chỉ bằng điểm này, hắn đã sáng tạo ra lịch sử. Không hổ là Sở Cuồng Nhân A. Lúc này, Kiếm Phong Tử Lăng Phong bị truyền tống đi ra, khí tức của hắn 10 phần vẻ ngoài, giống như là đã trải qua một trận đại chiến. 7 chiêu, ta tại cái kia không mặt kiếm khách trong tay thế mà chỉ chống nổi 7 chiêu, cái này thứ 48 tầng quá kinh khủng đi. Đoán chừng lần này tới kiếm lâu thiên kiêu bên trong, chỉ có ta một người đạt tới thứ 48 tầng, cũng coi như cái không tệ chiến tích. Nói như vậy lấy, Lăng Phong nhìn về phía kiếm lâu. Đón lấy, hắn đồng tử co rụt lại, còn có người. Thế mà còn có người giống như ta đạt đến thứ 48 tầng. Cố khí tức này, là Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên chân kinh, nhưng Lăng Phong tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao, thực lực của đối phương rất có thể không yếu hơn hắn. Hắn đến thứ 48 tầng bao lâu? Lăng Phong thuận miệng hỏi bên cạnh một cái kiếm tu. Nhanh một canh giờ. Nghe đến nơi này, Lăng Phong mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, không có khả năng, làm sao có thể có người tại thứ 48 tầng kiên trì một canh giờ. Phải biết, hắn cũng liền giữ vững được 7 chiêu, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới à, Sở Cuồng Nhân thế mà giữ vững được gần một canh giờ. Cái này sao có thể? Đích thật là nhanh một canh giờ, ta lúc đi ra, hắn mới vừa lên thứ 48 tầng. Ta vẫn luôn ghi lấy đây. Một cái kiếm tu chắc chắn nói. Nghe đến nơi này, Lăng Phong đạo tâm có chút rung động. Chính mình nửa khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi, mà đối phương lại có thể kiên trì gần một canh giờ, hắn cùng Sở Cuồng Nhân chênh lệch lại lớn như vậy. Không chỉ là Lăng Phong, những người còn lại cũng cảm giác được thật không thể tin. Các ngươi nói, hắn có thể hay không thông qua thứ 48 tầng? Có kiếm tu đột nhiên nói ra. Không có khả năng. Lăng Phong chém đinh chặt sắt nói. Không ai có thể thông qua thứ 48 tầng, tầng kia, quá mức kinh khủng. Từ xưa đến nay đều không ai có thể thông qua, liền xem như Sở Cuồng Nhân cũng không ngoại lệ. Không tệ, ngươi mạnh, cái kia không mặt kiếm khách thì mạnh hơn, thử hỏi cái dạng này còn thế nào thông qua, mặc kệ Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại đến mức nào đều khó có khả năng chiến thắng so với chính mình còn mạnh hơn tồn tại. Mộ Dung Vũ cũng là gương mặt chắc chắn. Nhưng hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy cái kia thuộc về Sở Cuồng Nhân điểm sáng bỗng nhiên bắt đầu di động. Đúng là tại trước mắt bao người, đi tới thứ 49 tầng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nam Cung Hoàng các loại người nghiền ngẫm nhìn về phía Lăng Phong, Mộ Dung Vũ. Mới vừa rồi là ai nói đại sư huynh không có cách nào thông qua tới. Ôi uy, cái này đánh mặt tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Lăng Phong sắc mặt hai người vô cùng khó coi, nhưng cùng lúc càng là cảm thấy không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm lâu. Thậm chí bọn họ đều đếm nhiều lần tầng lầu. Lúc này Sở Cuồng Nhân. Đích thật là đứng tại thứ 49 tầng. Làm sao có thể có người có thể thông qua thứ 48 tầng đâu, cái kia không mặt kiếm khách vĩnh viễn so với tay cường đại, làm sao có thể bị đánh bại đâu. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Lăng Phong, Mộ Dung Vũ đều là không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Còn lại kiếm tu càng là rung động. Thứ 48 tầng, bị thông qua được. Vô số năm qua, một mực không ai có thể thông qua thứ 48 tầng bị thông qua được. Giờ khắc này, bọn họ chứng kiến lịch sử. Sở Cuồng Nhân, siêu phàm thoát tục A. Vô số năm qua đều không ai có thể thông qua thứ 48 tầng bị thông qua được, hắn làm sao làm được. Cho dù là mấy cái thánh nhân cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Mà ngay mới vừa rồi, Sở Cuồng Nhân thân ở thứ 48 tầng bên trong, một bên tại cùng cái kia không mặt kiếm khách kịch chiến lấy, một bên tự hỏi như thế nào thông qua tầng này. Nhưng càng nghĩ đều không có biện pháp gì tốt, hắn thậm chí đều dự định bằng bất tử chi thân. Tại tầng này tiêu hao cái mấy ngày mấy đêm. Bất quá tại đột nhiên, không mặt kiếm khách hóa thành kiếm khí tán đi, cái kia thông hướng thứ 49 tầng hành lang xuất hiện tại hắn trước mắt. Một cổ minh ngộ đột nhiên xông lên đầu. Nguyên lai, thông qua thứ 48 tầng điều kiện căn bản không phải đánh bại không mặt kiếm khách, cái này không mặt kiếm khách là không thể nào bị đánh bại. Muốn thông qua tầng này chỉ có thể dựa vào hai chữ, kiên trì. Tại không mặt kiếm khách dưới tay kiên trì một canh giờ liền coi như thông qua được. Nhưng nếu muốn ở không mặt kiếm khách chỗ kiến tạo cao áp trạng thái giới kiên trì một canh giờ, nhưng cái này quá mức khó khăn. Đánh không chết, còn một mực so với ngươi còn mạnh hơn, loại này đối thủ đủ để khiến bất kể đối thủ nào đều cảm thấy tuyệt vọng, chớ nói chi là tại dưới tay hắn kiên trì một canh giờ, liền một phút cũng khó khăn a. Nhưng Sở Cuồng Nhân làm được. Thứ 48 tầng liền như thế khó khăn, cái kia thứ 49 tầng lại là cái gì khảo nghiệm đâu. Sở Cuồng Nhân có chút chờ mong. Hắn hướng thứ 49 tầng đi đến. Nhưng kết quả, lệnh hắn 10 phần thất vọng. Cái này thứ 49 tầng khảo nghiệm là nhằm vào đạo tâm, nhưng đạp vào một khắc này liền sẽ tạo nên các loại huyễn cảnh đến mê hoặc ngươi. Nói thực ra, cửa này cũng là 10 phần khó khăn, thậm chí so với thứ 48 tầng còn khó hơn, cái kia huyễn cảnh vô cùng chân thực, so với Sở Cuồng Nhân gặp qua tâm thê kiến tạo huyễn cảnh còn thật thực. E là cho dù thánh nhân cũng không thông qua tầng này khảo nghiệm. Nhưng đối với nắm giữ bản thạch đạo tâm Sở Cuồng Nhân tới nói, đây hết thể huyễn cảnh đều giống như thoảng qua như mây khói, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cơ hồ không có ở tầng này ngừng ở lại bao lâu, đã đến thứ 50 tầng, cũng chính là kiếm lâu tầng cuối cùng. Nhưng hắn không biết, hắn nhanh chóng thông qua thứ 49 tầng biểu hiện cho kiếm lâu bên ngoài mọi người tạo thành lớn cỡ nào rung động. Mọi người tuy nhiên không biết thứ 49 tầng là cái gì khảo nghiệm, nhưng phải biết, 48 tầng đều gian nan như thế, cái kia thứ 49 không thể nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn. Đại bộ phận đều không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân có thể thông qua tầng này, thậm chí còn tại đoán hắn cần phải bao lâu mới có thể bị truyền tống đi ra. Có thể chưa từng nghĩ, đối phương cơ hồ không sao cả dừng lại thì đến cuối cùng một tầng, cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Thứ 49 tầng đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy thì thông qua, chẳng lẽ rất đơn giản. Đơn giản cái rắm, kiếm lâu một tầng so một tầng khó, thứ 49 tầng làm sao có thể đơn giản, cái này là chuyện gì xảy ra. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bọn hắn lại biết, Sở Cuồng Nhân là cái này vô số năm qua, một cái duy nhất thành công trèo lên đỉnh kiếm lâu người. Hắn sáng lập lịch sử. Chương 184, Minh Tâm Đại Đế, Kinh Thiên Đại Bí, Đại Đế ngươi hố ta a. Hắn thành công trèo lên đỉnh. Cái kia kiếm lâu bên trong, đến tột cùng là dạng gì cơ duyên. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy đều không người có thể trèo lên đỉnh kiếm lâu, lại để hắn thành công. Hắn làm sao làm được? Mấy cái thánh người trở nên khiếp sợ. Mà Huyền Thiên Tam Tổ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ha ha, không hổ là ta Huyền Thiên Tông thủ tịch, quả nhiên có thể làm việc người khác không thể vậy. Còn lại thánh nhân thấy thế, tâm lý không khỏi ghen ghét. Bọn họ hận không thể Sở Cuồng Nhân là sống tại đạo thống của chính mình bên trong. Kiếm lâu bên trong, thứ 50 tầng. Sở Cuồng Nhân đi vào thứ 50 tầng lúc, trước mắt quang cảnh biến ảo, xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là một cái hồ nước. Bên bờ hồ có một cái hất lên áo tơi nam tử ngay tại thả câu. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi lên trước, dùng động tất chi nhãn tra nhìn đối phương tin tức, cái này xem xét, nội tâm nhất thời vì thế mà chấn động. Minh Tâm Đại Đế, 22 vạn năm trước thượng cổ đế giả, trước mắt trạng thái là đế niệm chi thể, am hiểu kiếm đạo, tu hành. Bởi vì Sở Cuồng Nhân tu vi nguyên nhân, động tất chi nhãn có thể phân tích ra quan ở trước mắt đế giả tin tức cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khiếp sợ của hắn. Tính cả trước đó gặp qua ngạo mạn ma đế phân thân, trước mắt Minh Tâm Đại Đế là hắn nhìn thấy cái thứ hai đế giả. Sở Cuồng Nhân trầm mặc đứng tại đối phương sau lưng, không làm ngôn ngữ. Một cái ngồi đấy thả câu, một cái đứng đấy bất động. Thời gian qua một hồi lâu. Tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Minh Tâm Đại Đế có chút ngồi không yên, tò mò hỏi. Cái này không cần phải trước hỏi ý kiến, hỏi một chút chính mình là ai chăng? Có thể cái này Sở Cuồng Nhân ngược lại tốt. Đi tới nơi này liền không nói lời nói, tuyệt không đối mình bây giờ vị trí tình cảnh cảm thấy lo lắng. Tiền bối ngay tại thả câu, vãn bối không dám đánh nhiễu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, Minh Tâm Đại Đế sửng sốt một chút. Thì cái này đợi ở bên cạnh không nói. Ha ha, tiểu tử thú vị. Minh Tâm Đại Đế cười một tiếng, không sai về sau đứng dậy lấy xuống áo tơi, mũ rộng vành, lộ ra toàn cảnh. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì trước mắt cái này Minh Tâm Đại Đế tướng mạo, lại cùng hắn vừa tới kiếm lâu lúc, cùng cái kia kiếm lâu bảng hiệu bên trên đạo vận giáo hội lúc nhìn thấy bạch y nam tử giống nhau như lúc. Quả nhiên, cái này Minh Tâm Đại Đế chính là cái này kiếm lâu chủ nhân. Mà hôm đó cùng hắn vượt ngang vô tận 5 tháng luận đạo người cũng không phải cái gì thánh nhân, mà chính là một tôn đại đế à. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết ta là ai? Cái này kiếm lâu chi chủ. Không tệ, cái này kiếm lâu đích thật là ta lưu lại. Mà ta chính là thượng cổ thời kỳ chứng đạo đế giả, ta gọi Minh Tâm Đại Đế. Sở Cuồng Nhân không mình hành lễ, gặp qua đại đế. Minh Tâm Đại Đế ngây ngẩn cả người. Làm sao cái này hậu thế tiểu bối nghe được chính mình là đại đế về sau, tuyệt không chấn kinh, đạo này tâm, cũng tốt đến quá phận đi. Lại không biết, Sở Cuồng Nhân sớm đã hiểu rõ thân phận của hắn. Có thể đi tới nơi này kiếm lâu 50 tầng, nói rõ ngươi đã có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Minh Tâm Đại Đế cười nhạt nói. Hắn phất tay, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt liền xuất hiện một bản phong cách cổ xưa kinh thư. Cái này kinh thư xuất hiện ngay mắt, từng đợt huyền diệu đạo vận lưu chuyển, một cỗ mênh mông đế đạo uy áp từ trong đó đổ xuống mà ra. Đây là đế kinh. Hả, tiểu gia hỏa trong mắt không tầm thường à, nói trở lại, ta theo trên người của ngươi cũng cảm nhận được một loại cùng ta hoàn toàn khác biệt đế đạo đạo vận, ngươi có phải hay không đã từng chiếm được còn lại đế giả truyền thừa? Không dám dâu diếm, vãn bối hoàn toàn chính xác từng chiếm được một bản đế kinh. Sở Cuồng Nhân nói, chính là Trường Sinh Đế Kinh. Bất quá đây là hắn rút thưởng rút tới. Há, vị đại đế nào chỗ lấy, có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút, Trường Sinh Đại Đế. Minh Tâm Đại Đế nghe vậy, nghĩ một lát, sau đó ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc, Trường Sinh Đại Đế, không nghĩ tới lại là hắn. Đại Đế nhận biết. Sở Cuồng Nhân cũng kinh ngạc. Đây chính là hắn rút thưởng có được a? Chẳng lẽ, thật có Trường Sinh Đại Đế nhân vật này? Không biết, nhưng từng tại trên điển tịch gặp qua, là viễn cổ thời kỳ một vị đại đế, không nghĩ tới ngươi lại đạt được truyền thừa của hắn. Viễn cổ thời kỳ, cho dù là đối với Minh Tâm Đại Đế tới nói, đó cũng là một cái vô cùng cổ lao thời kỳ. Hắn cũng chỉ tại trên điển tịch nhìn qua một số ghi chép mà thôi. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lấy, chẳng lẽ rút thưởng có được đồ vật cũng sẽ cùng cái thế giới này có chỗ liên hệ. Điểm này về sau như có cơ hội, được thật tốt nghiên cứu một chút. Một người đến hai bản đế kinh, ngươi loại này khí vận, coi là thật là không tầm thường. Minh Tâm Đại Đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đón lấy, hắn khai tỏ ánh sáng tâm đế kinh giao cho Sở Cuồng Nhân. Ngoại trừ cái này đế kinh, cái này kiếm lâu cũng là một kiện bảo vật, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Minh Tâm Đại Đế nói ra. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Cái này kiếm lâu, đích thật là một kiện bảo vật, không nói những cái khác, chỉ là Na Lâu nói bích họa bên trong ghi lại thánh nhân pháp cũng đủ để thánh nhân đạo thống cũng vì đó đỏ mắt, chớ nói chi là trong đó đủ loại diệu dụng. Đa tạ đại đế, đúng, vãn bối có một vấn đề, cái kia chính là tại trước mắt ta ngài, không phải bản thể đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đoán không sai, hiện tại ở trước mặt ngươi chỉ là ta một luồng đế niệm mà thôi. Minh Tâm Đại Đế nói, cái kia đại đế ngươi bản thể ở nơi nào? Chẳng lẽ lại vẫn lạc? Ngươi nằm mơ đi, lão tử còn sống được thật tốt đây này. Minh Tâm Đại Đế liếc mắt, tức giận nói. Sở Cuồng Nhân gãi đầu một cái, là vãn bối đường đột. Ta ở đâu, hoặc là nói, trong lịch sử những cái kia ghi lại đế giả nhóm ở đâu, điểm này, ta không thể nói cho ngươi. Đối đãi ngươi thành đế, hết thể ngươi tự nhiên sẽ biết được. Minh Tâm Đại Đế nói xong, tiếp lấy cái này sợi đế niệm bắt đầu tan rã. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không mình hành lễ, cung tiễn đại đế. Ha ha, tiểu gia hỏa. Ngươi thiên phú rất tốt, chờ mong có một ngày chúng ta có thể gặp lại, ta xem trọng ngươi nha. Minh Tâm Đại Đế cười nói. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Hôm nay cùng Minh Tâm Đại Đế gặp mặt, lệnh hắn được ích lợi không nhỏ, ngoại trừ đế kinh, kiếm lâu bên ngoài, càng biết được một cái kinh thiên đại bí. Cái kia chính là những cái kia trong lịch sử ghi lại cổ chi đại đế nhóm, rất có thể cũng chưa chết, mà chính là tồn tại một nơi nào đó. Loại kia bí ẩn, không phải ta hiện tại có khả năng chạm đến. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ở ngoài sáng lớn gan đế đế niệm tiêu tán về sau, hồ nước đột nhiên chấn động, chỉ thấy đối phương lưu lại cái kia cần câu nhẹ nhàng nhoáng một cái, theo trong hồ nước bỗng nhiên bay ra một đầu toàn thân đen nhánh. Giao long. Cái này giao long dài đến 100 trượng, trên thân bao trùm lấy vảy màu đen, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí tràn ngập thiên địa. Giao long trên không trung lăn lộn, phát ra trận trận gào thét, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện miệng của đối phương quấn lấy một đầu sợi bạc. Sợi bạc một chỗ khác chính là Sở Cuồng Nhân trước mặt cần câu. Ta dựa vào, cái này Minh Tâm Đại Đế đây là tại câu giao long A. Sở Cuồng Nhân ngộng. Người khác câu cá, Đại Đế câu giao long. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có gì ma bệnh. Nhưng cái này giao long hiện tại chính hung tợn theo dõi hắn A. Đúng rồi, trưởng không kiếm lâu biện pháp ngay tại giao long thể nội, tiểu gia hỏa, đây coi như là ta để lại cho ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm đi. Minh Tâm Đại Đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là cái kia cần câu bên trong còn sót lại lấy sau cùng một tia đế niệm. Đại đế, ngươi hố ta a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia hướng hắn vọt tới giao long, khóc không ra nước mắt nói. Chương 185, chạm giao, tìm Sở Cuồng Nhân tính sổ sách, thật quá yếu. Màu đen giao long hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới, quần quần hung sát chi khí còn giống như là biển gầm, nếu là tu sĩ tầm thường sớm đã bị dọa đến sợ chết khiếp. Nhưng Sở Cuồng Nhân không phải bình thường, trong tay côn ngô hoành không một chạm. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí điên cuồng tuôn ra, chạm tại giao long trên thân, đại lượng lân phiến phá nát, huyết dịch như suối phun ra ngoài. Giống. Một tiếng rú thảm, đau đớn kịch liệt liên hồi hắc giao hung sát chi khí, há mồm phun ra một cỗ linh lực màu đen dòng nước lũ. Sở Cuồng Nhân phủ quang lược ảnh thi triển, bóng người giống như một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới giao long phía bên phải. Đưa tay lại là một kiếm. Mà một kiếm này, còn hết sức chính xác chạm lúc trước vị trí. Xé rách một tiếng, huyết nhục bị xé nứt. Màu đen ác dao bị cứ thế mà chém thành hai nửa, một tiếng ầm vang trở xuống hồ nước, sóng nước cuồn cuộn, dao máu nhuộm đỏ hơn phân nửa mặt hồ. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân tại kiếm lâu thứ 50 tầng, chạm ác dao tại ven hồ. Ai, đáng tiếc, ta cái này anh tư không ai trông thấy a. Sở Cuồng Nhân thở dài, lập tức đem Côn Ngô kiếm thu hồi vỏ kiếm. Lúc này, một vệt kim quang theo hắc dao trên thi thể xung ra, biến ảo thành một quả lớn chừng quả đấm hạt châu, trên xuống phủ đầy đạo văn. Đây là? Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc, thân thủ đem hạt châu nắm trong tay. Một cổ minh ngộ lập tức xông lên đầu. Đây là kiếm lâu hạch tâm, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể triệt để trưởng khống tòa này kiếm lâu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Việc này không nên chậm trễ, hắn bắt tay vào làm bắt đầu luyện hóa cái này kiếm lâu hạch tâm. Kiếm lâu bên ngoài, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú kiếm lâu tầng cao nhất. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân tại đến cái kia tầng cuối cùng về sau, cái kia ánh sáng vẫn ngừng ở lại nơi đó, không nhúc nhích, không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Cuồng Nhân đến cùng có không có đạt được kiếm lâu bên trong cơ duyên. Ai biết, ta lại không trải qua thứ 50 tầng. Gấp chết người. Lúc này, kiếm lâu đông nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng thối lui, chỉ thấy cái kia kiếm lâu đang chấn động bên trong không ngừng thu nhỏ, sau cùng hóa thành một cái màu đen tiểu tháp xoay quanh ở trên không trung. Tiểu tháp bên trong đông nhiên lướt đi một điểm sáng, chính là Sở Cuồng Nhân. Thành công. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tiểu tháp hài lòng cười một tiếng, hắn lúc này đã có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm lâu. Hắn phất tay liền đem kiếm lâu thu vào càn khôn giới bên trong. Mọi người không khỏi kinh ngạc, mà Mộ Dung Vũ, Lệnh Hồ Đằng các loại thiên kiêu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Kiếm lâu cơ duyên, vô cùng trọng yếu, giờ phút này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phần cơ duyên này rơi vào sở của người trong tay. Bọn họ làm sao có thể cam tâm? Sở Cuồng Nhân, kiếm lâu bên trong cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Lệnh Hồ Đằng nhịn không được, lớn tiếng chất vấn. Hả, ta có tất phải nói cho người sao? Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút, ngữ khí đạm mạc nói. Sở Cuồng Nhân, ngươi đùa nghịch là thủ đoạn gì, thế mà thông qua được thứ 48 tầng? Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy cũng đều hết sức tò mò. Ta muốn thông qua thì thông qua, cần dùng thủ đoạn gì? Hừ, cái kia kiếm lâu 48 tầng căn bản không có khả năng thông qua, ngươi nếu không phải đùa nghịch âm như quỷ cái gì, làm sao có thể thông qua? Mộ Dung Vũ mặt mũi tràn đầy không tin nói. Các ngươi không thông qua, dựa vào cái gì nghi vấn ta không thông qua? Hết ngồi đáy giếng, ánh mắt cũng giới hạn nơi này. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, khiến Mộ Dung Vũ mấy người phẫn hận vô cùng. Sở Cuồng Nhân, ngươi hủy phân thân ta mối thù, ta còn không có cùng ngươi rõ ràng được rồi, hôm nay liền ở đây chấm dứt đi. Lệnh Hồ Đằng ngữ khí băng lãnh, tiến tới một bước, trong tay một thanh thánh kiếm bỗng nhiên tách ra vô cùng ánh sáng óng ánh sáng chói. Vừa vặn, trước mấy ngày, Mộ Dung Phi Vũ khiêu chiến ngươi, vốn là muốn luận bàn đọ sức, lại bị ngươi tàn nhẫn sát hại, ta làm Mộ Dung gia thiếu đế, thù này, ta cũng không thể không báo. Mộ Dung Vũ cũng buộc phát ra một cỗ cường hãn kiếm chi đạo vận, khóa chặt Sở Cuồng Nhân, muốn cùng Lệnh Hồ Đằng cùng nhau đối phó hắn. Vô sỉ, cái kia Mộ Dung Phi Vũ muốn từ phía sau lưng đánh lén Lam Vũ cô nương mới bị giết, căn bản chính là chết chưa hết tội. Nam Cung Hoàng lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Vũ lạnh hừ một tiếng, căn bản không để ý tới sự thật này. Hắn hiện tại chỉ là muốn đối phó Sở Cuồng Nhân mà thôi, đến mức Mộ Dung Phi Vũ chỉ là một cái lấy cớ, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hai đại thiếu đế liên thủ chuẩn bị vây công Sở Cuồng Nhân, nhưng hắn lại là không chút nào hoảng, ngược lại là nhìn về phía cách đó không xa Phong Vân Sơn Lăng Phong, thản nhiên nói, bọn họ đều xuất thủ, ngươi chẳng lẽ còn nhịn được sao? Nghe đến nơi này, Lăng Phong lạnh lùng nói ra, ta khinh thường tại cùng người khác liên thủ đối phó ngươi, muốn chiến, cũng là ta một mình chiến ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng bọn hắn liên thủ tốt, dạng này ngươi còn có thể thêm ra mấy chiêu, không đến nỗi thua đến quá khó nhịn. Ngươi, không khỏi quá cuồng vọng. Lăng Phong có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự hỏi mình đã đầy đủ cuồng vọng, nhiều năm như vậy khiêu chiến không ít kiếm đạo cường giả, một đời trẻ tuổi, thế hệ trước đều có. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải một cái so với hắn cuồng hơn. Nói lời vô dụng làm gì? Phía trên, Lệnh Hồ Đằng xuất thủ trước, trong tay thánh kiếm vừa nhấc, một cỗ vô cùng bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành vòi rồng giống như kiếm khí chém đúng ra. Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ, hắn dùng là một thanh xem ra 10 phần trầm trọng thiết kiếm. Hét lớn một tiếng, một kiếm chém ngang mà ra, màu đen kiếm quang giống như một vòng trăng tròn xẹt qua hư không, chém về phía Sở Cuồng Nhân. Hai loại kiếm đạo pháp môn, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm chi đạo vận đồng thời công hướng Sở Cuồng Nhân, nhưng lại gặp hắn liền tránh đều chẳng muốn tránh, thậm chí đều khinh thường tại dùng kiếm, chỉ là giơ tay lên, sau đó một trường vô ra. Trắng non như ngọc tay cầm rơi xuống, một cỗ rồi rào đạo vận theo lòng bàn tay bạo phát, địa khí hội tụ, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn nghiền ép mà ra. Hai đạo kiếm quang đồng thời phá nát, không có gì sánh kịp trùng kích lực như báo táp quyết tán, Mộ Dung Vũ, Lệnh Hồ Đằng hai người cũng theo đó đẩy lui. Thật là khủng khiếp trường lực. Lệnh Hồ Đằng không khỏi chấn kinh. Có thể lúc này một đạo lưu quang đột nhiên đi vào trước mặt hắn, chỉ thấy một bàn tay tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, sau đó đặt tại trên mặt hắn. Lệnh Hồ Đằng chỉ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế ngã về phía sau, sau đó cái hót oanh một tiếng trực tiếp nện trên mặt đất, đau khổ kịch liệt để hắn dường như cảm giác đến đầu của mình giống như nổ tung một dạng. Ở những người khác xem ra, Lệnh Hồ Đằng đầu trực tiếp bị Sở Cuồng Nhân đặt tại mặt đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp lõm, xuất hiện vết rách, máu me tung tóe, để Lệnh Hồ Đằng xem ra vô cùng thê thảm. Mới nói, phân thân yếu một thớt, ngươi bản này thể lại có thể mạnh tới đâu. Sở Cuồng Nhân đứng dậy, một chân đem giống như chó chết Lệnh Hồ Đằng cho đạp bay ra mấy chục trượng, nện ở nham trên vách. Kiếm Vũ Quyết. Cách đó không xa, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đạo vận lưu chuyển, từng đạo kiếm khí điên cuồng chém ra, liên miên bất tuyệt, hướng Sở Cuồng Nhân kích xả đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều có cắt đứt đồi núi uy lực, mà cái này trăm ngàn đạo kiếm khí hội tụ, giống như một cỗ dòng thác kiếm khí. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ không tránh không né, vừa xài bước ra, một cỗ huyền diệu đạo vận tràn ngập, chung quanh có từng đóa bạch liên ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm khí rơi vào bạch liên phía trên lại là khuấy động không nổi chút nào gợn sóng, đạo vận, linh lực tất cả đều bị tùy tiện tan rã. Sở Cuồng Nhân cứ như vậy đỉnh lấy cái này cỗ dòng thác kiếm khí, từng bước một đi vào Mộ Dung Vũ trước mặt, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong giơ tay lên, sau đó nhất trưởng quất ra, gọn gàng mà linh hoạt đem đối phương quất bay ra ngoài. Yếu, thật quá yếu, yếu làm cho người khác để không nổi kinh A. Chương 186, một cái kiếm phủ, ngươi ngược lại là xuất kiếm A. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, nhìn lấy nằm trên đất Lệnh Hồ Đằng, Mộ Dung Vũ hai người, trong mắt lộ ra thất vọng. Yếu, thật sự là quá yếu. Các ngươi dạng này, ta hoàn toàn không động dậy nổi A. Chung quanh còn lại kiếm tu nhìn thấy hắn giơ tay nhấc chân thì chấn áp Lệnh Hồ Đằng hai người, đều là nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác chấn kinh. Cái này Sở Cuồng Nhân chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy A, quả thực không phải người A. Bị nện đến bể đầu chảy máu Lệnh Hồ Đằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đạo bạch y bóng người, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Đáng hận. Cách đó không xa, bị nhất trưởng quất bay Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ ngầu đằng không mà lên, chỉ thấy trên người hắn có từng đạo quang mang lưu chuyển, không sai sau khi ngưng tụ thành một cái phong cách cổ xưa, huyền diệu phù văn, tản ra nồng hậu dày đặc đạo vận. Nhìn thấy cái phù văn này, Sở Cuồng Nhân tới điểm hứng thú. Một cái chuẩn thánh phẩm kiếm phù, có chút ý tứ. Cái gọi là phù văn, chính là quan sát giữa thiên địa ở khắp mọi nơi nói chi đường vân, quy kết giản hóa mà thành một loại tập hợp thiên địa lực lượng tồn tại. Thế gian phù văn ngàn vạn, đều có huyền diệu. Kiếm phù, chính là liên quan tới kiếm đạo phù văn, có thừa cầm kiếm tu thực lực tác dụng, càng cao cấp hơn cấp kiếm phù, gia trì lực lượng càng nhiều. Mà tại thế gian này, chí tôn cấp bậc phù văn liền đã là 10 phần khó được, chớ nói chi là một cái chuẩn thánh phẩm kiếm phù. Đến chuẩn thánh phẩm kiếm phù gia trì, Mộ Dung Vũ kiếm khí trên diện rộng tăng cường, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp đạo vận. Sở Cuồng Nhân, nhìn ta một kiếm này. Mộ Dung Vũ tiếng giống như sấm, tay cầm thánh kiếm chém ra một kiếm, ngàn vạn kiếm khí bắn ra quét ra, xen lẫn hình thành một đầu thôn thiên phệ địa khủng bố cự mãng, phát ra bén nhọn chói tai tiếng giống hướng Sở Cuồng Nhân căn xé đi. Đối mặt một kiếm này, Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên, thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ nở rộ sáng chói thần quang, linh lực phun trào giống như là biển gầm. Hắn không có xuất kiếm, vẫn như cũng là một trưởng vô gia. Rồi giao vô cùng thần sơn chi lực tại trong khoảnh khắc bạo phát, cái kia từ kiếm khí xen lẫn mà thành khủng bố cự mãng bị tùy tiện vỡ nát. Kiếm khí cùng trưởng kinh đập vào hình thành trùng kích lực quyết tán, Mộ Dung Vũ đứng núi chịu sào, cả người như diều đứt dây giống như thổ huyết bay ngược. Cho dù là vận dụng một cái chuẩn thánh cấp phù văn, hắn vẫn như cũ không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, vẫn như cũ là không để hắn xuất kiếm tư cách. Hai đại kiếm đạo thiếu đế, bại đến vô cùng triệt để. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Phong Vân Sơn Lang Phong, vị này được người xưng làm kiếm phong tử, đối kiếm vô cùng cuồng nhiệt kiếm đạo thiếu đế giờ phút này lại là cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đồng tử khẽ run. Quá kinh khủng. Cho dù là hắn cũng không có khả năng giống Sở Cuồng Nhân dạng này, giơ tay nhấc chân đánh bại Mộ Dung Vũ, Lệnh Hồ Đằng hai người. Mà lại, đối phương liền kiếm đều không ra, hoàn toàn không dùng toàn lực. Không hề nghi ngờ, đối phương so với hắn hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Ta nói, ngươi cùng bọn hắn đồng loạt ra tay mà nói, có thể thêm ra mấy chiêu, hiện tại, ngươi đoán chừng chỉ có một chiêu cơ hội. Xuất kiếm, để ta xem một chút Phong Vân Sơn kiếm đạo tuyệt học. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lăng Phong nắm chặt kiếm trong tay, thân thể khẽ run, nhưng thủy chung không có xuất kiếm. Hán, đúng là đang sợ hãi. Ta bảo ngươi xuất kiếm. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng, giống như tại răn dạy một đứa bé. Nói, trên người kiếm chi đạo vận tràn ngập, như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, điên cuồng nghiền ép lấy Lăng Phong. Tại cái này kiếm chi đạo vận khóa chặt dưới, Lăng Phong đừng nói xuất kiếm, thì liền động một cái ngón tay đều cảm giác khó khăn trùng điệp. Không, không có khả năng. Ta là Phong Vân Sơn Thiên Chi Tiêu Tử, làm sao có thể ở trước mặt hắn xuất liên tục kiếm đều làm không được, chỉ ít, ra một kiếm. Nghĩ như vậy, Lăng Phong cắn răng chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, giơ lên cao cao, một cỗ kiếm chi đạo vận lan tràn ra. Kiếm khí lưu chuyển, tại đỉnh đầu hắn hóa thành một đạo hư huyễn kiếm ảnh. Tại Sở Cuồng Nhân đạo vận áp chế xuống, Lăng Phong thi triển kiếm ảnh này tại run không ngừng lấy, dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Rất tốt, xuất kiếm đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, kiếm chi đạo vận lại là tại tăng cường. A a a a. Lăng Phong cảm giác được cái kia cỗ càng khủng bố hơn đạo vận lúc, điên cuồng giống giận, nhưng trên đầu cái kia đạo kiếm ảnh lại là chậm chạp không thể rơi xuống. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm giác sợ hãi, có thể đem kiếm phong tử bước đến loại tình trạng này, cái này cần là cỡ nào áp lực kinh khủng a. Xuất kiếm. Xuất kiếm A. Lăng Phong tâm lý đang gào thét lấy. Nhưng đạo vận áp chế xuống, tay của hắn, kiếm của hắn đều đang run rẩy. Cái kia đạo kiếm ảnh càng là khó có thể rơi xuống. Ai, ngươi cuối cùng không cách nào đột phá cực hạn của mình. Cái gọi là kiếm phong tử, cũng chỉ là như thế. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Cuồng bạo kiếm chi đạo vận lại lần nữa bạo phát, tại cái này đạo vận trùng kích phía dưới, cái kia hư huyễn kiếm ảnh triệt để phá nát. Mà Lăng Phong cũng rốt cục không kiên trì nổi, sủi lơ trên mặt đất. Hắn cuối cùng liền một kiếm cũng không ra được. Ta thua rồi. Kiếm phong tử co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, tâm lý sinh ra một cỗ to lớn cảm giác bị thất bại. Trung quanh kiếm tu thấy thế, cảm thấy trước mắt một màn quá mức thật không thể tin, đường đường kiếm phong tử, lại bị áp chế đến không cách nào xuất kiếm. Cái này không khỏi quá mức dọa người đi. Kiếm phong tử thực lực tuyệt đối phải so Mộ Dung Vũ, Lệnh Hồ Đằng còn mạnh hơn, nhưng hắn lại bị áp chế đến không cách nào xuất kiếm. Có thể thấy được cái này Sở Cuồng Nhân vừa mới đối phó Mộ Dung Vũ hai người lúc hoàn toàn không dùng toàn lực. Ta thậm chí hoài nghi hắn liền một nửa thực lực đều vô dụng. Ông trời của ta, cái này Sở Cuồng Nhân cũng quá biến thái đi. Là lạ vật ta. Ta không tin, ta không tin. Lệnh Hồ Đằng chống đỡ đứng người dậy điên cuồng giống giận, thôi động linh lực muốn tái chiến. Nhưng lúc này, một cỗ áp lực mênh mông từ trên cao rơi xuống, tại chỗ ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài chỗ có kiếm tu đều là bị hung hăng ngăn chặn. Tu vi yếu càng là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Đây là thánh đạo huy áp. Chỉ thấy không trung, có bốn người thân ảnh hiện ra. Chính là một núi một tông hai nhà cái này bốn nhà thế lực thánh nhân, chỉ bất quá trong đó có ba người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt không lớn hữu hảo. Dù sao, chính mình thiên kiêu bị Sở Cuồng Nhân đánh quá thảm rồi. Cái này sau khi trở về, đạo tâm đều có thể chịu ảnh hưởng. Thế nào, mấy vị chẳng lẽ còn muốn đối với một tên tiểu bối ra tay? Lúc này, Huyền Thiên Tam Tổ từ tốn nói. Còn lại Tam Thánh nghe vậy, thu liệm ánh mắt, bọn họ biết, đây là thiên kiêu nhóm tranh đấu, nếu bọn họ xuất thủ, cái kia tính chất hoàn toàn thì thay đổi, thậm chí còn dẫn phát đạo thống đại chiến. Chỉ bất quá trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân không ngừng lớn mạnh, vẫn là Huyền Thiên Tông người, cái này để trong lòng của bọn hắn có chút cảm giác khó chịu. Đều dừng tay đi. Phong Vân Sơn Thánh Nhân từ tốn nói, sau đó nhìn về phía Sở Cuồng Nhân hỏi, xin hỏi tiểu hữu, cái này kiếm lâu bên trong là cơ duyên gì? Không chỉ có là hắn, còn lại thánh nhân đều hết sức tò mò. Cái này kiếm lâu bên trong cơ duyên giấu quá lâu, vô số năm qua đều không người biết, lúc này rốt cục có người đạt được phần cơ duyên này, tuy nhiên không phải tự nhà thế lực người, nhưng các thánh nhân nội tâm vẫn là ngứa một chút. Cung nhân, ngươi có thể không cần phải nói, có ta ở đây, không ai làm cho ngươi. Lúc này, Huyền Thiên Tam Tổ đối Sở Cung Nhân nói ra. Đúng, Tam Tổ. Sở Cung Nhân khẽ bước cảm. Huyền Tam Đạo Hữu. Ngươi dạng này cũng có chút không tử tế đi, chúng ta chỉ là hỏi một chút, lại không đoạt, có cần phải gạt chúng ta sao? Lệnh Hồ Tam Tổ nhữ mày nói. Hừ, nói hay không là tự do của chúng ta, thế nào, không nói ngươi còn muốn ngạnh bức không thành? Huyền Thiên Tam Tổ đạm mạc nói ra. Ngươi! Lệnh Hồ Tam Tổ tức giận tới mức cắn răng, nhưng lại không thể làm gì. Chương 187, không cũng biết chi địa, sư tôn ngươi tự cầu phúc đi. Kiếm lâu cơ duyên bị Sở Cuồng Nhân đoạt được. Còn lại kiếm tu thì là bị đả kích đến thương tích đầy mình, có ít người thậm chí không có lại luyện kiếm hào hứng. Quá thảm rồi. Cùng Sở Cuồng Nhân so sánh, bọn họ còn luyện cái gì kiếm A? Ngoại trừ một số người lưu tại tàng kiếm hạc bên trong quan sát các nơi kiếm ngân, tuyệt đại đa số kiếm tu, bao quát một núi hai nhà đều một vừa rời đi. Tiền lão bản, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở đạo hữu, một đường đi thong thả. Tiền phú quý cười ha ha một tiếng, mấy ngày nay, hắn cùng sở cuồng nhân có không ít tiếp xúc, tuy nhiên vẫn còn không tính là bằng hữu, nhưng cũng đánh tốt quan hệ. Nhìn qua sở cuồng nhân bóng lưng rời đi, tiền phú quý cười nói, lần này tới tảng kiếm hạp quả nhiên không lỗ, cái này mua bán quá đăng giá. Tại tiền phú quý sau lưng hiện ra một đạo bóng xanh, lão bản, mấy ngày nay ngươi một mực cùng sở cuồng nhân tiếp xúc, là muốn cùng hắn kết giao sao? Nói nhảm. Vậy ngài vì cái gì không trực tiếp quang minh thân phận đây? Ngươi làm sao lại không hiểu đâu, kết giao bằng hữu, quý ở thổ lộ tâm tình. Cái kia bóng xanh liếc mắt, lão bản, ngươi cũng đi a cùng người kết giao, chính ngươi rõ ràng, không phải liền là nhìn chúng thân phận của hắn còn có thiên phú tiềm lực sao? Còn không biết xấu hổ nói thổ lộ tâm tình, quá giả đi. Im miệng, ta là ngươi lão bản, ngươi còn dám mạnh miệng. Đúng đúng, lão bản nói đúng. Bóng xanh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo tiền phú quý tới. Tiền phú quý nhìn qua sở cuồng nhân đi xa bóng lưng, vuốt ve ngón cái bạch ngọc ban chỉ, cái này đại tranh chi thế, có quá đầu tư thêm cơ hội, mà cái này sở cuồng nhân, tuyệt đối là đáng giá nhất đầu tư sinh ý. Cùng hắn tạo mối quan hệ, sẽ không sai. Cái gì, đế kinh? Tiên chu phía trên, huyền thiên tam tổ nghe được cái kia kiếm lâu bên trong cơ duyên đúng là một cái đế giả chuyển thừa về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Đế kinh, cái đồ chơi này quá mức chân quý a. Cho dù là thánh nhân gặp cũng tuyệt đối sẽ đỏ mắt. May mắn, ngươi không nói ra, nếu không trời mới biết ba cái kia lão gia hỏa có thể hay không không tiếc phát động đạo thống chi chiến cũng muốn tranh đoạt. Đế kinh, cái đồ chơi này quá dọa người. Huyền thiên tam tổ có chút may mắn nói. Cung nhân, ngươi khí vận thâm hậu, nhưng đế kinh chuyện rất quan trọng, ngươi ngàn vạn không thể nói ra, bằng không mà nói, huyền thiên tông chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ ngươi. Huyền thiên tam tổ ngữ khí ngưng trọng hướng sở cung nhân nói. Sở cung nhân nghe vậy, trong lòng hơi động. Phải biết, phía sau của hắn thế nhưng là có ba cái thánh nhân đạo thống làm bối cảnh đâu, nếu là liền bọn họ đều không gánh nổi sở cung nhân. Như vậy đối mặt, lại cái kia là loại lực lượng nào? Cung nhân, cái thế giới này không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thánh nhân đạo thống cũng không nhất định là mạnh nhất thế lực, trên đời này thật nhiều không cũng biết sự tình, không cũng biết chi địa a. Huyền thiên tam tổ mang theo thâm ý nói ra. Không cũng biết sự tình, không cũng biết chi địa sở cuồng nhân nỉ non một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Ừm, cái kia đế kinh ngươi thật tốt lĩnh hội, tranh thủ tương lai cũng có ngày trở thành đế giả, dạng này ngươi mới có thể không sợ hãi bất luận kẻ nào sự vật. Cần tuân tam tổ dạy bảo. Rất nhanh, mọi người liền trở lại huyền thiên tông. Huyền kỳ tôn giả tại biết sở cuồng nhân đạt được kiếm lâu cơ duyên về sau, vô cùng vui mừng, ta liền biết cuồng nhân ngươi nhất định có thể làm được. Cái này kiếm lâu cơ duyên. Ngoại trừ cuồng nhân cũng không ai có thể cầm. Như Yên trưởng lão ở một bên cười nói. Đúng rồi, cơ duyên kia là cái gì? Có trưởng lão hiếu kỳ dò hỏi. Lúc này, trong hư không truyền đến huyền thiên tam tổ thanh âm, liên quan tới kiếm lâu bên trong cơ duyên, bất kỳ người nào đều không cho hỏi đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ do dự. Sở cuồng nhân hướng mọi người xin lỗi cười một tiếng. Thủ tịch không cần suy nghĩ nhiều, đã thánh nhân lên tiếng, chúng ta tự nhiên tuân theo, cơ duyên kia. Chúng ta sẽ không lại hỏi tới. Ừm, không tệ, cơ duyên quý giá, như dẫn tới những người khác ngấp nghé sẽ không tốt, người biết càng ít càng tốt. Mấy cái trưởng lão đều tỏ ra là đã hiểu. Tốt, cùng nhân, kiếm lâu hành trình khổ cực, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nửa tháng sau ngươi còn muốn tham gia truyền vị đại điển đây. Đúng, cái gì? Sở cùng nhân vừa muốn rời đi, nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, cái gì truyền vị đại điển A? Đương nhiên là ngươi tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị truyền vị đại điển A. Sở cuồng nhân nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, sư tôn, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút, ngươi nhìn đang ngồi trưởng lão, cái nào không so ta phù hợp. Ngươi theo ngay trong bọn họ chọn một cái không được sao. Ấy, thủ tịch, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung à, chứ ngươi ở ngoài, người nào có tư cách tiếp nhận cái này trưởng môn chi vị à. Đúng vậy à, nhất định phải là ngươi mới được. Cuồng nhân, ngươi thì đón lấy đi. Mấy cái trưởng lão cười ha ha nói, thế mà không có một cái nào phản đối. Sở cuồng nhân khóc không ra nước mắt, các ngươi cứ như vậy nhìn kỹ ta. Cuồng nhân, ngươi nhìn, tất cả trưởng lão đều nhất trí nhận đồng, cái này trưởng môn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi đến đón lấy a. Vi sư bây giờ đã là chuẩn thánh, cần ẩn cư hậu trường, tích lũy thành thánh nội tình. Huyền kỳ tôn giả vỗ vỗ sở cuồng nhân bả vai, ngươi không cần lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành, cái này quản lý sự tình có mấy cái trưởng lão giúp ngươi xử lý. Ngươi chỉ cần tại một số đại sự phía trên cầm cái chủ ý chính là. Lúc khác, ngươi hoàn toàn có thể làm cái vung tay trưởng môn, cái gì cũng không cần làm, nhớ năm đó, vi sư cũng là như thế tới. Huyền Kỳ Tôn giả nói kinh nghiệm của mình lời tuyên bố, bên cạnh mấy cái trưởng lão khỏe miệng co giật, hận không thể một bàn tay vung đi qua. Ta dựa vào, ngươi làm vung tay trưởng môn là dễ chịu. Có thể đem chúng ta mấy cái mệt đến ngất ngư. Tốt, sư tôn, đồ nhi minh bạch. Sở Cuồng Nhân gặp mấy cái trưởng lão, bao quát xinh đẹp như hoa như yên trưởng lão sắc mặt đã hắc được nhanh cùng đáy nổi giống như, liền vội vàng cắt đứt còn tại nói bốc nói phét Huyền Kỳ Tôn giả. Trễ một bước nữa, hắn sợ người sư tôn này liền bị đánh chết. Nghĩ thông suốt liền tốt, cái này trưởng môn kỳ thật rất dễ thực hiện. Huyền Kỳ Tôn giả hài lòng cười một tiếng, còn tại trêu đùa mấy cái trưởng lão thần kinh. Cuồng Nhân, ngươi đi về trước đi, chúng ta theo ngươi sư tôn nói một chút truyền vị đại điển một việc thích hợp. Như Yên trưởng lão ôn nhu cười nói. Đúng. Sở Cuồng Nhân cảm thấy có chút tê cả da đầu, cho Huyền Kỳ Tôn giả một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó không người lui xuống. Lúc rời đi, Sở Cuồng Nhân thân mật đem cung điện cửa lớn đóng kỹ. Sau đó liền nghe đến bên trong truyền đến một số tiếng kêu thảm thiết. Truyền vị đại điển không đều nói tốt, làm sao? A, tứ trưởng lão, ngươi chuyện gì xảy ra, làm gì đánh ta? Ta dựa vào, các ngươi làm gì đây? Vung tay trưởng môn đúng không? Kinh nghiệm lời tuyên bố đúng không? Hôn trướng Huyền Kỳ, ngươi biết những năm này lão tử ta quản nội vụ đường trận nhìn bao nhiêu tất cả, ngươi vẫn rất vui đó à? Quất hắn. Này này, dừng tay a. Như Yên trưởng lão, ta sai rồi, khắc bóp. T. Cuồng Nhân, nhanh cứu vi sư a. Cửa cung điện bên ngoài, Sở Cuồng Nhân dùng mình một cái, đối với cung điện cửa lớn không người nói, sư tôn, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu, không giúp được ngươi. Hắn thở dài, sau đó quay người nhanh nhanh rời đi. Trở lại đạo cung. Lam Vũ còn có Tiểu Băng hai nữ đang đánh giá lấy một bộ y phục. Nha, các ngươi đây là đang nhìn cái gì đâu? Công tử, ngươi trở về, đây là nội vụ đường vừa mới đưa tới y phục, để ngươi tại truyền vị đại điện thời điểm mặc đây. Tiểu Băng ôm lấy y phục đi lên phía trước nói. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, khá lắm, y phục kia dùng tài liệu tất cả đều là hàng cao đẳng, thì y phục này đoán chừng sánh được 1 triệu linh thạch. Chương 188, thần hoàng trứng sắp ấp trứng, yêu thú đột kích. Khoảng cách truyền vị đại điển còn có gần nửa tháng thời gian. Mà là một cái thánh nhân đạo thống truyền vị đại điển, đương nhiên sẽ không khó coi đi nơi nào. Dựa theo thông lệ, Huyền Kỳ Tôn giả khiến người ta phát ra không ít thiệp mời, mời các đại đạo thống người đến đây xem lễ. Sở Cuồng Nhân sắp tiếp nhận Huyền Thiên Tông trưởng môn chi vị tin tức cũng truyền khắp thương khung tinh, các đại thế lực người đều là vô cùng hoảng hốt. Nói đùa cái gì? Sở Cuồng Nhân hiện tại mới mấy tuổi a, để hắn tiếp nhận Huyền Thiên Tông. Điên rồi đi. Thực lực đủ chưa? Uy vọng đủ chưa? Lịch duyệt đủ chưa? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ phát hiện, Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh có thể chạm vô thượng chí tôn, uy vọng độ cao, đã danh động thiên hạ. Đến mức lịch duyệt, Huyền Thiên Tông bên trong lịch duyệt nhiều người còn nhiều. Rất nhiều a. Ta dựa vào. Mọi người phát hiện, Sở Cuồng Nhân còn thật có tư cách trưởng quản Huyền Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, các đại đạo thống người tất cả đều ngộng. Nhất là những cái kia thiên kiêu tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Bọn họ còn ở lại chỗ này rằng co, Sở Cuồng Nhân thì muốn trở thành một cái thánh nhân đạo thống trưởng môn, địa vị không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu. Hắn năm nay mấy tuổi? Giống như mới 20 tuổi không đến đi, ta dựa vào, 20 tuổi thánh nhân đạo thống trưởng môn. Cái này khắp nơi tìm cổ kim cũng tìm không ra mấy cái đi. Ta có dự cảm, tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy dưới, Huyền Thiên Tông chỉ sợ muốn bước vào một cái mới thời kỳ. Huyền Kỳ Tôn giả bọn họ cũng còn thật dám làm, đem cả một cái đạo thống đều giao cho một cái không đến 20 người trẻ tuổi, quá lớn mật. Cái này Sở Cuồng Nhân là thật ngưu phê a. Ngoại giới bởi vì Sở Cuồng Nhân sắp tiếp nhận Huyền Thiên Tông trưởng môn chi vị tin tức mà huyên náo xôn xao. Mà lúc này Sở Cuồng Nhân đối với mấy cái này, lại toàn không thêm để ý tới. Hắn giờ phút này, ngay tại lĩnh hội đế kinh. Quyền tiếp theo kiếm lâu bên trong có được minh tâm đế kinh. Đây là hắn lĩnh hội cuốn thứ 2 đế kinh, có lĩnh hội trường sinh đế kinh kinh nghiệm, hắn thông thạo, cũng không cần sợ không cẩn thận sẽ trầm mê trong đó, bế quan cái đã nhiều năm. Hắn phát hiện, so với trường sinh đế kinh, cái này minh tâm đế kinh huyền diệu trình độ phải kém hơn một chút, đế giả có phân chia mạnh yếu, mà cái này đế kinh tự nhiên cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Bất quá tuy nhiên không bằng trường sinh đế kinh, cái này minh tâm đế kinh cũng là một bản đế kinh, đối Sở Cuồng Nhân có lớn vô cùng trợ giúp. Hai bản đế kinh ấn chứng với nhau phía dưới, Sở Cuồng Nhân đạo pháp cảnh giới lại có chút tiến bộ, hiệu quả 10 phần phấn khởi. Càng làm cho Sở Cuồng Nhân vui mừng chính là, minh tâm đế kinh bên trong ghi lại một loại đế thuật đối với hắn hiện giai đoạn kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Kiếm khí hóa hình thuật. Nay thuật có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành phân thân công kích, đại thành lúc kiếm khí hóa thân 10 triệu, một người đã là một đội đại quân. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Minh Tâm Đế Kinh bên trong ghi lại đế thuật, đối với cái này nhất đế thuật rất mong chờ, hận không thể lập tức nắm giữ. Kỳ thật tại Trường Sinh Đế Kinh bên trong cũng có nhất đế thuật, thế nhưng đế thuật là vừa khôi phục loại đế thuật, đối với nắm giữ thân thể bất tử Sở Cuồng Nhân tới nói không có gì lớn dùng, cho nên thì không sao cả xâm nhập nghiên cứu. Bất quá cái này kiếm khí hóa hình thuật thì không đồng dạng, đối với am hiểu kiếm đạo Sở Cuồng Nhân tới nói, trợ giúp cực lớn, thậm chí thông qua lĩnh hội cái môn này đế thuật, còn có thể đối Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tiến một bước tiến hành hoàn thiện. Sở Cuồng Nhân bắt đầu lĩnh hội cái này cửa kiếm khí hóa hình thuật. Thời gian lưu chuyển, 10 ngày trôi qua. Khoảng cách truyền vị đại điển còn có 3 ngày thời gian. Ngay hôm nay, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm giác được càn khôn giới bên trong một trận rung động, hắn theo lĩnh hội đế thuật trong trạng thái đi ra, nghi ngờ cảm giác một chút. A, là tiểu gia hỏa này. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Càn khôn giới bên trong dị động, lại là tới từ viên kia thần hoàng trứng. Cái này thần hoàng trứng trong khoảng thời gian này đến nay hấp thu không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, có Sở Cuồng Nhân theo trong tay người khác có được, cũng có rút thưởng rút đến, và hôm nay rốt cục sắp ấp trứng. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, ngươi tiểu gia hỏa này thật là biết tìm thời gian. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng người thích trẻ con đều đi ra, cũng không thể lại nhét trở về đi. Còn có 3 ngày thời gian, cần phải còn kịp. Sở Cuồng Nhân nói ra. Tiếp lấy hắn đứng dậy đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang lao đi. A, công tử đây là muốn đi làm mà đâu? Không biết. Tiểu Băng, Lam Vũ hai người liếc nhau, có chút không hiểu. Sở Cuồng Nhân không mang bất luận kẻ nào, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa lao đi, muốn vì thần hoàng trứng ấp trứng tìm một cái phù hợp chi địa. Rất nhanh, Sở Cuồng người đi tới một chỗ miệng núi lửa. Núi lửa này trong miệng quần quận lấy đại lượng dung nham, một cỗ vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính đạo vận tràn ngập. Hắn lấy ra thần hoàng trứng, có chút do dự, cái này trực tiếp ném xuống có thể hay không đem cái này trứng cho nóng quân a. Đã thấy thần hoàng trứng rung động nhẹ nhẹ, lộ ra một cô vô cùng nhảy cẫng tâm tình, tựa hồ đối với nơi này mười phần hài lòng. Đã như vậy, vậy liền chọn ở chỗ này. Sở Cuồng Nhân không do dự nữa, trực tiếp đem thần hoàng trứng ném vào miệng núi lửa bên trong. Tiếp đó, hắn chỉ cần muốn chờ đợi liền có thể. Lại là 2 ngày trôi qua. Sở Cuồng Nhân phát hiện, núi lửa này bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính đạo vận càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ cũng bị thần hoàng trứng cho hấp thu một dạng. Tiểu gia hỏa này khẩu vị thật sự là quá lớn. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Chứ ngoài ra, hắn còn cảm giác được trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ vô cùng huyền diệu, lại lộ ra sinh cơ bừng bừng đạo vận. Đây là thần hoàng đạo vận. Cỗ này đạo vận quá mức nồng đậm, thậm chí hấp dẫn không ít phụ cận yêu thú đến đây, đều hy vọng có thể thôn phệ thần hoàng, đạt được thăng hoa. TT. Một đầu cự mãng từ nơi không xa bò tới. Một đôi đèn lồng đại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng núi lửa, trực giác nói cho hắn biết, bên trong tồn tại một loại nào đó kinh hãi thiên đại cơ duyên. Chỉ cần hắn đạt được, lột xác thành rồng, liền vào hôm nay. Nghĩ đến chỗ này, cự mãng hưng phấn đến lân phiến đều đang run rẩy lấy, nhưng làm hắn đi vào miệng núi lửa thời điểm, lại gặp được một người. Một cái thanh niên áo trắng, khoanh chân ngồi tại miệng núi lửa, bốn phía phấn khởi bụi núi lửa mảy may cũng không thể nhiễm đến thanh niên này. Nguy hiểm. Theo thanh niên này trên thân, cự mãng cảm giác được một câu nguy hiểm. Không chỉ là cự mãng, còn có còn lại một số yêu thú cũng đều hướng miệng núi lửa phương hướng lướt đến, mà dám ngấp nghé thần hoàng, đều là vô cùng tồn tại cường đại, huyết mạch cao quý không nói, tu vi kém cỏi nhất cũng có tôn giả tầng thứ. Bây giờ, những thứ này yêu thú tụ tại một khối, tất cả đều đang ngó chừng miệng núi lửa, ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Nhưng bởi vì sợ cùng nhân tại, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục như vậy nữa, cái kia miệng núi lửa bên trong tồn tại thì sắp xuất thế, đến lúc đó liền không có chúng ta cơ hội. Một đầu toàn thân mọc đầy tóc đỏ cự viên trầm giọng nói ra. Mặc kệ, ta nhịn không được, cái kia lửa trong núi tuyệt đối là một loại nào đó viễn cổ di trùng khí tức, chỉ cần ta đem thôn phệ, nhất định có thể tăng lên huyết mạch của ta. Hoa hồng cự mãng không nhẫn lại được. Chỉ thấy cự mãng trong mắt mang theo khát vọng, hướng miệng núi lửa leo đi. Không được, ta cũng muốn đi. Cái này nhân tộc chỉ có một cái. Không có gì phải sợ. Loại này thiên đại cơ duyên, sao có thể bỏ lỡ? Từng đầu yêu thú bắt đầu động tác. Cho dù là bọn họ phát giác được Sở Cuồng Nhân không đơn giản, nhưng là đối mặt thần hoàng trứng chỗ lộ ra tới đạo vận, bọn họ cuối cùng là không cách nào nhịn xuống. Đó là một loại đối càng cao sinh mệnh tầng thứ khát vọng. Bọn họ muốn tiến hóa. Mà một mực ngồi ngay ngắn ở miệng núi lửa Sở Cuồng Nhân phát giác được một lũ yêu thú nhóm động tác, cũng chậm rãi đứng lên. Cái kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ, phá nát. Chương 189, kiếm khí phân thân, thần hoàng hiện thế, phô trương cũng là không giống nhau. Các ngươi ngoan ngoãn đợi bất động, ta cũng lười để ý đến các ngươi, nhưng các ngươi bây giờ nghĩ đụng đến ta tể, cái kia chính là đang tìm cái chết. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc nói. Tại bên cạnh hắn, một mực cắm trên mặt đất bất động Côn Ngô kiếm khẽ run lên, một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, hướng một con yêu thú chém tới. Tư kéo một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, yêu thú kia căn bản là không có cách ngăn cản đạo kiếm quang này, trực tiếp liền bị xé thành hai nửa. Phía trên, đừng sợ, hắn chỉ có một người. Đợi thôn phệ cái kia viễn cổ di chủng, chúng ta liền có thể đạt được tiến hóa, hiện tại chúng ta chỉ cần trừ rơi trước mắt cái này chướng ngại. Giết! Không có có một đầu yêu thú nguyện ý từ bỏ thần hoàng chứng cái này đại cơ duyên. Cự mãng dẫn đầu liền xông ra ngoài, mở ra miệng rộng, cổ họng bắt đầu phát ra ánh sáng nóng bỏng sáng, sau đó phun ra một đạo nóng hổi dung nham. Sở Cuồng Nhân đưa tay đánh ra nhất trưởng, một tiếng ầm vang, một cỗ không có gì sánh kịp rồi rào đạo vận hóa thành thần sơn nghiền ép mà ra. Nóng hổi dung nham bị tách ra, thần sơn chi lực trực tiếp nện ở cự mãng trên đầu, cơ hồ đem hắn nửa cái đầu đều đập nát. Đi chết đi! Cự viên nhảy lên thật cao, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, giống như sao băng một dạng hướng về từ không trung đánh tới hướng Sở Cuồng Nhân. Vô chi! Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng, tiện tay vỗ, cái kia khủng bố cự viên bị hắn cứ thế mà đánh bay ra hơn ngàn trượng, nện vào trong một rừng cây. Nhưng cho dù hắn biểu hiện ra vô cùng chiến lược mạnh mẽ, có thể những thứ này yêu thú đã sớm bị thần hoàng chứng khí tức làm cho mê hoặc, đỏ ngầu mắt, nguyên một đám không sợ chết bộ dáng, không ngừng hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Vừa vặn, thử một lần cái này kiếm khí hóa hình thuật. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Chỉ thấy quanh người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại đạo vận, đại lượng kiếm khí thấu thể mà ra, sau đó trên không trung xen lẫn hình thành một bóng người. Cái này vóc người lại cùng Sở Cuồng Nhân giống như lúc. Tất cả yêu thú có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể đón lấy, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ còn ở phía sau đây. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên người kiếm khí lưu chuyển, một hóa hai, hai hóa bốn, lại xuất hiện bốn cái Sở Cuồng Nhân, tăng thêm bản thể, hết thảy năm cái. Mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên cực kỳ khủng bố kiếm chi đạo vận, để đám yêu thú phân không ra cái nào mới là bản thể. Diệt bọn này xuất sinh. Sở Cuồng Nhân bản thể từ tốn nói. Bốn cái kiếm khí phân thân theo bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, trong tay hữu dụng kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm, chỗ đến, kiếm khí bay múa, từng đầu yêu thú đều là bị xé nứt, trở thành vong hồn dưới kiếm. Sở Cuồng Nhân đi đến một khối đá lớn bên cạnh, vỗ vỗ phía trên cho bụi ngồi xuống, sau đó nâng cằm lên nhìn trước mắt trận này đổ sát. Kiếm khí phân thân thực lực căn cứ kiếm khí cường độ mà định ra, lấy ta hiện tại đối với kiếm khí hóa hình thuật nắm giữ trình độ đến xem, có thể phân hóa ra một cái có ta 8 tầng thực lực phân thân. Mà số lượng càng nhiều, kiếm khí phân hóa đến càng tản, phân thân uy lực lại càng yếu, 4 cái kiếm khí phân thân, mỗi cái đều có ta một nửa thực lực, đối phó bầy yêu thú này, cũng đầy đủ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy phân thân biểu hiện, hài lòng gật đầu. Minh Tâm Đại Đế cái này cửa kiếm khí hóa hình thuật 10 phần đáng sợ, nếu là lĩnh hội đến cực hạn. Tại đế cảnh phía dưới, Sở Cuồng Nhân thậm chí có thể phân hóa ra một cái thực lực cùng mình giống nhau như lúc kiếm khí phân thân. Trừ ngoài ra, kiếm khí phân thân bộ dáng cũng có thể là đủ loại, tỉ như hóa thành yêu thú, những người khác có thể. Bằng không thì cũng sẽ không gọi là kiếm khí biến hóa. Sở Cuồng Nhân tại kiếm lâu bên trong gặp phải cái kia không mặt kiếm khách, kiếm khí yêu thú chờ một chút, cũng đều là tham khảo cái này kiếm khí hóa hình thuật chế tạo ra. Giống. Gầm lên giận dữ, một đầu toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến. Giống như mãnh hổ yêu thú nhào về phía một bộ kiếm khí phân thân. Kiếm khí phân thân một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí đem cho đánh bay ra ngoài, có thể lại không cách nào đem cái kia mãnh hổ yêu thú đánh giết. Trên người ta lân phiến cứng rắn vô cùng, kiếm khí của ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Mãnh hổ yêu thú đối với kiếm khí phân thân giận dữ hét. Nhưng phân thân không có cảm tình, thần sắc không có không dao động. Cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân thấy cảnh này, sờ lên cằm giống đang suy tư cái gì, sau đó hắn lấy ra thanh linh kiếm hạp. Vỗ hộp kiếm từ từ mở ra, một thanh đen nhánh trường kiếm đống nhiên bay lượn mà ra, xuyên qua đàn yêu thú đi vào kiếm khí phân thân trước mặt. Đó là hung kiếm phá quân. Kiếm khí phân thân bắt lấy phá quân, kiếm khí quan trú phía dưới, một cỗ hung sát vô cùng khí tức lan tràn ra, chiến lược mạnh hơn. Cái gì? Mãnh hổ yêu thú trừng lớn hai mắt. Không chỉ có thể phân thân coi như xong, cái này phân thân còn có thể dùng vũ khí. Mà lại vũ khí này vừa nhìn liền biết phi thường cường đại. Đây rõ ràng là tại chơi sỏ lá A. Có thể kiếm khí phân thân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cầm tới phá quân sau lại độ dễ ra, lần này có phá quân nơi tay, mãnh hổ yêu thú trên người lân phiến cũng không tiếp tục là trở ngại gì, bị tùy tiện xé mở. Hai ba lần, mãnh hổ yêu thú liền bị nhẹ nhõm chém giết. Cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân lại đập vài cái hộp kiếm, lại là ba thanh bảo kiếm bay ra, bị còn lại ba cái kiếm khí phân thân mỗi người bắt lấy. Hộp kiếm bên trong mỗi một thanh bảo kiếm đều là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ vũ khí, lúc này bị kiếm khí phân thân sử dụng, vô cùng kinh khủng kiếm khí thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, giết hại yêu thú hiệu suất cao hơn. Cái này thanh linh kiếm hạp tăng thêm kiếm khí phân thân, tuyệt phối a. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến nếu như về sau có đầy đủ nhiều bảo kiếm, sau đó phân hóa ra 180 cái kiếm khí phân thân, nhân thủ một thanh thanh kiếm, chí tôn kiếm, trang diện kia, phải là cỡ nào hùng vị a. Đây không phải đang nói đùa. Sở Cuồng Nhân muốn là muốn kiếm khí, cũng không cần đi bái kiếm thành tìm người chú tạo, Huyền Thiên Tông kiếm sơn phía trên thì có một đống lớn đây. Bốn cái kiếm khí phân thân, bốn thanh bảo kiếm, giống như bốn cái thế bất khả kháng sắt thần giống như, đám yêu thú giống như cắt cỏ giống như bị không ngừng thu hoạch. Chỉ chốc lát, mặt đất liền hiện đầy vô số yêu thú thi thể. Trong không khí tràn ngập từng trận gây mũi mùi máu tươi, cuồng bạo năng lượng loạn lưu tại bốn phía loạn thoan, hiện trường một mảnh hỗn độn. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay thôi động thao thiết pháp, đem tất cả yêu thú gào gào hút vào thao thiết trong không gian luyện hóa thành tinh khiết linh lực. Những thứ này yêu thú huyết nhục tinh hoa đều so ra mà vượt mấy cái vô thượng chí tôn, đủ để khiến Sở Cuồng Nhân tu vi lại tăng phía trên một đoạn. Lúc này, toàn bộ núi lửa đột nhiên chấn động. Lửa trong ngọn núi có một cỗ kinh khủng đạo vận lan tràn ra, mà giữa sân còn lưu giữ còn sống yêu thú dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Một cỗ đến từ huyết mạch cổ lão uy áp làm bọn hắn không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Anh! Một tiếng bén nhọn thét dài theo núi lửa bên trong truyền ra, xông thẳng lên trời. Đón lấy, chỉ thấy máu me đầy đầu màu đỏ thần hoàng nương theo lấy từng đợt ánh sáng xông ra núi lửa, bay lượn với thiên tế. Từng đợt đạo vận tràn ngập, rung động thiên địa. Đầu gà, cam yến, sa cánh, mai rùa, đuôi cá, chính là trong truyền thuyết phượng hoàng hình tượng. Thần hoàng tại bầu trời bay lượn, giờ khắc này, tất cả thương khung tinh bên trong phi cầm loại yêu thú đều lòng có cảm giác, hướng về thần hoàng hiện thế phương hướng không tự chủ phát ra thét dài, tựa hồ là đang chúc mừng thần thú hàng thế. Giờ khắc này, vạn điểu triều hoàng. Giờ khắc này, thiên địa cùng chúc. Sở Cuồng Nhân nhìn qua thần hoàng, không khỏi cảm thán, tiểu gia hỏa này có thể cuối cùng là ấp ra tới. Mà lại, sách, thần thú không hổ là thần thú, cái này phô trường cũng là không giống nhau a. Chương 190, Khô Vân Thánh Nhân, lại là Tử Vong Thánh Điện, Tứ Quý Kiếm Trận. Thần hoàng hiện thế, thế gian vạn linh đều là có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung tinh vì thế mà chấn động. Dù sao, đây chính là thần thú a. Phải biết, giống rồng, thần hoàng loại này thần thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đó a, mỗi một loại đều là vô cùng chân quý. Dù là đặt ở viễn cổ, cũng là mười phần hiếm thấy. Mỗi một đầu thần thú, chỉ cần bất tử, tương lai chí ít đều là đế cảnh tồn tại, nếu có thể thu phục, đối tu sĩ trợ giúp quá lớn. Trong lúc nhất thời, không ít đại năng đều đang tìm kiếm thần thú, nhất là một số am hiểu thôi diễn chi thuật tồn tại càng muốn thôi diễn xuất thần hoàng chỗ. Nào đó ngọn núi, mặc lấy áo vải thiên cơ tử ngay tại thôi diễn thần hoàng chỗ, chỉ thấy hắn đạo vận lưu chuyển, một cỗ huyền diệu thiên cơ chi lực hiện hiện. Trong tay hắn có một mặt gương đồng, trong kính mây che sương mù lượn quanh, ẩn chứa một cỗ cường đại thôi diễn chi lực. Qua thật lâu, trong gương đồng vân vụ từ đầu đến cuối không có tán đi, thiên cơ tử lắc đầu, thần thú đến thiên địa khí vận chỗ trung, hắn mệnh cách so với cổ chi đại đế còn cao quý hơn, khó có thể thôi diễn. Liên hắn đều còn như vậy, những người còn lại thì lại càng không cần phải nói, tất cả muốn thôi toán xuất thần hoàng chỗ đại năng tất cả đều thất bại. Trên núi lửa, bất tử thần hoàng hiện thế, ở trên không bay lượn, cái kia hoa lệ duyên dáng dáng người bên trong lộ ra từng đợt bất phàm đạo vận. Cuối cùng, thần hoàng rơi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, duỗi ra lông xù đầu to cọ lấy hắn, biểu đạt chính mình hoan hỉ, thân mật. Sở Cuồng Nhân thần thú sờ lên đầu của nàng, sau đó động tất chi nhãn vận chuyển, tra trước mắt thần hoàng tin tức. Bất tử thần hoàng, vì phượng hoàng nhất tộc bên trong vương giả, chí tôn tu vi, cầm giữ có thần thông vạn hỏa chi tinh, niết bàn chi hỏa. Căn cứ động tất chi nhãn phản hồi tới tin tức, Sở Cuồng Nhân không khỏi cảm khái, không hổ là thần hoàng, vừa xuất thế chính là chí tôn tu vi. Cái này chính mình ấp ra thể, tu vi thế mà còn cao hơn chính mình. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân từng đợt xấu hổ. Quả thật là thần hoàng. Lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một trận ngạc nhiên thanh âm. Chỉ thấy một người mặc đạo bào lão giả từ đằng xa lướt đến, lão giả này mọc ra một khuôn mặt ngựa, hốc mắt hám sâu, có loại cảm giác căm trầm. Lão giả khi nhìn đến thần hoàng về sau, thần sắc cuồng hỉ, không nghĩ tới lão phu ta lần này đi ra du lịch có thể gặp được đến loại này thiên đại cơ duyên. Nếu có thể đem cái này thần hoàng thu phục, cái này thương khung, còn không phải mặc ta ngang dọc. Lão giả này vừa mới liền tại phụ cận, phát giác được thần hoàng xuất thế sau liền lập tức chạy tới. Hắn nhìn ra được, đầu này thần hoàng mới vừa vặn xuất sinh, tu vi chỉ là tại trí tôn cảnh, so lên chính mình cái này chuẩn thánh có thể kém xa. Hắn thu phục cái này thần hoàng tỷ lệ, rất lớn. Có điều hắn rất nhanh liền chú ý tới bên cạnh Sở Cùng Nhân, nhìn thấy đối phương cái kia siêu phàm thoát tục tướng mạo khí chất về sau, không khỏi kinh ngạc. Khi nhìn đến thần hoàng đối với hắn vô cùng thân mật bộ dáng, nội tâm càng là hơi hồi hộp một chút, ám đạo thần hoàng chẳng lẽ đã trước bị thu phục rồi. Muốn đến nơi này, trong mắt của hắn nổ bắn ra một vẻ sắc ý. Thần hoàng, nhất định phải là hắn. Không biết tiểu hữu xuất từ phương nào đạo thống đâu. Đạo bào này lão giả chậm rãi hướng Sở Cùng Nhân tới gần, trên mặt tươi cười. Chỉ là hình dạng của hắn thực sự không dám để cho người lấy lòng, cho dù là đang cười, cũng cho người một loại âm trầm cảm giác. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, nhìn lấy lão giả trước mắt. Khô Vân đạo nhân, Tử Vong Thánh Điện hộ pháp một trong, tu vi chuẩn thánh, tu thánh nhân pháp Khô Âm Ấn, Đại Địa Sơn tiêu trưởng. A, Tử Vong Thánh Điện hộ pháp, lại là cái này Tử Vong Thánh Điện. Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc, ngày xưa hắn tại Minh Nguyệt Thánh Nhân bí cảnh chém giết Hắc Quang Thánh Nhân cũng là tòa thánh điện này hộ pháp. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực? Hắn gặp phải hai người, một cái thánh nhân, một cái là chuẩn thánh. Này đến bao hàm, cũng quá kinh khủng chút đi. Cho dù là thánh nhân đạo thống chỉ sợ cũng có vẻ không bằng. Phương này đạo thống không trọng yếu, trọng yếu là, đạo trưởng ngươi có thể hay không khác tại ở gần ta, nhìn lấy mặt của ngươi, ta có chút hoảng. Tiểu hữu không cần phải sợ, ta tuy nhiên nhìn lấy đáng sợ, nhưng ta tuyệt đối là một người tốt. Khô Vân đạo nhân cười nói, cùng lúc đó, hắn cái kia đưa lưng về phía Sở Cuồng Nhân tay có cỗ hôi khí chính đang ngưng tụ lấy. Trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, đồng nhiên xuất thủ. Có thể lúc này, có người so tốc độ của hắn càng nhanh, chỉ thấy tại phía sau hắn, bốn đạo kiếm quang theo bốn cái phương hướng khác nhau bay lượn mà tới. Cái gì? Khô Vân đạo nhân hơi kinh ngạc, nguyên bản công hướng Sở Cuồng Nhân nhất trưởng ngược lại chụp về phía sau lưng lướt đến kiếm quang. Kiếm quang cùng trưởng kình va chạm, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Bốn cái kiếm khí phân thân không khỏi bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mà Sở Cuồng Nhân nắm lấy cơ hội, đưa tay cũng là một kiếm chém ra. Bàng bạc kiếm chi đạo vận khóa chặt Khô Vân đạo nhân, một kiếm này cứ thế mà chạm tại đối phương phía sau lưng, khủng bố kiếm khí bạo phát, cho dù là chuẩn thánh chi khu, dưới một kiếm này, cũng cơ hồ muốn bị xé thành hai nửa. A! Một tiếng hét thảm, Khô Vân đạo nhân bị một kiếm ném bay. Bên cạnh thần hoàng thấy thế, không cần Sở Cuồng Nhân phân phó. Cơ trí nàng há mồm phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm hướng Khô Vân đạo nhân bay đi. Ngọn lửa này vô cùng nóng rực, chỗ lướt qua, ánh sáng đều bị bóp méo. Đáng giận. Khô Vân đạo nhân dù sao cũng là cái chuẩn thánh, hét lớn một tiếng, bộc phát ra một cỗ màu xám tử khí, đụng vào hỏa diễm phía trên. Hắn rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể bởi vì Sở Cuồng Nhân một kiếm kia cơ hồ muốn bị chặt thành hai nửa, có một chút hôi khí tiêu tán ra. Hắn lấy ra một khỏa chân tàng nhiều năm bảo mệnh đan dược căn vào. Tạm thời đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Khô Vân đạo nhân giận dữ hét, không lại làm bộ, hoàn toàn không nể mặt mũi. Đồng thời, hắn nội tâm cũng là rất khiếp sợ. Phải biết, độ qua thiên kiếp về sau, hắn tấn làm chuẩn thánh, tăng thêm tử khí tầm bổ. Qua nhiều năm như vậy, thân thể sớm đã thuế biến, cho dù là đứng đấy bất động, bình thường chí tôn công kích đều không đả thương được hắn a. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân cho một kiếm trọng thương. Nếu không có bảo mệnh đan dược, hắn thậm chí có thể sẽ chết. Đây là từ đâu xuất hiện khủng bố thiên kiêu a? Rút gân lột ra, vậy liền thử một chút. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương trên thân tiêu tán ra tử khí, trong mắt lướt qua một vệt căm ghét. Loại khí tức này, lệnh hắn mười phần không thích. Bốn cái kiếm khí phân thân hướng về Khô Vân đạo nhân phóng đi, bọn họ thôi động kiếm khí, thì giống như bốn cái chí tôn liên thủ, vô cùng khủng bố. Khô Vân đạo nhân cảm thấy chấn kinh. Đây là phân thân, nhiều như vậy cái. Đây là cái gì pháp môn? Phân thân chi pháp mười phần hiếm thấy, càng khác nói lập tức phân ra nhiều như vậy cái, Khô Vân đạo nhân còn chưa từng nghe nói qua. Cút ngay cho ta. Khô Vân đạo nhân dù sao cũng là chuẩn thánh, dù là bị Sở Cuồng Nhân một kiếm trọng thương, nhưng chiến lực vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Một trường vô ra, tử khí sôi trào, như thủy triều đập hướng bốn phía. Bốn cái kiếm khí phân thân tại lực lượng như vậy dưới, trực tiếp sụp đổ. Bốn thanh trường kiếm len ken lấy rơi xuống đất. Hôn trướng, chết đi cho ta. Khô Vân đạo nhân thôi động thể nội tử khí, một trưởng vỗ ra, có một cấu ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, tràn ngập ra âm u bá đạo đạo vận. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân vỗ trước người hộ kiếm, có tám thanh trường kiếm từ trong đó bay ra ngoài, lôi cuốn lấy huyền diệu đạo vận cùng rồi rào kiếm khí đem Khô Mây cho cứ thế mà đánh lui. Mà rơi xuống đất cái kia bốn thanh trường kiếm cũng đẳng không mà lên, cùng còn lại trường kiếm lẫn nhau cộng minh, tạo thành một cái kinh thiên kiếm trận. hôm nay liền dùng ngươi cái này chuẩn thánh đến thử một lần cái này tứ quý kiếm trận uy lực. Sở Cuồng Nhân đơn tay mang theo hộ kiếm, đạm mạc nói ra. Chương 191, tứ quý kiếm trận chạm chuẩn thánh, làm cho ta cưới một phát sao. 12 thanh bảo kiếm tại hư không xoay quanh, tạo thành một cái kinh người kiếm trận, từng đợt huyền diệu cùng cực đạo vận từ trên cao rủ xuống, bao phủ phương viên vài dặm, đem Khô Vân đạo nhân cho giam ở trong đó. Tứ quý kiếm trận tầng thứ 2, tháng 12 kiếm trận. Đây là kiếm trận. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn vẫn rất nhiều, nhưng ngươi một cái chiến vương, mặc dù có kiếm trận, lại có thể làm gì ta? Phá cho ta. Khô Vân đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy đưa tay buộc phát ra một cỗ âm u bá đạo đạo vận, ngọn lửa màu đen hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Nhưng chỉ gặp kiếm trận đạo vận lưu chuyển, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà ra, giống như cái kia băng hàn trong trời đông giá rét phá tới hàn phong giống như. Tại kiếm khí này dưới, ngọn lửa màu đen kia lại bị không ngừng tan rã. Đùa lửa đúng không? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Trong kiếm trận, đạo vận biến ảo, một vòng mặt trời đột nhiên thăng ra, quang mang như cũ ở giữa, từng đạo kiếm khí xen lẫn hình thành một cái biển lửa mãnh liệt mà ra, càng đem Khô Vân lão người cho thiêu đến mặt mày xám xịt. Đây là cái gì kiếm trận? Lại lợi hại như thế? Khô Vân lão người bị hù dọa, trận pháp hắn gặp qua không ít, nhưng một cái chiến vương thúc dục kiếm trận càng đem hắn bức đến loại trình độ này, hắn còn chưa gặp qua. Cùng cái kia phân thân chi pháp một dạng, cái này kiếm trận, lệnh hắn rung động. Đây đều là vượt qua hắn lý giải năng lực. Một cái chiến vương, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Khô Vân lão người nhìn chằm chằm kiếm trận bên ngoài Sở Cuồng Nhân lớn tiếng chất vấn, trong mắt có nồng đậm hận ý cùng nghi hoặc. Ngươi đoán? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Hắn tâm niệm nhất động, trong kiếm trận, đạo vận lưu chuyển, vô số kiếm khí xen lẫn hình thành bốn mùa thay đổi chi cảnh, không ngừng đánh phía Khô Vân lão người. Có khi như mưa xuân, kiếm khí im ắng, khó lòng phòng bị, như xuân lôi nổ vàng, bá đạo tuyệt luân, có khi giống như nóng bức, liệt hỏa ngập trời. Có khi giống như gió thu điều hiệu, kiếm khí ẩn chứa một loại nào đó phiền muộn chi ý, cũng có như hàn phong giống như lạnh thấu xương vô tình. Bốn mùa thay đổi, tự nhiên vạn tượng chi cảnh bao hàm một trận bên trong. Khô Vân đạo nhân dù là thân là chuẩn thánh, nhưng ở cái này kiếm trận tiếp ngay cả công kích phía dưới vẫn như cũ là vô cùng chật vật, thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Ta sẽ chết. Ta sẽ chết tại một cái chiến vương trong tay. Khô Vân đạo nhân muốn đến nơi này, nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, làm sao cũng không nghĩ ra một cái tuổi quá trẻ chiến vương, thế mà nắm giữ giết chuẩn thánh chiến lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Người này, đến cùng là ai? Khô Vân đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia bạch đi tuyệt thế Sở Cuồng Nhân, đồng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, người là Sở Cuồng Nhân. Há, đoán được, còn không tính quá đẩn. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Ta sớm cái kia đoán được, nắm giữ chiến lực như vậy, am hiểu kiếm đạo, tướng mạo khí chất siêu phàm thoát tục. Còn có ngươi trên người cái kia thanh hình dáng như bạch ngọc, khí tức bất phàm kiếm, ngươi chính là Sở Cuồng Nhân. Khô Vân đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Đoán được, vậy liền an tâm đi chết đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, tâm niệm nhất động, kiếm trận biến hóa đạt đến cực hạn. Một cỗ vô cùng mênh mông kiếm chi đạo vận lưu chuyển, tại kiếm trận bên trong hóa thành một đạo sắc thái sặc sỡ kiếm ảnh, ẩn chứa trong đó bốn mùa lưu chuyển, tự nhiên vạn tượng sức mạnh to lớn, hướng về Khô Vân đạo nhân giữa trời chém xuống. Dưới một kiếm này, vốn là vết thương chồng chất Khô Vân đạo nhân căn vốn là không có gì sức chống cự, chỉ tới kịp phát ra một tiếng rú thảm, sau đó cả người tại kiếm khí này phía dưới bị xé nứt, vỡ nát. Dù là chuẩn thánh chi khu, cũng khó cản cỗ này sức mạnh vô thượng. Thu. Sở Cuồng Nhân vua hộ kiếm, 12 thanh bảo kiếm một vừa trở về. Cái này tứ quý kiếm trận uy lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn chút, mà đây chỉ là tầng thứ 2 cảnh giới, đằng sau còn có 24 tiết khí, 365 ngày. Một khi bố trí đi ra, lại cái kia có cường đại cỡ nào? Hắn đi đến Khô Vân đạo nhân thi thể trước mặt, đem trên mặt đất cái viên kia càn khôn giới nhặt lên, một chút cảm giác một chút, sau đó ném vào càn khôn giới. Tử vong thánh điện, đến tột cùng là một cái gì thế lực? Vì sao ta tại Thanh Long vực nội hoàn toàn chưa nghe nói qua đâu? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn nghĩ tới trước đó vài ngày Huyền Thiên Tam Tổ đã nói với hắn lời nói, không cũng biết sự tình, không cũng biết chi địa. Cái này tử vong thánh điện chẳng lẽ lại chính là cái kia không cũng biết chi địa bên trong một cái. Đã vì không cũng biết chi địa, như vậy tu sĩ tầm thường đương nhiên sẽ không biết, mà hắn chưa nghe nói qua cũng liền không thể bình thường hơn được. Sở Cuồng Nhân đưa tay thi triển thao thiết pháp, đem đối phương lưu lại thi thể luyện hóa, thật thì là chết cũng không buông tha chứ sao. Nghiền xương thành cho đều không hắn ác như vậy. Bất tử thần hoàng đi vào Sở Cuồng Nhân bên cạnh, đột nhiên nói ra, mẫu thân, ngươi thật lợi hại a. Cái đó là... Cái gì? Ngươi kêu ta cái gì? Bất tử thần hoàng ngẩng đầu, mẫu thân A. Thanh âm của nàng như cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nghe thanh thuy êm hai, nhưng Sở Cuồng Nhân lúc này lại là đầy sau đầu hát tuyến. Đừng gọi ta mẫu thân. A, mẫu thân, ngươi không cần ta nữa sao? Bất tử thần hoàng thanh âm mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào, tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ, ấp trứng chính mình cũng là mẫu thân. Sở Cuồng Nhân ấp trứng nàng, không phải mẫu thân là ai? Ngược lại không phải là không muốn ngươi, nhưng ngươi không thể để cho mẫu thân của ta, gọi ca ca ta, ân, thì kêu ca ca ta. Sở Cuồng Nhân nói. Ca ca. Đúng. Vậy được rồi, mẫu thân ca ca. Gọi ca ca, khắc thêm mẫu thân hai chữ. Một phen nói hết lời, Sở Cuồng Nhân cuối cùng ốn nắn bất tử thần hoàng đối với mình xưng hô. Tốt, chúng ta bây giờ trở về Huyền Thiên Tông đi. Huyền Thiên Tông ở đâu? Theo ta đi chính là. Đông nhiên, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía thần hoàng, trong mắt mang theo một chút mong đợi. Cái kia, thần hoàng, chúng ta thương lượng được không? Ca ca mời nói. Làm cho cưới một phát người, được không? Sở Cuồng Nhân đột nhiên nhớ tới, tại giới tu hành một số cao nhân thường thường đều có tọa kỵ, cái gì tiên hạc, lao hổ, sư tử loại hình. Chính mình không bằng cũng làm chỉ tọa kỵ đi thử một chút. Mà có cái gì tọa kỵ, có thể so sánh thần hoàng càng thêm bi em lúc đâu? Đương nhiên là có thể. Thần hoàng thấp hạ thần, ra hiệu Sở Cuồng Nhân tới. Thần thú mệnh cách cao quý, phần lớn là kiệt ngao bất thuần. Cho dù là cổ chi đại đế muốn bắt một cái thần thú làm thú cưới đều là rất khó. Nhưng đối thần hoàng tới nói, Sở Cuồng Nhân là không giống nhau. Tuy nhiên gọi ca ca, có thể nàng là thật đem đối phương làm thành mẫu thân đến đối đãi, mẫu thân muốn cưới nàng, bất quá việc rất nhỏ mà thôi. Sở Cuồng Nhân hưng phấn nhảy lên thần hoàng trên lưng, lông xù, ấm áp, so giữa mùa đông ngồi tại thảm điện phía trên còn muốn dễ chịu. Ca ca nắm chặt. Thần hoàng nói ra, sau đó hai cánh khẽ vỗ, đàng không mà lên. Huyền Thiên Tông bên trong, thế lực khắp nơi đi vào, bọn họ đều là bị Huyền Kỳ Tôn giả mời, đến đây xem lễ. Ở trong đó, bao gồm Thanh Long vực các đại thánh nhân đạo thống, Chí Tôn đạo thống, toàn đều là nhân vật có mặt mũi. Mà tại xem lễ trước đó, thần hoàng xuất thế, vạn điểu triều hoàng dị tượng cũng khiến tại chỗ không ít người trở nên khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thảo luận sự kiện này. Bất quá so với những thứ này, Huyền Kỳ Tôn giả lúc này sắc mặt lại là không dễ nhìn lắm. Đối với truyền tin la bàn một trận chửi mắng. Cuồng Nhân, hôm nay cũng là ngươi tiếp nhận thời gian, các đại đạo thống người đều tới, ngươi chạy đi đâu rồi, còn không mau trở về. Sư Tôn, ta gặp điểm việc gấp, cái này ngay tại tập trung, ngươi đỉnh trước một hồi A. Sở Cuồng Nhân nói ra. Huyền Kỳ Tôn giả đóng lại truyền tin la bàn, thầm nói, tiểu tử thúi này, càng ngày càng không khiến người ta bất lo. Chương 192, Huyền Kỳ Tôn giả diễn giảng, cưới thần hoàng đăng tràng. Huyền Thiên Tông. Trường sinh điện bên trong. Như Yên trưởng lão bọn người ngay tại vừa đi vừa về đỗ bước, có chút nóng nảy, gặp Huyền Kỳ Tôn giả cúp máy la bàn về sau, vội vàng đi lên hỏi thăm. Thế nào, Cuồng Nhân về có tới không? Nhanh, ngay tại trên đường chạy tới. Có thể cũng không thể để phía ngoài các tân khách một mực chờ lấy a. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Kỳ Tôn giả cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Trường môn, lần này truyền vị đại điện, ngươi là một trong những nhân vật chính. Ngươi còn hỏi chúng ta làm sao bây giờ, nhanh đi lên đỉnh lấy a. Như Yên trưởng lão bất đắc dĩ nói. Đúng, liền tùy tiện nói chút lời xa giao. Chống đến thủ tịch trở về đến. Huyền Kỳ Tôn giả bị đuổi vịt phía trên giống như đẩy ra đại điện. Đại điện bên ngoài, một đám chuẩn bị đến đây xem lễ các tu sĩ tại tụ tại một khối, ngồi tại phía trước nhất chính là mỗi cái thánh nhân đạo thống đại biểu. Như Thanh Vân Vương Triều, Bạch Liên Giáo. Tại hướng xuống, thì là Thanh Long vực nội ít có số mỗi cái Chí Tôn đạo thống. Mà trong đó lấy Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực chiếm đa số. Lúc này mọi người tụ tại một khối, vừa nói vừa cười. Các ngươi nói, lần này thần hoàng hiện thế, cũng không biết là cái gì cái có đức chi nhân có thể thu hoạch được cái này một thần thú a. Một cái thánh nhân đạo thống đại biểu vung ra đề tài nói. Nghe đến nơi này, mọi người cũng đều nghị luận. Thần hoàng hiện thế, đây chính là cận cổ mấy trăm ngàn năm qua đầu một lần, cái này đại tranh chi thế thật là quá đặc sắc. Có thể xứng với cái này thần thú. Trên đời này chỉ sợ tìm không ra mấy cái đâu, ai có thể đạt được, cũng là một trận tạo hóa. Hoàn toàn chính xác. Mấy cái vô thượng chí tôn đang nói. Mà tại chỗ thiên kiêu nhóm cũng là ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt, đều hy vọng mình có thể đạt được cái kia thần hoàng, quét ngang một thời đại. Nếu ta có thể được đến thần hoàng, cũng không đến mức tại Sở Cuồng Nhân dưới tay như thế bị khuất. Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thương âm thầm nghĩ tới. Ôm lấy cùng Ngạo Thương đồng dạng ý nghĩ, số lượng cũng không ít. Trở về sau. Nhất định muốn phái người đi thăm dò nhìn, bực này thần thú nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ trong tay ta. Vạn Pháp Tông Viên Hoàng thầm nghĩ. Sở Cung Nhân, đợi ta được đến cái kia thần thú, ta cũng không tin sẽ còn một mực bị ngươi đẻ trên đầu. Lâm Bá Thiên trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Không đúng, không phải nói truyền vị đại điển sao. Vì cái gì hiện tại còn chưa có bắt đầu? Linh Hư Thánh Địa đại biểu bất mãn nói. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Cái này đều mặt trời lên cao, làm sao còn chưa bắt đầu? Thật coi ở chỗ này phơi nắng chơi vui a. Cái này Huyền Thiên Tông chuyện gì, tại cái này bắt chúng ta mở soát đâu? Mọi người ở đây bất mãn lúc, Huyền Kỳ Tôn Giả đi ra. Mọi người nhìn lại. Huyền Kỳ Tôn Giả, truyền vị đại điển sao còn không bắt đầu? Đúng a, Sở Cùng Nhân hiện ở nơi nào? Đối mặt một vị chuẩn thánh, mọi người ngữ khí hỏa hoãn không ít. Khục, truyền vị trước đó, ta có mấy câu muốn nói, mọi người đều biết, ta chấp trưởng Huyền Thiên Tông đã ngàn năm có thừa, những năm gần đây ta chăm lo quản lý, 800 năm trước, ta từng một kiếm chiến tại Bắc Hải. Huyền Kỳ Tôn Giả bắt đầu tự thuật cái này những năm gần đây, hắn làm trưởng môn trong lúc đó phát sinh một số việc. Mọi người cũng đều không có quấy rầy hắn. Dù sao, người ta phát biểu một chút truyền vị diễn giảng, nhớ lại một chút trước kia cao chót vót 5 tháng cũng là chuyện rất bình thường. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Một cái nửa thời thần trôi qua. Trên mặt mọi người dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Người phát biểu một chút truyền vị diễn giảng, tùy tiện nói vài câu cũng là có thể. Cái này thao thao bất tuyệt là mấy cái ý từ a. Chúng ta tới xem lễ, không phải tới nghe ngươi nói khoác chính mình. Có cái này thời gian rỗi, bọn họ đi trà lâu nghe kể chuyện không tốt hơn. Cái kia, Huyền Kỳ Tôn Giả. Lúc này, Thái Hư Quan một đạo nhân lên tiếng đánh gãy Huyền Kỳ Tôn Giả, nói, không biết truyền vị đại điển hiện tại có thể hay không bắt đầu. Chờ ta kể xong 300 năm trước ta đại chiến cựu đầu Tôn Giả đoạn này rồi nói sau, nhớ ngày đó, cái này cựu đầu Tôn Giả cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mọi người khóc không ra nước mắt. Cái này còn phải giảng bao lâu a? Lại nói tiếp, trời tối rồi đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Nơi xa chân trời, có một đoàn ánh sáng màu đỏ lướt đến, những nơi đi qua, tầng mây đều bị nhuộm thành mỹ lệ màu đỏ thẫm. Nhìn kỹ, cái kia hồng quang đúng là một đầu cao quý hoa lệ thần hoàng. Chỉ thấy cái kia thần hoàng đỉnh đầu xài sạch, hai cánh vua vua ở giữa có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, tường quang phun trào. Thần thú chi tư bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Là thần hoàng. Chẳng lẽ đây chính là trước đây không lâu xuất thế thần hoàng sao? Có thể là làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đây chính là thần thú sao? Quá siêu phàm, cùng với nàng so sánh, còn lại yêu thú chủng tộc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Trời ạ, cái này thần thú không hổ là thần thú a. Nhìn thấy cái này thần hoàng, mọi người tại đây tất cả không có ngoại lệ kinh thán. Mà một số vô thượng chí tôn, thiên tiêu càng là có chút ngồi không yên. Đây chính là thần thú à, nếu là có thể hàng phục, không chỉ có đối cá nhân trợ giúp cực lớn, thậm chí còn có thể tăng cường một cái đạo thống khí vận, thần hoàng mệnh cách cao quý, loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Huyền Kỳ Tôn Giả cũng không diễn giảng, ngưng trọng nhìn về phía thần hoàng. Chờ một chút, cái kia thần hoàng tốt nhất giống. Có người. Có cái chí tôn ngữ khí không xác định nói ra. Những người còn lại nghe vậy, đều là cảm thấy không tin. Ngu ngốc. Thần hoàng thế nhưng là thần thú à, mệnh cách sự cao quý, sao lại cho phép những người khác ngồi tại nàng trên lưng đây? Đúng đấy, nhưng chớ đem thần hoàng làm thành những cái kia tọa kỵ một dạng, từ xưa đến nay, làm cho thần thú làm thú cơi chỉ sợ chỉ có tiên nhân, cho dù là những cái kia cổ chi đại đế cũng không nghe nói người nào có thần thú tọa kỵ. Không đúng, thật tốt giống thật sự có người. Theo thần hoàng dần dần tới gần, mọi người thấy cái kia thần hoàng trên lưng hoàn toàn chính xác đứng đấy một bóng người, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Ta dựa vào. Thật sự có người. Chơi ạ, người nào có bản sự này có thể thu thần hoàng làm thú cưới, chẳng lẽ lại là tiên nhân hạ phàm hay sao? A, người này làm sao có chút quen thuộc a? Vâng vâng vâng, Sở Cùng Nhân. Nóa, thật sự là hắn. Thần hoàng càng phát ra tới gần Huyền Thiên Tông, mọi người cũng đều thấy rõ cái kia thần hoàng trên lưng bóng người, chính là mặc lấy một bộ bạch y Sở Cùng Nhân. Thần hoàng cao quý vô cùng, mà Sở Cùng Nhân bạch y tuyệt thế, như tiên thần mặt. Cả hai kết hợp tại một khối cho mọi người tạo thành to lớn trùng kích. Lúc này Sở Cùng Nhân, thật giống như tiên nhân lâm phàm. Đi vào Huyền Thiên Tông trên không về sau, Sở Cùng Nhân theo thần hoàng trên lưng nhảy xuống, đi vào trước mặt mọi người, trên mặt nụ cười, mà mọi người lúc này nhìn lấy hắn, trợn mắt hốt mồm, một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ. Cho dù là Huyền Kỳ Tôn Giả cũng không ngoại lệ. Gặp qua các vị đạo hữu. Sở Cùng Nhân dẫn đầu lên tiếng, để mọi người lấy lại tinh thần. Đón lấy. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Ta dựa vào, cưới thần hoàng ra sân, cái này Sở Cùng Nhân cũng quá phong cách đi, hắn làm sao làm được. cái này thần hoàng mới xuất thế bao lâu à, chúng ta tìm đều còn không có đi tìm đâu, hắn thế mà đã hàng phục, quá đả kích người. Thần thú nhận chủ, cái này sở cuồng khí vận của người quá mạnh. Mà giống Viên Hoàng, Cố Trường Ca, Ngạo Thương dạng này thiên kiêu càng là nói tâm rung động, nhìn lấy sở cuồng nhân một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Bọn họ phía trên một giây còn đang suy nghĩ lấy sau khi trở về làm sao tìm được thần hoàng, thu phục thần hoàng, một giây sau sở cuồng nhân thì cưỡi thần hoàng đi vào trước mặt của bọn hắn, còn có so đây càng đả kích của bọn hắn sao? Cái này sở cuồng nhân sẽ không phải thật sự là tiên nhân đi, làm sao chỗ tốt gì đều bị hắn cho chiếm hết à? Chương 193, Thiên Địa Nhật Nguyệt cùng chứng kiến, tiên ma quỷ thần chung nghe chi? Cuồng nhân A, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Kỳ Tôn giả nuốt một ngụm nước và hỏi. Hắn quá khiếp sợ. Biến mất vài ngày, ra ngoài thì đi đầu thần hoàng trở về. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sư Tôn, trước mấy ngày ta lòng có cảm giác, đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền tại một chỗ núi lửa gặp thần hoàng. Sở cuồng nhân theo dệt vô cớ nói, dù sao thần hoàng từ đâu tới cũng không có người biết, hắn nói thế nào đều có thể. Mọi người nghe được cái kia lời nói, cơ hồ hâm mộ ánh mắt phát hồng. Lòng có cảm giác. Đi ra ngoài một chuyến liền đem thần hoàng mang về. Ta dựa vào, đây là thiên mệnh sở quy A. Cái này thần hoàng, sinh ra cũng là thuộc về sở cuồng nhân. Vừa nghĩ tới đó, mọi người trong lòng nhịn không được rung động. Thần thú mệnh cách cao quý vô cùng, có thể cái này sở cuồng nhân có thể đến thần thú nhận chủ, cái kia mệnh của hắn cách chẳng phải là so thần thú còn cao quý. Ông trời của ta, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Cái này thật còn là người sao? Hắn không thực sự chính là tiên A. Mọi người chấn động không gì sánh nổi. Mà Huyền Kỳ Tôn giả nhịn không được ha ha cười nói, thiên hữu ta Huyền Thiên Tông, lại hạ xuống thần thú, quá tốt rồi, cùng nhân, ngươi chuẩn bị một chút, chuyển vị đại điển thì muốn bắt đầu. Đúng, sư tôn. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, sở cùng nhân đi vào cung điện, ở bên trong, Tiểu Băng còn có Lam Vũ đã sớm nghe tin chạy đến. Công tử, nhanh thay quần áo, đại điển muốn bắt đầu. Tiểu Băng cầm trong tay một bộ hoa phục. Cái kia là chuẩn bị cho sở cùng nhân tại đại điển phía trên dùng. Cung điện bên ngoài, còn có một số người còn đắm chìm trong sở cuồng nhân ngồi thần hoàng đăng tràng trong rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Sở cuồng nhân thiên phú như vậy, khí vận, ngươi nói hắn tương lai không cách nào thành đế, ta cũng không tin a. Một cái chí tôn nói ra. Đúng a, xem ra sau này vẫn là tận lực không muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch tốt, Huyền Thiên Tông có sở cuồng nhân, nhất định hưng thịnh a. Không tệ. Ai, thời đại này, nhất định là sở cuồng nhân thời đại. Cái kia sự hiện hữu của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Ngạo Thương, Cố Trường Ca, Lâm Bá Thiên các loại một đám thiên kiêu liếc nhau, cười khổ nói. A-di-đà Phật, sở thí chủ đích thật là từ xưa đến nay không có chi kỳ tài, nhưng chư vị tiểu hữu cũng không cần nhục chí. Dù sao, thời đại này có người sẽ trở thành đế, nhưng cũng không phải nói chỉ có một người có thể thành đế. Thánh nhân đạo thống, Lôi Âm tự một cái đại sư nói ra. Không tệ, thánh nhân đã từng nói. Cái này đại tranh chi thế chính là từ xưa đến nay chưa hề có chi biến hóa, đại đạo hiển hóa, như liệt hỏa nấu dầu, thậm chí khả năng xuất hiện nhiều vị đế giả cùng tồn tại thế phồn vinh chi cảnh. Linh Hư Thánh Địa Vô Thượng Chí Tôn trong mắt mang theo chờ mong nói ra. Nghe nói lời ấy, hắn còn lại thiên kiêu cái này mới khôi phục một chút lòng tin. Lúc này, cung điện đại môn mở ra. Sở cùng nhân đi ra. Mọi người nhìn tới, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Như mây khói giống như màu mực tóc dài khoác tại sau lưng, đầu đội một đỉnh trạm giống ngọc quan, một thân màu xanh nhạt tay áo lớn trường bào, phía trên dùng tơ vàng biên chế lấy tinh mỹ hoa văn cùng điểm lành dị thú. Eo quấn một đầu màu trắng đai lưng, phía trên khảm nạm lấy một khỏa phỉ thúy ngọc thạch, bên phải buộc lên kim sắc tua cờ, bên trái buộc lên côn ngô thanh kiếm. Màu lót đen dày bó, thêu lên tường vân đồ án. Rực rỡ hẳn lên hóa trang đem sở cuồng nhân cái kia gần như hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt cùng siêu nhiên xuất trần khí chất hoàn toàn phụ trợ đến cực hạn. Sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng, sáng trong như ngọc thụ lâm phong, túc túc như tùng ở giữa từ đảo, sáng rực như nham phía dưới rực rỡ điện. Nói tiếng người, quá con mẹ nó đẹp trai. Khí chất này tướng mạo, toàn bộ thương khung tinh cũng tìm không ra cái thứ hai tới, thiên phú tốt, khí vận mạnh, dài đến càng là không có kẽ hở. Sách, yêu nghiệt. Một số nữ tu nhóm nhìn qua sở cùng nhân, càng là ánh mắt xí ngốc. Nói đọc quân tử, ấm hắn như ngọc. Ở tại phòng lát gỗ, loạn ta tâm thất có nữ tu không kiểm hãm được nhắc tới nói. Sở cùng nhân chậm rãi đi ra cung điện, cùng lúc đó, bốn phía có đạo âm quanh quẩn, nguyên một đám Huyền Thiên Tông đệ tử không mình hành lễ, xếp tại hai bên hình thành một cái thông đạo, hắn cuối cùng là một cái đài cao. Huyền Kỳ Tôn giả ngồi tại trên đài cao, đầy mắt vui mừng nhìn lấy hắn. Sở cùng nhân đi hướng đài cao. Đi vào Huyền Kỳ Tôn giả bên người. Ta, Huyền Kỳ Tôn giả, Huyền Thiên Tông đời thứ 9 trưởng môn, hôm nay chính thức chuyển ngôi cho Huyền Thiên Tông thủ tịch Sở Cùng Nhân. Mời chư vị đồng tu chứng kiến, mời Nhật Nguyệt Sơn Hà chứng kiến, từ hôm nay, Sở Cùng Nhân chính là Huyền Thiên Tông đời thứ 10 trưởng môn. Nói xong, Huyền Kỳ Tôn giả lấy ra một khối kiếm hình ngọc lệnh đưa cho Sở Cùng Nhân, đây là Huyền Thiên Tông trưởng môn tín vật, Huyền Thiên kiếm lệnh. Sở Cùng Nhân duỗi ra hai tay, cung kính tiếp nhận kiếm lệnh, đồ nhi bình tĩnh không phụ sư tôn nhờ vả, toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt Huyền Thiên Tông. Bên hông hắn Côn Ngô Thánh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, quanh quẩn trên không trung, lập tức một cỗ kiếm chi đạo vận phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao. Ta tại, Huyền Thiên Tông không người có thể lấn. Ta tại, Huyền Thiên Tông người người như rồng. Ta tại, Huyền Thiên Tông vạn thế lâu dài. Nay thề thiên địa nhật nguyện cùng chứng kiến, tiên ma quỷ thần chung nghe chi. Nơi xa Huyền Thiên kiếm sơn như bị tác động, từng đạo kiếm ngân vang không ngừng bên tai, vô số trường kiếm đằng không mà lên, tại tầng mây lan lộn. Ngàn vạn loại kiếm ý trên không trung xen lẫn, mỹ lệ tuyệt luân, rồi rào bao la hùng vĩ. Kiếm sơn kiếm ý cùng Sở Cùng Nhân đạo vận hô ứng lẫn nhau, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp tại trong khoảnh khắc bao phủ bát hoang, khuấy động ở trong gầm trời. Tất cả mọi người nhìn qua trên đài cao bạch đi bóng người, đều rung động. Một đám Huyền Thiên Tông đệ tử ánh mắt cùng nhiệt, sùng bái cùng cực. Nơi xa, Như Yên trưởng lão bọn người vô cùng vui mừng. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, mấy cái gian ma ốc bên trong. Một cái lao ông tóc trắng đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy truyền vị đại điện phương hướng lộ ra nụ cười này càng ngày càng đậm, cuối cùng nhịn không được cười to lên, có người này tại, lo gì Huyền Thiên Tông không thể. Mà còn lại mấy cái gian ma ốc bên trong cũng đều truyền ra vui sướng tiếng cười. Thiên hữu ta Huyền Thiên Tông. Tiểu gia hỏa này, quả thực làm cho người yêu thích ta. Không uổng công thất tổ lúc trước kéo lấy thiên nhân ngũ suy thân thể nhập thế bảo vệ người này. Ha ha, nói trở lại, thất tổ hắn kiếm lợi lớn a. Thiên nhân ngũ suy tận trừ, sống so với ta nhóm còn muốn trẻ tuổi, đoán chừng không được bao lâu, hắn cũng muốn độ kiếp rồi, rất tốt, rất tốt. Sở Cùng Nhân đứng tại đài cao, bạch y tuyệt thế, tay cầm kiếm lệnh, quanh thân kiếm chi đạo vận tràn ngập, tay áo phấn khởi, phong thái rung động lòng người. Hắn đối Huyền Thiên Tông là thật có cảm tình. Dù là hắn trước đó từng có bất đắc dĩ, nhưng đã hiện tại gánh chịu vị trí trưởng môn này, hắn thì có trách nhiệm đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Một đám Huyền Thiên Tông các đệ tử hướng Sở Cùng Nhân một gối quỳ xuống, cách đó không xa các trưởng lão cũng là không mình hành lễ, bái kiến trưởng môn. Sở Cùng Nhân khẽ bước cằm, sau đó thu hồi kiếm lệnh. Một thân kiếm chi đạo vận tán đi, nơi xa kiếm sơn cũng trở lại bình tĩnh. Linh hư thánh địa, thái hư quan, lôi âm tự các loại một chúng thánh nhân đạo thống đại biểu từng cái tiến lên chúc mừng. Gặp qua Sở trưởng môn, có Sở trưởng môn tại, tin tưởng Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ càng thêm thịnh vượng. Không tệ, Sở trưởng môn thiên nhân chi tư. Cái này Huyền Thiên Tông không hưng thịnh đều không được a. Chúc mừng Sở trưởng môn. Ha ha, về sau Sở trưởng môn nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể đến chúng ta Thái Hư Quan ngồi một chút, chúng ta thương thảo một chút hai tông hợp tác, cộng đồng phát triển công việc. Đối mặt mọi người chúc mừng, Sở Cùng Nhân đối mặt nụ cười, từng cái đáp lại, tuy là non nớt, nhưng đã có một cái đạo thống chi chủ cái kia có phong phạm. Chương 194, Tịnh Kiên Vương, Thái Thượng trưởng lão, Bách Kiếm Phổ thứ 2 Mộ Dung Phong. Sở Cùng Nhân tiếp nhận Huyền Thiên Tông trưởng môn chi vị. Chúng nhân nói chúc. Mà lúc này, nơi xa chân trời có một cỗ màu vàng nóng, tràn ngập từng trận quang huy xe ngựa lướt đến, lộ ra một cỗ bất phàm đạo vận. Xe ngựa bốn phía, càng là nguyên một đám thân mang khải giáp cấm vệ, mỗi trên người một người đều lộ ra một cỗ thân kinh bách chiến sắc khí. Mọi người nhìn lại, hơi kinh ngạc. Lục Thần Tuấn kéo xe, đây là Thanh Vân Vương triều hoàng thân mới có đãi ngộ à, cái này tới là vương triều cái nào dòng dõi quý tộc đâu? Cố Trường Ca ở nơi này, cái kia còn sẽ là ai? Cố Trường Ca bản thân cũng có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn đã nhận ra chiếc xe ngựa kia, biết người đến là ai. Chỉ thấy xe ngựa rèm xốc lên, đi ra một người mặc hoa lệ phượng bào xinh đẹp nữ tử, chính là Linh Lung công chúa. Là nàng. Nàng tới tham gia Sở Cùng Nhân truyền vị đại điển cũng rất bình thường, dù sao cũng là chính mình phò mã. Mọi người nghị luận một trận. Chỉ thấy Linh Lung công chúa xuống xe, hướng về trên đài cao Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Phò mã, tới chậm một bước, xin thứ lỗi. Công chúa không cần khách khí. A, phò mã hôm nay lối ăn mặc này. Trông rất đẹp mắt. Linh Lung công chúa đánh xuống đánh giá một trận Sở Cùng Nhân, sau đó trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhịn không được từ đáy lòng tán thưởng một câu. Công chúa quá khen. Hắn cái gì thời điểm khó coi. Hôm nay đến đây, ta mang theo phụ vương một đạo ý chỉ. Linh Lung công chúa lấy ra một đạo thánh chỉ, một đạo chí tôn uy áp từ trong đó lan tràn ra. Thanh Vân Vương triều người vội vàng quỳ xuống. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhìn lấy Linh Lung công chúa khẽ cười nói, công chúa, ta cũng không cần quỳ đi. Tự nhiên, trước kia hắn đều không cần đối Thanh Vân quốc chủ quỳ lạy làm lễ, hiện tại hắn thân là Huyền Thiên Tông trưởng môn, địa vị cùng đối phương cùng cấp, càng không cần quỳ. Phụng Thiên chi mệnh, phó mã Sở Cuồng Nhân tài đức vẹn toàn, là thiên nhân chi tư, quả nhân xúc động, đặc biệt phong phò mã vì Tịnh Kiên Vương. Linh Lung công chúa mở ra thánh chỉ thì thầm. Lời vừa nói ra, chúng người thất kinh. Nhất là Thanh Vân Vương triều người càng là trợn mắt hốt mồm. Tịnh Kiên Vương. Đây chính là cùng nhất quốc chi chủ địa vị cùng cấp phong hào A. Từ xưa đến nay, có thể được đến cái này phong hào bất quá giải rất hai, ba người mà thôi, mà bây giờ, cái này phong hào lại cho Sở Cuồng Nhân. Phó mã, tiếp chỉ đi. Linh Lung công chúa tiến lên, đem thánh chỉ đưa cho Sở Cuồng Nhân. Cảm ơn quốc chủ. Sở Cuồng Nhân cũng không già mồm, tiếp nhận thánh chỉ. Ngươi còn gọi quốc chủ đây. Linh Lung công chúa có chút ưu hoán nói. Cái kia, ngươi thay ta cảm ơn mình phụ vương. Sở Cuồng Nhân sờ lên cái mũi nói ra. Nghe nói như thế, Linh Lung công chúa lúc này mới mặt mày hớn hở, cho dù là trăm hoa đua nở cũng khó có thể bằng được nàng giữa lông mày một phần ý cười. Không thiếu nam tu thấy thế, không khỏi than thở. Cái này Sở Cuồng Nhân, nhân sinh bên thắng A. Quá khinh người. Tu sĩ Sở cầu bất quá tài lữ pháp địa, một mình hắn thì toàn chiếm hết, mà lại mọi thứ đều là cực phẩm, có thể không giận người sao. Lúc này, trong đám người đi ra một nữ tử. Người này thân mang bạch đi rìa, mang trên mặt một phần không màng danh lợi nụ cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, mọi người nhìn lại, cũng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người này là Bạch Liên giáo thánh nữ. Lần này Bạch Liên giáo đến đây Huyền Thiên Tông, ngoại trừ xem lễ bên ngoài, còn có một chuyện cần cùng thánh tử nói. Bạch Liên thánh nữ cười nhạt nói. Chuyện gì? Bạch Liên thánh nữ lấy ra một cái màu trắng cổ lệnh, phía trên khắc lấy Bạch Liên đường vân, một trận huyền diệu đạo vận theo cái kia cổ lệnh bên trong lan tràn ra. Nắm giáo chủ pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, thánh tử chính thức tấn vị trong giáo thái thượng trưởng lão, hết thể đãi ngộ cùng giáo chủ cùng cấp. Mời thánh tử, không, thái thượng trưởng lão đón lấy cái này lệnh. Nhìn đến nơi này, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Tới một người sóng vai vương còn chưa đủ, hiện tại lại cho một cái thái thượng trưởng lão. Ta dựa vào, cái này đang làm cái gì quỷ a? Sở Cuồng Nhân cũng hơi ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền đến đón lấy cổ lệnh, làm phiền ngươi thay ta đa tạ giáo chủ. Trường lao khách khí. Bạch Liên thánh nữ cười nhạt một tiếng. Mấy cái đạo thống người thấy cảnh này, đại khái phía trên đã có phỏng đoán. Cái này Sở Cuồng Nhân tiếp nhận Huyền Thiên Tông trưởng môn chi vị, như vẫn chỉ là Bạch Liên giáo thánh tử, Thanh Vân Vương triều phò mã, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Huyền Thiên Tông thấp hơn hai cái này đạo thống một đầu. Không sai, cho nên Thanh Vân Vương triều, Bạch Liên giáo mới sẽ tăng lên Sở Cuồng Nhân tại chính mình đạo thống bên trong địa vị, nhờ vào đó tiếp tục duy trì cùng Huyền Thiên Tông kết minh quan hệ. Cũng sâu hơn cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ. Thì ra là thế a. Không ít người một chút suy tư liền nghĩ thông suốt hai đại đạo thống sẽ có cử động này hàm nghĩa chỗ. Hiện tại Sở Cuồng Nhân thế nhưng là Huyền Thiên Tông trưởng môn, ngươi để hắn đường đường một cái trưởng môn đi cho người ta làm thánh tử, làm phò mã, Huyền Thiên Tông cao tầng nơi nào sẽ vui lòng. Cái này chẳng phải là nói chúng ta muốn thấp các ngươi một đầu. Cho nên, hai đại đạo thống mới khiến cho Sở Cuồng Nhân làm Tịnh Kiên Vương, làm Thái Thượng trưởng lão, địa vị này không so quốc chủ. Giáo chủ muốn thấp. Tuy nhiên suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm thấy thật không thể tin. Trong vòng một ngày, trưởng môn, Tịnh Kiên Vương, Thái Thượng trưởng lão, ba loại thân phận gia trì, quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh. Hôm nay không chỉ có là Huyền Thiên Tông truyền vị đại điển, càng là ba cái thánh nhân đạo thống tại rất nhiều thế lực trước mặt công khai kết minh thời gian. Đúng vậy à, có Sở Cuồng Nhân tại, cái này ba cái thánh nhân đạo thống thế tất sẽ chặt chẽ liên hệ tại một khối, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân A. Chúng người vì đó kinh thán. Lúc này, Huyền Thiên Tông ngoài sân môn, một cỗ bảng bạc kiếm chi đạo vận đống nhiên bạo phát, như cuồng phong giống như bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này kiếm chi đạo vận, ao ao nhìn về phía Huyền Thiên Tông sơn môn phương hướng. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, kiếm mi lãng mục trung niên nam tử đứng chắp tay, kiếm kia chi đạo vận chính là từ trên người đối phương tràn ra. Tại Hạ Mộ Dung Phong, chuyên tới để hướng Bách Kiếm Phổ đệ nhất Sở Cuồng Nhân linh giáo. Mời Sở Cuồng Nhân hiện thân gặp mặt. Trung niên nam tử tiếng giống như sấm, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Tông. Đến đây xem lễ mọi người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trong đám người, đạo tử Mộ Dung Hiên sắc mặt càng là nhất bạch. Là hắn, Bách Kiếm Phổ thứ hai, Huyền Vũ vực Mộ Dung Phong. Một núi một tông hai nhà, người này chính là Mộ Dung gia bên trong được vinh dự thánh nhân phía dưới đệ nhất kiếm khách Mộ Dung Phong. Nghe nói Mộ Dung gia đương đại gia chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải người này vô ý gia chủ chi vị, gia chủ sớm là của hắn rồi. Hắn lại tới khiêu chiến Sở Cuồng Nhân, hơn nữa còn là chọn vào hôm nay một cái như thế đặc thù thời gian, sách, như Sở Cuồng Nhân tại trong tay người này ăn quả đắng, vậy hắn cái này trưởng môn uy vọng thì sẽ giảm mạnh. Tất cả mọi người nhìn phía Sở Cuồng Nhân, muốn nhìn hắn sẽ làm thế nào. Sư tôn, chúng ta có cho Mộ Dung gia phát thư mời sao? Sở Cuồng Nhân hướng Huyền Kỳ Tôn giả nhàn nhạt hỏi. Huyền Kỳ Tôn giả lắc đầu, nói ra, Mộ Dung gia tại Huyền Vũ vực, cách xa như vậy, ta mới lười nhác đưa đây. Lại nói, một núi một tông hai nhà quan hệ cũng không hòa thuận, để cho bọn họ tới xem lễ, không phải đến ngột ngạt sao? Đã không có, cái kia đồ nhi cái này đi đem hắn đánh ra. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Lập tức chỉ thấy hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ, trong sân lại không có mấy cái có thể bắt được hắn di động quy tích. Tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh ngạc lúc, Sở Cuồng Nhân đã là đi tới trước sân môn, trực diện trước mắt bách kiếm phổ thứ hai. Vừa thấy mặt, hai người kiếm chi đạo vận liền trực tiếp va chạm tại một khối. Chương 195, nhất định phải múa đao múa kiếm, bị thần thú đụng là loại cảm giác này. Một cái bách kiếm phổ đệ nhất, một cái bách kiếm phổ thứ hai. Hai người đều là đương thời thánh nhân phía dưới cao cấp nhất kiếm khách. Cái này hai cỗ kiếm chi đạo vận trong nháy mắt va chạm tại một khối, hình thành trùng kích lực như gió lốc giống như đem bốn phía núi đá thảo mộc tung bay. Mà Mộ Dung Phong sắc mặt tại kiếm chi đạo vận cùng Sở Cuồng Nhân sinh ra va chạm trong nháy mắt đó thì có biến hóa, lộ ra một cỗ hoảng sợ. Sở Cuồng Nhân đạo vận lại hoàn toàn chế trụ hắn. Hắn đạo vận càng như thế cường. Mộ Dung Phong cảm giác được không thể tin được. Hắn lại quên Sở Cuồng Nhân có thể cùng thánh nhân luận đạo, kiếm của hắn chi đạo vận đến cỡ nào mạnh, sao lại tôn giả cảnh có thể so đo. Cho dù là vô thượng chí tôn cũng giống vậy. Hôm nay là ta Huyền Thiên Tông ngày đại hỷ, tại ngày này bên trong ta cũng không muốn múa đao múa kiếm, ngươi muốn khiêu chiến ta, có thể, mặt khác chọn ngày lại đến đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Mộ Dung Phong nghe nói Sở Cuồng Nhân tiếp nhận Huyền Thiên Tông trưởng môn sự tình, biết đối phương trong miệng ngày vui là có ý gì. Ta đường xa mà đến. Chỉ muốn gặp các hạ kiếm đạo, hôm nay không có đạt tới mục đích, ta sẽ không dừng tay. Mời các hạ, vui lòng chỉ giáo. Mộ Dung Phong trong mắt nổ bắn ra một trận tinh quang, mảy may cũng không kiêng dè Sở Cuồng Nhân tiểu bối thân phận, thể nội kiếm khí ầm vang bạo phát. Kiếm khí như dòng quyển, điên cuồng cuốn về phía Sở Cuồng Nhân. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái, đưa tay hội tụ rồi rào địa khí, một trưởng vô ra, thần sơn chi lực ầm vang bộc phát. Kiếm khí địa khí va chạm. Khắp nơi trong nháy mắt nổ tung. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận tại dây dưa cùng nhau, Mộ Dung Phong trong mắt lóe ra chiến ý, tán thán nói, tốt trưởng pháp. Hắn không hổ là bách kiếm phổ thứ hai, tầm thường vô thượng chí tôn tại Sở Cuồng Nhân một trưởng này phía dưới, làm gì cũng phải bị đẩy lui, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, trường kiếm trong tay tỏa ra lấy sáng chói kiếm quang. Đó là một thanh thanh kiếm. Kiếm phổ thứ hai, gần với Côn Ngô cạnh Nhật kiếm. Chém. Mộ Dung Phong đằng không mà lên, quanh thân kiếm chi đạo vận kiềm chế. Đại lượng kiếm khí ngưng tụ tại một chút. Một đạo cự đại kiếm ảnh bỗng dưng sinh ra, lôi cuốn lấy một cỗ rồi rào đạo vận, giống như một đạo sao băng, hướng về Sở Cuồng Nhân ngang nhiên chém xuống. Kinh khủng kiếm áp trực tiếp dẫn đến Huyền Thiên Tông toàn bộ sơn môn đều đang rung chuyển lấy, bốn phía chạy tới các tu sĩ cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo kiếm đạo. Không hổ là kiếm phổ thứ hai tồn tại, một kiếm này, liền xem như vô thượng chí tôn cũng khó có thể ngăn cản a. Mộ Dung Phong không hổ là Mộ Dung gia bên trong không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài đệ nhất kiếm khách, bằng vào một kiếm này, hắn thậm chí đủ để được xưng là toàn bộ Thương Khung Tinh bên trong thánh nhân phía dưới đệ nhất kiếm khách. Huyền Kỳ Tôn giả cũng trong đám người, hắn nhìn lấy cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm, trong mắt cũng mang theo một chút ngưng trọng. Dù là hắn lúc này tấn cấp làm chuẩn thánh, có thể đối mặt một kiếm này, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Tại hắn còn chưa độ kiếp trước đó, Mộ Dung Phong tại bách kiếm phổ phía trên bài danh cao hơn hắn không phải không có lý do. Cùng nhân Huyền Kỳ Tôn giả trên thân kiếm khí lưu chuyển, nhìn chằm chằm một kiếm này, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ Sở Cùng Nhân. Bất quá đã thấy Sở Cùng trên thân thể người buộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực đạo vận, bên hông Côn Ngô kiếm tách ra một đạo trong trẻo kiếm quang. Một kiếm chém ra, một cỗ đế đạo uy áp hiện lên. Mộ Dung Phong một kiếm này bên trong ẩn chứa đạo vận lại nhận lấy áp chế. Đây là Nhất Đế Áp Vạn Pháp. Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Côn Ngô kiếm, hoành không chém ra. Chói mắt tử sắc kiếm quang cơ hồ che khuất bầu trời, vô cùng bàng bạc kiếm chi đạo vận giống như là biển gầm điên cuồng đánh thẳng vào hư không. Mộ Dung Phong một kiếm này tại chỗ phá nát. Doa người kiếm quang rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngàn trượng, nện ở phía xa một cái ngọn núi, trực tiếp thổ huyết, sau đó bị vô số đá vụn vùi lấp, không có động tĩnh, cũng không biết là sống hay là chết. Mọi người vội vàng phóng thích linh nghiệm cảm giác. chỉ thấy cái kia Mộ Dung Phong bị vùi lấp tại thạch chồng chất dưới, ở ngực hơi hơi chập trùng, khí tức bệ hoại, tuy nhiên không chết, nhưng cũng đã mất đi trí giác. Hắn đúng là bị một kiếm chặt hôn mê bất tỉnh. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút kinh dị. Mộ Dung Phong thực lực phi thường cường đại, nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất kiếm khách cũng không đủ, thế mà bị Sở Cuồng Nhân một kiếm chặt choáng rồi. Phần này thực lực, quá mức cường hãn. Cho dù là mỗi cái vô thượng chí tôn, cũng không nhịn được tim đập nhanh. Không nghĩ tới hắn không ngờ cường đại đến loại trình độ này. Sách, yêu nghiệt. Sở Cuồng Nhân đem côn ngô kiếm thu hồi vào kiếm, thầm nói, mới nói, ta không muốn múa đao múa kiếm, làm gì nhất định phải ép ta, cái này tốt đi, liền một kiếm đều không tiếp nổi, nhiều mất mặt ta. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người tại đây dù là không phải hạng người tu vi cao thâm, hai thính mắt tinh, tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mọi người nhịn không được xấu hổ. Đừng nói là Mộ Dung Phong. Một kiếm này, thánh nhân phía dưới còn thật không có mấy cái có thể tiếp được. Chư vị, chuyên vị đại điển hiện đã kết thúc, ta đã để người chuẩn bị tốt tiến hội, chư vị mời đi. Huyền Kỳ tôn giả cười nói. Mọi người nghe vậy, cũng đều không tiếp tục để ý cái kia Mộ Dung Phong. Đi vào cung điện, tiến hội đã chuẩn bị tốt. Mọi người ăn uống linh đình, giao bôi cả ly, chủ và khách đều vui vẻ. Huyền Kỳ đạo hữu, bây giờ ngươi đã dỡ xuống trưởng môn gánh nặng, cái này kế tiếp là muốn ẩn vào hậu trường, tích lũy nội tình thành thánh đi. Thái Hư Quan một cái chí tôn hâm mộ nói ra. Ha ha, ta đích xác là muốn ẩn cư, chỉ bất quá cái gì thời điểm mới có thể thành thánh, đây là ẩn số đây. Huyền Kỳ tôn giả cười ha ha một tiếng nói. Nói như vậy, trở thành chuẩn thánh về sau, chỉ phải thật tốt tích lũy nội tình, tương lai thành thánh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá mỗi cái tu sĩ ngộ đạo bất đồng, tư chất khác biệt, cho nên cái này thành thánh thời gian cũng khác biệt, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Lấy Huyền Kỳ đạo hữu tư chất, thành thánh cũng chính là cái này gần trăm năm sự tình. Thái Hư Quan Chí Tôn nói ra. Huyền Kỳ tôn giả lúc còn trẻ cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, lấy hắn tư chất, đã thành công độ kiếp, cái kia trăm năm thành thánh cũng không phải là không được. Chỉ mong đi. Yến hội sau khi kết thúc, mỗi cái đạo thống người cũng dần dần rời đi. Bất quá lần này truyền vị đại điển, mọi người cũng không có tính toán đến không, có thể thấy thần hoàng hình dáng, đã là có phúc ba đời. Truyền vị đại điển sự tình đến tận đây kết thúc. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Huyền Kỳ tôn giả bọn người chính tụ tại một khối, tại trước mặt bọn hắn thì là đứng đấy một đầu huyết sắc thần hoàng. Thần hoàng ngay tại mổ lấy trên người mình lông vũ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Huyền Kỳ tôn giả bọn người, sau đó thì không thêm để ý tới. Thần hoàng à, không nghĩ tới ta lúc còn sống lại có thể gặp được dạng này thần thú, thật sự là quá may mắn. Đúng vậy à, ta cũng là lần đầu tiên gặp, không biết đi lên kiểm tra lại là cảm giác gì. Nghe nói cuồng nhân còn cưới qua nàng đâu, cưới thần hoàng cũng không biết là cái gì thể nghiệm, thật nghĩ thử một lần. Đừng nói giỡn, đây chính là thần thú à, cao quý vô cùng, trừ phi là nàng công nhận người, nếu không những người khác mò cũng không cho mò. Mọi người mồm năm miệng mười nói, nhìn lấy thần hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Sở Cuồng Nhân đi tới. Thần hoàng nhìn thấy hắn vội vàng vọt tới, dọc theo đường đem mấy cái trưởng lão đụng đến ngã trái ngã phải, nhưng mấy cái trưởng lão chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, ta bị thần thú đụng. Nguyên lai bị thần thú đụng là cảm giác như vậy a. Ca ca. Thần hoàng thân mật cọ lấy Sở Cuồng Nhân thân thể. Sở Cuồng Nhân sờ lấy cổ của nàng, sau đó nghiêm túc nói, mạnh mẽ đâm tới, còn thể thống gì, về sau đừng muốn như vậy hồ nháo. Chương 196, cho thần thú lấy tên, liên tiếp tự sáng tạo thánh nhân pháp. Ta đã biết, ca ca. Thần hoàng cọ lấy Sở Cuồng Nhân thân thể giòn tan nói. Tốt, khắc cọ sát, nhiều người nhìn như vậy đâu, tuy nhiên quái thoải mái. Câu nói kế tiếp Sở Cuồng Nhân thầm nói. Cái này thần hoàng lông vũ nhẹ nhàng, mà lại mang theo một cô ấm áp, cọ hắn thời điểm ấm áp, đích thật là thật thoải mái. Mấy cái trưởng lão nhìn lấy đường đường thần thú tại Sở Cuồng Nhân trước mặt cùng cái sùng vật giống như, không khỏi cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Thủ tịch cũng là thủ tịch, tuy tiện thì làm được chúng ta làm không được sự tình, bội phục à. Một trưởng lão nói, còn gọi thủ tịch. Khục, trưởng môn, là trưởng môn, nhất thời không đổi được. Đúng rồi, cùng nhân, cái này thần thú có thể có danh tự. Lúc này Như Yên trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, còn không có lấy đây. Nghĩ được chưa? Ừm. Sở Cuồng Nhân sở lấy thần hoàng cái cổ, nói. Nhìn nàng đỏ bừng một chút, thì kêu nàng Tiểu Hồng đi. Không được. Sao nhưng như thế tùy tiện. Như Yên trưởng lão, Huyền Kỳ tôn giả đám người nhất thời bó tay rồi. Đây chính là thần thú A. Thì kêu Tiểu Hồng. Cái này truyền đi, nhiều ném tích phân A. Ta cảm thấy rất tốt A, Tiểu Hồng Tiểu Hồng, nhiều nghe theo mà thôi, nghe cũng tương đối tốt nuôi sống. Sở Cuồng Nhân cười nói, ngươi làm dưỡng mèo nuôi chó đây. Huyền Kỳ Tôn giả liếc mắt nói ra, hắn xem như nhận rõ, chính mình đồ đệ cũng là cái lấy tên phế. Cái kia sư tôn người các ngươi lấy một cái. Không muốn, ta liền muốn gọi Tiểu Hồng, đây là ca ca cho ta lấy tên, ta liền muốn cứ gọi Tiểu Hồng. Lúc này Thần Hoàng đột nhiên nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy nhìn về phía Huyền Kỳ Tôn giả mấy người. Nhìn, người ta đều đáp ứng. Thần Hoàng, danh tự thế nhưng là việc quan hệ cả đời đại sự, không cầu có bao nhiêu bá khí, nhưng cái này Tiểu Hồng, cũng quá hàn sầm. Đúng a? Ngài một lần nữa đổi một cái đi. Huyền Kỳ Tôn giả mấy người vội vàng khuyên. Vừa nghĩ tới về sau Thần Hoàng cùng người ta đánh nhau, đối phương muốn nàng tự báo tính danh, nàng tới câu, ta chính là Huyền Thiên Tông Tiểu Hồng là vậy. Đoán chừng đối diện địch quân đều phải cười phun ra. Không được, nhất định phải đổi. Huyền Kỳ Tôn giả bọn người nói hết lời, nhưng Thần Hoàng lại là ngoài ý liệu quật cường, mặc kệ bọn hắn lấy cái gì tên đều không muốn. Không muốn, ta liền gọi Tiểu Hồng. Thần Hoàng nói ra, đây là Sở Cuồng Nhân cho nàng lấy tên thứ nhất, ý nghĩa phi phàm. Bên cạnh, Lam Vũ nhìn lấy Thần Hoàng, trong lòng có mấy phần lý giải. Dù sao, tên của nàng cũng là Sở Cuồng Nhân lấy. Dù là không coi là bao nhiêu em hay, nhưng nàng thì là ưa thích. Như vậy đi, nhũ danh Tiểu Hồng, đại danh thì kêu Sở Hồng đi. Sở Cuồng Nhân sở lấy Thần Hoàng lông vũ nói ra, ngươi đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy sau này, liền theo ta tính đi. Thần Hoàng lệch ra cái đầu, tốt, ta gọi Sở Hồng. Huyền Kỳ Tôn giả bọn người liếc nhau, chỉ có thể thôi. Được rồi, Sở Hồng cũng rất tốt. Ai, đáng tiếc ta lấy Phượng Ngạo Thiên, nhiều bá khí a. Ta lấy Phượng Tiêu Diêu mới tốt nghe đâu, hy vọng thần thú về sau có thể được hưởng đại đạo, Tiêu Diêu tự tại. Sở Hồng. Dù sao cũng so gọi Tiểu Hồng tốt hơn nhiều. Một trận cho thần thú lấy tên phong ba như vậy lắng lại. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp ngộ đạo thẻ. A, tinh diệu cấp bậc ngộ đạo thẻ. Đây là cái thứ tốt. Sở Cuồng Nhân mở ra thùng vật phẩm, chỉ thấy để đó ngộ đạo thẻ cái kia một cột phía trên để đó mười mấy tấm ngộ đạo thẻ, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tinh diệu cấp đều có, mỗi một trường cũng có thể làm cho người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn nhìn lấy những thứ này ngộ đạo thẻ, đương nhiên có một ý tưởng. Hắn ra đạo cung. Dọc theo đường đệ tử thấy hắn đều cung kính hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Sở Cuồng Nhân cũng không có gì không thích ứng. Theo đại sư huynh đến trưởng môn, chỉ là đổi cái xưng hô mà thôi, đến mức những chuyện khác, có mấy cái trưởng lao giúp đỡ hắn xử lý. Nói thật, ngoại trừ thân phận chuyển biến bên ngoài, hắn tạm thời còn không có cảm giác trưởng môn cùng đại sư huynh có cái gì khác biệt. Hết thể như cũ. Hắn đi vào Huyền Thiên Tông tàng thư các, nơi đây giấu có vô số kiếm đạo pháp môn. Hắn hôm nay tới nơi đây là vì thực hiện ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy hắn đạp vào tàng thư các tầng thứ 3, cầm lấy một bản kiếm đạo điển tịch bắt đầu đọc qua. Ngày xưa hắn tại tàng thư các bên trong tự sáng tạo thánh vương pháp, cái này trong các tất cả kiếm đạo pháp môn, hắn đều là hiểu rõ tại tâm. Nhưng mấy năm này, hắn tại đạo pháp phía trên cảnh giới sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh, lúc này lại đến nhìn kỹ, đối những pháp môn này lý giải lại sâu hơn mấy phần, thậm chí so với ban đầu sáng tạo giả còn muốn thấu triệt. Hắn tay lấy ra tinh diệu cấp ngộ đạo thẻ bóp nát. Nhất thời, hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Hắn bắt đầu đem tàng thư các bên trong văn thư lưu trữ lật ra một lần, ngộ đạo cả dạng phía trên tọa vong vô ngã. Hắn mỗi nhìn qua mỗi một vốn kiếm đạo điển tịch đều bị hắn chia tách, gây dựng lại một lần, hiểu vô cùng thấu triệt. Nửa ngày sau, chỉ thấy một cỗ kiếm chi đạo vận tại tàng thư các bên trong phóng lên tận trời. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là bị kinh động. Tàng thư các phương hướng, thế nào? Lại là tàng thư các. A, ta tại sao muốn nói lại? Loại này đạo vận, tốt huyền diệu, là trưởng môn. Trưởng môn lại muốn ồn ào ra động tính gì, mau đi xem một chút. Một đám đệ tử, các trưởng lão đều là đi vào tàng thư các bên ngoài, khi thấy đang xem sách Sở Cuồng Nhân lúc, tuyệt không ngoài ý muốn. Quả nhiên là trưởng môn. Lần này trưởng môn lại muốn làm cái gì rồi? À, coi như trưởng môn lần nữa tự sáng tạo ra một loại thánh nhân pháp ngã cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này quá bình thường cực kỳ. Mọi người đối với Sở Cuồng Nhân thỉnh thoảng thì làm ra đại động tĩnh tình huống đã có chỗ miễn dịch, tại tàng thư các bên ngoài nhìn lấy, cũng không ồn ào. Như Yên trưởng lao mấy người cũng tới trước. Phát giác được tàng thư các trên không quanh quẩn lấy kiếm chi đạo vận, nàng cũng không sao cả ngoài ý muốn, chỉ là hiếu kỳ Sở Cuồng Nhân sẽ làm cái gì. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, mấy cái gian ma úc. Tiểu gia hỏa này hôm qua mới cương đương phía trên trường môn, hôm nay lại muốn ồn ào nhảy xảy ra chuyện gì. Huyền Thiên Tam Tổ thanh âm truyền ra. A. Đồ nhi này của ta để mấy vị chê cười. Vừa mới tạo hết một gian ma úc, thêm vào nhà tranh tổ hợp Huyền Kỳ Tôn giả cười ha ha nói. Cựu tổ, ngươi thì đắc ý đi ngươi. Cựu tổ, chỉ chính là huyền kỳ tôn giả. Tất cả mọi người nghe ra được hắn trong lời nói đắc ý, không khỏi có chút ghen ghét, mặc dù mọi người đều là huyền thiên tông, nhưng huyền kỳ tôn giả là Sở Cuồng Nhân đích sư tôn, quan hệ khẳng định là so với bọn hắn muốn càng thân cận một số. A, các ngươi nhìn, có biến hóa. Lúc này, huyền thiên tam tổ nói ra, tại bọn họ linh nghiệm cảm giác bên trong, tàng thư cắt trên không, cái kia cố mênh ngông kiếm chi đạo vận đột nhiên bắt đầu diễn biến. Chỉ thấy kiếm chi đạo vận lưu chuyển, hóa thành một đạo sơn hà chi cảnh. Trong đó, lộ ra một cỗ thánh nhân uy áp. Đây là thánh nhân pháp. Huyền thiên tam tổ kinh ngạc nói. Cỗ khí tức này, đích thật là thánh nhân pháp, tiểu gia hỏa này đích thật là kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới lại sáng chế một loại thánh nhân pháp. Huyền thiên tam tổ sợ hãi thán nói. À, tuy nhiên so ra kém hắn trước đó tự sáng tạo đế thuật như vậy làm cho người rung động, nhưng một cái chiến vương có thể tự sáng tạo thánh nhân pháp, cũng là không thể tưởng tượng, thật không biết hắn là làm sao làm được. Chờ một chút, lại có biến hóa. Tàng thư cắt trên không, kiếm chi đạo vận lưu chuyển, lại diễn sinh ra các loại dị tượng, có mặt trời lăng không, có tinh thần biến huyễn, có các loại dị thú bước lên, có băng xương bay múa. Mỗi một loại dị tượng bên trong đều lộ ra một cỗ thánh nhân uy áp. Mỗi một loại đều là thánh nhân pháp. Chương 197, 12 thánh nhân pháp, quá đả kích người, đạo tâm muốn sập a. Tàng thư cắt trên không, dị tượng ảo ảo. Có sơn hà chi cảnh, hào hùng khí thế, có nhật nguyệt lưu chuyển, đen trắng giao thế biến ảo, cũng có các loại dị thú bay lên, sát khí trùng thiên. Mỗi một loại dị tượng đều ẩn chứa một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Mỗi một loại đều là thánh nhân pháp. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là bọn họ đối với Sở Cuồng Nhân chỗ thần kỳ đã có giải, nhưng vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ. Đây là thánh nhân pháp a. Một cái thánh nhân đạo thống cũng mới có mấy loại a, thả tại bên ngoài vô cùng hiếm có, nhưng tại Sở Cuồng Nhân cái này, làm sao lại tụ tập xuất hiện? Hơn nữa còn đều là tự sáng tạo. Cái này không khỏi quá dọa người. Đại sư huynh, a không, trưởng môn hắn thật là người sao? Ta dựa vào, 1 2 3 4. 9 loại thánh nhân pháp, không, còn đang tăng thêm lấy, 10 loại, 10 loại thánh nhân pháp a. Phải biết, liền xem như chúng ta Huyền Thiên Tông cũng chỉ có 3 loại thánh nhân pháp, về sau tăng thêm trưởng môn sáng tạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cũng liền 4 loại, hiện tại lại có nhiều hơn 10 loại, khả năng còn không hết. Trưởng môn hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Không thực sự là tiên nhân hạ phàm a. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, trong túp lều thánh nhân cũng bị hoảng sợ gần chết. Mấy cái Huyền Thiên lão tổ tông trầm mặc một hồi. Ta dựa vào, gia hỏa này đem thánh nhân pháp làm rau cải trắng sao? Nói đến là đến, đây cũng quá biến thái. Dù là Huyền Thiên tam tổ sống gần vạn năm, nhưng vẫn như cũng bị Sở Cuồng Nhân dọa cho đến trực tiếp bạo nói tủ. Thánh nhân pháp, chỉ có đối với đạo vận lý giải sâu đậm thánh nhân mới có khả năng sáng tạo được đi ra, mà liền xem như thánh nhân, muốn sáng tạo ra một loại thánh nhân pháp cũng là muốn hao phí vô số tâm huyết mới có thể. Tỷ như Huyền Thiên tam tổ, hắn qua nhiều năm như vậy cũng liền chỉ đã sáng tạo ra một loại thánh nhân pháp, dùng đến bây giờ. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân ở trước mặt bọn họ dùng nửa ngày thời gian sáng tạo ra một đồng đến, cái này gọi tâm tình của bọn hắn có thể không mất nhất định sao? Hắn đây là lâm vào đốn ngộ trạng thái. Lúc này, một gian ma ốc bên trong truyền đến một tiếng nói giàn ua. Đây là Huyền Thiên hai tổ, là Huyền Thiên tông bên trong trừ bỏ qua đời sơ tổ bên ngoài, bối phận tối cao người. Liền xem như đốn ngộ trạng thái, nhưng có thể làm được loại tình trạng này, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên tam tổ nói ra, có lẽ là bản thân hắn thì thiên phú dị bẩm. Tàng thư cắt trên không, mỗi loại dị tượng liên tiếp hiện lên. Hết thể 12 loại, đại biểu cho 12 loại thánh nhân pháp. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Trường môn đây là muốn nghịch thiên a. Như Yên trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo khó nói lên lời vẻ rung động. Như Yên trưởng lão, vì ta mang tới 12 khối tái đạo địa. Lúc này, Sở Cuồng thanh âm của người theo tàng thư các bên trong truyền ra. Như Yên trưởng lão nghe vậy, theo trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng rời đi, chỉ chốc lát liền mang tới 12 khối tái đạo địa. 12 khối phương phương chính chính tái đạo địa để đặt tại tàng thư các ngoài cửa lớn, đón lấy, chỉ thấy một đạo kiếm quang đống nhiên lướt đi. Kiếm quang rồi rào vô cùng, giống như quần quận sơn hà. Ẩm. Kiếm quang rơi vào tái đạo địa phía trên, lưu lại một đạo kiếm ngân, tiếp lấy liền huyễn hóa ra vô số tự phủ, đây là một loại thánh nhân pháp. Lại là một kiếm. Trong kiếm quang ẩn chứa nhật nguyệt giao thế, sinh sôi không ngừng chi ý. Đón lấy, một đầu dữ tợn thanh long phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt tràn ngập ra một cỗ hung sát chi khí, làm cho người sợ hãi. 12 loại thánh nhân pháp, bị Sở Cuồng Nhân một vừa thi triển ra, đánh vào tái đạo bia phía trên, hóa thành vô số huyền diệu tự phủ khắc trong đó. Hôm nay, ta tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp, cái này 12 khối tái đạo bia liền để đặt tại tàng thư các tầng cuối cùng, tất cả chân truyền đệ tử đều có thể tự mình quan sát, lĩnh hội. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, các đệ tử nhất thời bộc phát ra nghị luận. Thật là 12 loại thánh nhân pháp. Trưởng môn Như Phê. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đi lĩnh hội, xem ra ta muốn sớm một chút tấn cấp làm chân truyền đệ tử, dạng này mới tham ngộ ngộ cái này thánh nhân pháp. Đừng càng ta đợi chút nữa liền muốn đi lĩnh hội. Ta cũng giống vậy. Các đệ tử vô cùng mừng rỡ. Nhất là chân truyền đệ tử, càng là không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức an vị tại tái đạo bia trước mặt lĩnh hội thánh nhân pháp. Đến mức không là chân truyền đệ tử cũng không có gì bất mãn. Dù sao, thánh nhân pháp là một cái đạo thống nội tình chỗ, không có khả năng tùy ý truyền bá, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tập. Chỉ làm cho chân truyền đệ tử lĩnh hội, cũng hợp tình hợp lý, cái này ngược lại là kích phát ngoại môn các nội môn đệ tử nỗ lực tu hành động lực. Chỉ chốc lát, Sở Cuồng Nhân theo tàng thư các bên trong đi ra. Hắn thần thái thong dong, không vui không buồn, dường như vừa mới làm ra tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp hành động kinh người không phải hắn đồng dạng. Trường môn, ngươi thật là cho chúng ta một cái đại kinh hỉ a. Như Yên trưởng lão bọn người đi tới. Đúng vậy à, cho tới nay, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng chỉ có 3 loại tu hành căn cơ thánh nhân pháp, công kích dùng trưởng môn ngày xưa tự sáng tạo chỉ có Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, nhưng phương pháp này là thánh vương pháp, khó có thể lĩnh hội, hiện tại có những thứ này thánh nhân pháp, liền có thể đền bù điểm này. 12 thánh nhân pháp, trưởng môn, ngươi thật sự là muốn nghịch tiên. Đối mặt mấy cái trưởng lão rung động ánh mắt, Sở Cuồng Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt nhìn không ra chút nào đắc ý, kiêu ngạo. Huyền Thiên Tông người khiếm khuyết công kích dùng thánh nhân pháp, việc này hắn là biết đến, cho nên mới có hắn hôm nay tự sáng tạo thánh nhân pháp cử động. Hắn liên tiếp lĩnh hội 2 bản đế kinh, tăng thêm tọa vong vô ngã thuộc tính gia trì, đối với đạo pháp cảm ngộ quá sâu. Lại sử dụng một chương tinh diệu cấp đốn ngộ thẻ, này mới khiến hắn làm được tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp. Mà lại, những thứ này thánh nhân pháp là hắn căn cứ Huyền Thiên Tông bên trong các loại phương pháp tu hành, thủ kỳ tinh hoa sáng tạo ra được. Huyền Thiên Tông các đệ tử tu hành loại này thánh nhân pháp, làm ít công to. Chỉ là đáng tiếc, cũng chỉ là chút phổ thông thánh nhân pháp, vốn còn muốn sáng tạo 2 loại thánh vương pháp, xem ra, ta đối với đạo pháp cảm ngộ còn chưa đủ sâu à. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nghe nói như thế, Như Yên trưởng lao nhóm khỏe miệng cò giật 2 lần. Nói đùa cái gì? Nửa ngày bên trong liên tiếp tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp, dạng này phải trả tính toán đối đạo pháp cảm ngộ không sâu. Bọn họ cảm thấy, trên đời tất cả tu sĩ có thể tập thể tự vận. Thật! Đối mặt Sở Cuồng Nhân lời này, bọn họ hiện tại thì có loại những năm này đều sống đến chó trên người cảm giác. Trường môn, lời này làm phiền ngươi về sau đừng nói nữa, thật là quá đả kích người. Như Yên trưởng lão cười khổ một tiếng nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ta đây là tại rèn luyện đạo tâm của các ngươi. Đạo tâm muốn sập A, trưởng môn. Mấy cái trưởng lão khóc không ra nước mắt. 12 loại thánh nhân pháp tự sáng tạo xong. Còn lại thì giao cho Như Yên trưởng lão mấy người đi xử lý. Tuy nhiên bị Sở Cuồng Nhân đả kích, nhưng các trưởng lão vẫn là hết sức ngạc nhiên, Sở Cuồng Nhân thậm chí còn đem những thứ này thánh nhân pháp mệnh dành quyền cho bọn hắn, càng để bọn hắn vô cùng kích động. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, mấy cái lao tổ đem Sở Cuồng Nhân tự sáng tạo thánh nhân pháp quá trình nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ta tại vị hơn 1000 năm, nhưng tất cả công tích cùng nhau cũng không bằng hắn hôm nay tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp tới cường. Một cái lao tổ đột nhiên từ rễu cợt một tiếng, cảm khái nói. Ai nói không phải đây? Phải biết, hắn hôm qua mới làm trưởng môn mà thôi. Có cái này 12 thánh nhân pháp, ta Huyền Thiên Tông nội tình đem về tăng cường không ít, ta Huyền Thiên Tông ra một cái cứu tinh A. Chương 198, để đặt kiếm lâu, Mộ Dung Hiên lửa giận, Sở Cuồng Nhân dạ thâm. Sở Cuồng Nhân tại tự sáng tạo thánh nhân pháp hậu, đi vào Huyền Thiên Tông một ngọn núi này rất cao, đứng cao nhìn xa, tầm mắt bao quát non sông. Thì chọn ở nơi này. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái tiểu tháp, đúng là hắn tại tàng kiếm hạp bên trong đạt được kiếm lâu. Hắn đem kiếm lâu ném ra ngoài đi. Chỉ thấy kiếm lâu lớn lên theo gió, cấp tốc biến lớn. Rất nhanh, một tòa nguy nga cao ốc xuất hiện ở trên ngọn núi, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, 10000 dặm tầng mây làm lan lộn. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, mấy cái lao tổ không khỏi kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì? Ta cũng muốn nhìn nhìn. Hắn còn có thể lại cho ta cái gì kinh hỉ? A, đó là kiếm lâu. Lúc này, Huyền Thiên Tam Tổ kinh ngạc nói. Kiếm lâu, tàng kiếm hạc bên trong kiếm lâu. Hắn xuất ra cái này làm cái gì? Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đem kiếm lâu để đặt tại ngọn núi bên trên, một cỗ kiếm chi đạo vận lan tràn ra, hút đưa tới không ít đệ tử. Đây là kiếm lâu, có thể làm thí luyện chỗ, sau này các đệ tử đều là có thể vào kiếm lâu bên trong xác minh tự thân tu vi. Sở Cuồng Nhân hướng chạy tới các đệ tử nói. Mọi người đối cái này kiếm lâu hết sức tò mò, có một cái chân truyền đệ tử đi ra, nói, trưởng môn, ta hiện tại có thể vào thử một chút sao? Đương nhiên, cái kia chân truyền đệ tử hưng phấn đi vào kiếm lâu. Mọi người thấy thuộc về hắn ánh sáng xuất hiện tại kiếm lâu tầng thứ nhất. Chỉ chốc lát, hắn lên tới tầng thứ 11. Sau đó, hắn liền mặt mày xám xịt bị truyền tống đi ra, không qua trong mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, trưởng môn, cái này kiếm lâu thật là quá thần kỳ, đã có thể kiểm tra nghiệm đạo tâm, lại có thể kiểm tra chiến lược. Sau này muốn đến, tùy thời đều có thể. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Vì thích hướng những đệ tử này phổ biến thực lực, Sở Cuồng Nhân đối với kiếm lâu đi một chút cải biến, tỉ như hủy bỏ tầng thứ nhất đến thứ 20 tầng vô hình bích trướng, cải thành vô diện kiếm khách. Tầng thứ nhất, dùng vô diện kiếm khách khảo nghiệm chiến lược, tầng thứ 2 sử dụng huyễn cảnh khảo nghiệm đạo tâm, tầng thứ 3 khảo nghiệm lại chiến lược, tầng thứ 4 khảo nghiệm đạo tâm. Theo tầng số gia tăng, độ khó khăn cũng đang không ngừng tăng lên. Bất quá thứ 48 tầng, 50 tầng hắn độ không có cải biến. Muốn thông qua, vẫn như cũng là khó như lên trời. Ta cũng muốn đi vào thử một chút. Ta cũng giống vậy. Cùng một chỗ A. Một đám đệ tử nhóm nóng lòng muốn thử, không ngừng tràn vào kiếm lâu. Bất quá ngoại trừ chân truyền đệ tử có thể đi đến tầng 10 trở lên bên ngoài, còn lại phần lớn nội ngoại môn đệ tử chỉ dừng lại ở tầng 10 trở xuống. Có cái này kiếm lâu, các đệ tử có thể tùy thời kiểm tra thực lực của mình, còn có thể khảo nghiệm đạo tâm, nhất cử lưỡng tiện A. Thậm chí vì leo đến tầng cao hơn đếm, các đệ tử sẽ cố gắng gấp bội tu hành, giữa lẫn nhau hình thành tốt đẹp cạnh tranh quan hệ. Không tệ, không tệ. Sở Cuồng Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này kiếm lâu bên trong lớn nhất cơ duyên, cũng chính là Minh Tâm Đại Đế truyền thừa đã bị hắn đoạt được, cái này kiếm lâu bản thân đặt ở hắn cái này cũng không có gì lớn dùng, không bằng lấy ra, cho một đám đệ tử nhóm thí luyện. Huyền Thiên Tông mấy cái lao tổ tự nhiên xem hiểu Sở Cuồng Nhân thao tác. Mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đầu tiên là Thánh Nhân Pháp, sau là cái này kiếm lâu, hắn hai cái này cử động đối với Huyền Thiên Tông ý nghĩa phi phàm a. Huyền Thiên Tam Tổ nói. Không tệ. Để hắn tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị, quả nhiên là chính xác. Huyền Kỳ Tôn giả đắc ý cười một tiếng. Huyền Thiên Tông, ngoài sân môn. Một đống đá vụn đống nhiên nổ tung, một cái mặt mày xám xịt trung niên nam tử đi ra, mang trên mặt mê vong chi sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Qua một hồi lâu, trung niên nam tử lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần biến đến thư thái, sau đó sổ một câu nói tủ, ta dựa vào. Cái kia Sở Cuồng Nhân thực lực lại mạnh như vậy. Một kiếm liền đem ta đánh hôn mê bất tỉnh, lại nói hiện từ lúc nào rồi. Nam tử này chính là bị Sở Cuồng Nhân chặt ngất đi Mộ Dung Phong. Ngươi đã choáng hai ngày một đêm. Lúc này, Mộ Dung Phong bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hắn xoay người nhìn lại, sắc mặt có chút biến hóa, lập tức nhẹ hừ một tiếng. Mộ Dung Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, ta muốn không tại cái này, ngươi sớm đã bị yêu thú cho điều đi, nói đến ngươi còn phải cảm ơn ta. Ngươi những năm này vẫn đợi tại Huyền Thiên Tông sao? Mộ Dung Phong rời đi đề tài. Đúng. Trách không được ta một mực tìm không thấy ngươi. Hừ, ngươi tìm ta làm cái gì, đem ta mang về Mộ Dung ra, tiếp tục bị Mộ Dung Vũ bọn họ nhục nhã hay sao? Mộ Dung Hiên hừ lạnh nói. Mộ Dung Phong lông mi cau lại, Mộ Dung Vũ bọn họ là không đúng, nhưng ngươi dù sao cũng là Mộ Dung ra người, điểm ấy không thể nghi ngờ. Khắc đi theo ta bộ này, Mộ Dung ra nhưng cho tới bây giờ không có đem ta xem như là người nhà, cho dù là ta cái kia phụ thân, hắn cũng chưa từng hỏi đến qua chuyện của ta, không phải vậy. Mộ Dung Vũ bọn họ sao dám không kiêng nể gì như thế? Xét đến nơi này, Mộ Dung Hiên trong mắt lộ ra một vẻ bi ai. Huyền Thiên Tông mới là ta hiện tại nhà, ta biết ngươi trước chuyến này đến là tới mang ta trở về, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi. Mộ Dung Hiên, ngươi cũng đã biết sau đó không lâu chính là Mộ Dung gia gia tộc thí luyện rồi. Mộ Dung Phong thản nhiên nói, không liên quan gì đến ta. Cái kia mẫu thân ngươi, cũng không liên hệ gì tới ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Gia tộc thí luyện xong sẽ tế bái liệt tổ liệt tông, nhưng ngươi thân phận của mẫu thân ở trong tộc một mực làm người chỗ lên án, có truyền ngôn nói, lần này gia tộc thí luyện sau đó, các trưởng lão dự định đem mẫu thân ngươi rời gia tộc lăng. Vâng! Mộ Dung Hiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo kiếm khí, bốn phía thảo mộc như bị lửa giận của hắn tác động đến, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mẫu thân của ta đã chết, vì cái gì còn muốn làm phiền nàng yên nghỉ? Thật muốn mẫu thân của ta ở dưới cựu tuyển đều không được an bình sao? Mộ Dung Hiên ánh mắt hai mắt đỏ thâm nói. Lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Tộc Lăng, là Mộ Dung gia tiền nhân nơi ngủ say, Mộ Dung Hiên mẫu thân làm gia chủ thiếp thất, sau khi chết cũng bị an táng ở trong đó. Ngươi muốn cho mẫu thân ngươi yên nghỉ, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là cùng ta trở về, tại Mộ Dung gia gia tộc thí luyện bên trong rút đến thứ nhất, để mấy cái kia trưởng lão nhìn đến giá trị của ngươi, dạng này bọn họ đương nhiên sẽ không đối mẫu thân ngươi thế nào. Mộ Dung Phong tử tốn nói, vì sao muốn giúp ta? Ngươi là nhân tài, ta không đành lòng nhìn thấy ngươi cùng Mộ Dung gia triệt để quyết liệt, trở về Mộ Dung, đối ngươi đối Mộ Dung gia đều là chuyện tốt. Trở về Mộ Dung không có khả năng, nhưng lần này gia tộc thí luyện, ta sẽ đi, ta tuyệt không để bọn hắn quấy rầy mẫu thân của ta yên nghỉ. Mộ Dung Hiên ngữ khí băng lãnh nói. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Sở Cuồng Nhân lúc này ngay tại tu hành. Hắn sớm tại Tàng Kiếm Hạp thời điểm liền đã đạt tới chiến vương viên mãn cảnh giới, khoảng cách tôn giả cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Thậm chí hắn tùy thời đều có thể nhảy tới. Nhưng hắn không có, vẫn luôn tại tích lũy lấy nội tình. Không đột phá, hắn như cũ có thể chém giết vô thượng chí tôn, mà muốn đột phá, hắn nhất định muốn miêu tả cái kia vô thượng tôn giả căn cơ. Tôn giả cảnh căn cơ, dựa vào là không đơn thuần là linh lực, còn cần đối với đạo pháp cảm ngộ. Cái sau, Sở Cuồng Nhân không thiếu, liền thánh nhân bình thường tại đạo pháp phía trên cảnh giới cũng không bằng hắn, hắn khiếm khuyết chỉ là cái trước. Trong cơ thể ta nắm giữ ngũ đại vô thượng căn cơ, lại có kim ngọc đạo thân gia trì, linh lực chi dồi dào dù là vô thượng chí tôn cũng không sánh bằng. Nhưng nghĩ như vậy muốn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ còn muốn kém một chút. Trách không được cận cổ 15 vạn năm đến nay, không ai có thể ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ, tôn giả cảnh còn như vậy, cái kia vô thượng thánh nhân căn cơ lại cái kia có khó khăn dường nào a? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Dạ tâm của hắn rất lớn, hiện tại không chỉ có muốn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ, liền cái kia vô thượng thánh nhân căn cơ hắn đều muốn trùng kích một chút. Chương 199, Bạch Liên giáo xin giúp đỡ, Sở Cuồng Nhân cảnh cáo. Hỗn loạn đại nguyệt quốc. Sở Cuồng Nhân tu hành lúc, truyền tin la bàn đống nhiên rung động động. Là Như Yên trưởng lão gửi tới tin tức. A, là người của Bạch Liên giáo đến đây xin giúp đỡ. Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Hắn đứng dậy ra Lăng Thiên Đạo Cung, đi vào Trường Sinh Điện. Trong điện, muốn đi mà quay lại Bạch Liên thánh nữ, Bạch Thi dịu dàng giống như một đóa tuyết liên, chỉ là trên mặt không thấy trước kia không màng danh lợi ý cười, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ưu sầu, lo nghĩ. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau, Bạch Liên thánh nữ đi lên trước, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Không cần đa lễ, nói đi, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi. Là như vậy, ta hồi giáo trên đường, đột nhiên thu đến trong giáo gửi tới tin tức, để cho ta tới mời Thái Thượng trưởng lão đi một chuyến Bạch Liên giáo, hiệp trợ trấn áp địa ngục ma thú. Bạch Liên thánh nữ nói ra, địa ngục ma thú, không còn sớm bị Bạch Liên thánh vương trấn áp sao? Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói, tại Bạch Liên giáo cổ lão trong truyền thuyết, phía nam các nước từng có một đầu địa ngục ma thú làm loạn, sau bị Bạch Liên Thánh Vương trấn áp. Bạch Liên Thánh Vương cũng là bởi vì này sáng lập Bạch Liên giáo. Hoàn toàn chính xác, bất quá trong khoảng thời gian này, Thánh Vương lưu lại phong ấn bị phá hư, cái kia ma thú mượn cơ hội đánh thẳng vào phong ấn, tuy nhiên bị dạy bên trong thánh nhân áp chế, nhưng ma khí tiết ra ngoài, gây nên đại loạn, giáo chủ để cho ta tới tìm trưởng lão, muốn mượn trưởng lão Bạch Liên Tịnh Thế Thiên tịnh hóa ma khí. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân khẽ bước cằm. Đây cũng không phải việc khó. Bạch Liên giáo bây giờ cùng Huyền Thiên Tông như thể chân tay, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là nên, Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Đang cùng Như Yên trưởng lão mấy người bàn giao một phen về sau, hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về Bạch Liên giáo. Lúc này, hắn nhìn đến Trường Sinh Điện bên ngoài đi tới hai người. A, là hắn. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, bởi vì người tới chính là hai ngày trước tại Huyền Thiên Tông ngoại sơn môn bị hắn chặt ngất đi Mộ Dung Phong. Người đã tỉnh a? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, cái kia thái độ dường như chặt choáng người của đối phương không phải hắn như vậy. Mộ Dung Phong khỏe miệng co giật một chút, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong ánh mắt lướt qua một vẻ e ngại. Hắn là có chút sợ Sở Cuồng Nhân. Một kiếm đem hắn chặt ngất đi, không thể tin được, có loại này chiến lực thế mà chỉ là một cái chiến vương cảnh tu sĩ. Nhờ có Sở đạo hữu thủ hạ lưu tình, nếu không, tại hạ cái này cái mạng nhỏ sợ liền không có. Mộ Dung Phong chắp tay nói ra, thái độ so với hai ngày trước tới khiêu chiến thời điểm khách khí không ít. Như Yên trưởng lão, Bạch Liên thánh nữ mấy người ở bên cạnh nhìn lấy, không khỏi cảm khái, quả nhiên, không phục chính là muốn đánh cho một trận mới được. Ngươi mang Mộ Dung Hiên đến, có chuyện gì sao? Sở Cuồng Nhân hỏi. Ta muốn mang hắn về Mộ Dung gia. Mộ Dung Phong nói ra. A. Sở Cuồng Nhân không nói gì thêm, hắn nhìn về phía Mộ Dung Hiên, hỏi thăm ý kiến của hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không bị bức bách. Trường môn, Mộ Dung gia bên kia có một số việc, ta muốn trở về xử lý một chút, tạm thời không thể lưu tại Huyền Thiên Tông. Mộ Dung Hiên mang trên mặt một chút áy náy. Tại người khác xem ra, hắn loại hành vi này giống như là muốn phản bội Huyền Thiên Tông, trở về Mộ Dung gia một dạng. Nhưng Sở Cuồng Nhân chỉ là nhìn thật sâu hắn liếc một chút, sau đó tiến lên vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt nói, đi thôi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Huyền Thiên Tông vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đúng, trưởng môn, đợi xử lý xong sự kiện này, ta sẽ tận mau trở lại. Mộ Dung Hiên kiên định gật đầu. Nói nhảm, Huyền Thiên Tông là nhà ngươi, ngươi đương nhiên về được. Sở Cuồng Nhân cười mắng một câu. Trưởng môn dạy rất đúng. Đón lấy, Mộ Dung Phong liền dẫn Mộ Dung Hiên rời đi. Nhớ kỹ, Mộ Dung Hiên là ta Huyền Thiên Tông người, nếu là hắn tại Mộ Dung gia thụ ủy khuất gì, ta cùng các ngươi không xong. Trước khi đi, Mộ Dung Phong bên tai bỗng nhiên vang lên Sở Cuồng Nhân cái kia băng lãnh thanh âm, để thân thể của hắn không khỏi rung động run một cái. Ngươi thế nào? Mộ Dung Hiên chú ý tới Mộ Dung Phong dị dạng. Bởi vì Sở Cuồng Nhân là dùng linh niệm truyền âm, ngoại trừ Mộ Dung Phong bên ngoài, những người khác cũng không nghe thấy. Không, không có gì. Mộ Dung Phong lắc đầu, sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong lòng của hắn không hiểu có cố bất an. Hắn hôm nay tới đây tìm Mộ Dung Hiên, đến tột cùng là đúng hay sai. Hy vọng lần này trở về, có thể hết thảy thuận lợi mới tốt. Nếu không thì lời nói, trời mới biết cái này Sở Cuồng Nhân sẽ tạo ra chuyện gì nữa a. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Sở Cuồng Nhân đối Bạch Liên Thánh Nữ nói. Trừ hắn bên ngoài, Lam Vũ cũng cùng nhau tiến đến, tịnh hóa ma khí, nàng thần thánh ánh sáng thân thể, có lẽ có thể phát huy ra một số tác dụng. Mấy người ngựa không ngừng vó chạy tới Bạch Liên giáo. Tuy nhiên bọn họ lấy chính là tiên chu, không phải lập tức. Vốn là, Sở Cuồng Nhân còn muốn cưỡi thần hoàng tiến về, nhưng suy nghĩ một chút người hơi nhiều, mà lại trừ mình ra bên ngoài, thần thú tính cách kiêu ngạo, cũng sẽ không để những người còn lại ngồi cưỡi, cho nên cũng liền từ bỏ ý niệm này. Ước chừng hai ngày sau, mấy cái người tới Thanh Long vực phía nam các nước bên trong Đại Nguyệt Quốc. Nơi đây cũng là Bạch Liên giáo tổng đàn. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, Sở Cuồng Nhân phát hiện, Đại Nguyệt Quốc thủ đô đang bị một cỗ hắc khí bao phủ lấy, lộ ra quỷ quệt khí tức. Đây là ma khí. Sở Cuồng Nhân nhíu mày. Ma khí, cũng xem như linh khí. Nhưng đến từ địa ngục ma giới, cùng thương khung tinh sinh linh cũng không kiếm dùng, đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói là có hại. Công tử, ngươi nhìn. Lúc này, Lam Vũ chỉ Đại Nguyệt Quốc ma khí chính giữa. Chỉ thấy ở nơi đó, có một đóa to lớn, từ vô số đạo văn sen lẫn mà thành bạch liên lơ lửng, tràn ngập từng trận thánh khiết chi khí. Bạch liên bên trong có một nữ tử, thần thái an lành, quanh thân có vô tận đạo vận lưu chuyển, tựa hồ cùng cái kia đóa bạch liên hòa thành một thể. Mà tại bạch liên dưới đáy thì đè ép một đầu mọc ra ba cái đầu, toàn thân lông tóc đen nhánh, cùng loại với chó dữ tợn ma thú. Đây chính là cái kia địa ngục ma thú. Sở Cuồng Nhân trên mặt nổi lên vẻ cổ quái. Tới từ địa ngục ma thú, ba cái đầu chó. Địa ngục tam đầu khuyển. Không tệ, đây cũng là cái kia địa ngục ma thú. Hắn bây giờ đột phá một nửa phong ấn, ta Bạch Liên giáo thánh nhân ngay tại trấn áp hắn đây. Bạch Liên thánh nữ ánh mắt ngưng trọng nói ra. Mấy người rơi xuống tiên trù, đi vào Đại Nguyệt Quốc trên đường phố, vừa rơi xuống đất, bọn họ càng thêm có thể cảm nhận được cái kia cô quỷ quyệt ma khí. Ma khí cơ hồ bao trùm nửa cái Đại Nguyệt Quốc thủ đô. Hơn nữa còn tại ra bên ngoài không ngừng khuếch tán, mà Bạch Liên giáo mọi người lúc này ngay tại xua tan ma khí, từng đạo bạch quang theo trong tay bọn họ đánh ra, đem ma khí tăng dã. Nhưng so sánh với cái này bàng bạc ma khí tới nói, bọn họ làm căn bản là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể hóa giải một chút ma khí khuếch tán bước chân. Lâu dài đi xuống, ma khí cuối cùng rồi sẽ khuếch tán đến toàn bộ thủ đô, thậm chí toàn bộ Đại Nguyệt Quốc thậm chí quốc gia phụ cận đều không thể may mắn thoát khỏi. Trên đường phố, vô số bình dân chính quỷ trên mặt đất cầu nguyện. Thần A, mời phù hộ chúng ta đi. Bạch Liên ở trên, hy vọng chúng ta có thể vượt qua chàng tai nạn này. Trừ ngoài ra, còn có một số bị ma khí lây nhiễm dân chúng mất lý trí, điên cuồng tại phá hư bốn phía hết thảy. Cầu nguyện âm thanh, tiếng khóc, đánh nện âm thanh. Toàn bộ Đại Nguyệt Quốc thủ đô một mảnh hỗn loạn. Một chút cũng không có Sở Cuồng Nhân lần trước lúc đến an bình bộ dáng. Siêu. Một bóng người theo trong hư không đi ra. Là Sở Cuồng Nhân hộ đạo giả Thanh Lan Chí Tôn. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Thanh Lan Chí Tôn trong mắt lộ ra chấn kinh cùng bi thương, làm sao lại biến thành cái dạng này? Ai, sự tình biến hóa quá nhanh. Một cái cô gái áo bào trắng đi tới, là Bạch Liên giáo chủ. Chương 200, tịnh hóa ma khí, thần bí người áo đen, phệ hồn truy. Sự tình biến hóa quá nhanh. Không đến 3 ngày thời gian, cái này ma thú liền đột phá Thánh Vương lưu lại phong ấn, đại lượng ma khí từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Tác động đến toàn bộ thủ đô, không ít bình dân đều bị cỗ này mà khí ăn mòn. Bạch Liên giáo chủ thở dài một hơi nói ra. Trước đó thì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sao? Thanh Lan Chí Tôn hỏi. Không có. ma thú như thế nào phá phong, sự kiện này không nói trước, vẫn là trước đem những thứ này mà khí tịnh hóa rơi đi. Sở Cùng Nhân nói ra, những thứ này theo tam đầu khuyển trên thân tiêu tán đi ra ma khí quá mức kinh khủng, tầm thường phổ thông bình dân tiếp xúc liền sẽ đánh mất lý trí. Cho dù là tu sĩ, như đợi đến quá lâu cũng sẽ thần trí không rõ. Đây chính là ta mời trưởng lão tới nguyên nhân, ta dạy thánh nhân tại trấn áp cái kia ma thú, nhảy không ra tay, chỉ có trưởng lão Bạch Liên Tịnh Thế Thiên có thể hữu hiệu tan dã ma khí. Bạch Liên giáo chủ nói ra, ừm, vậy thì bắt đầu hành động đi. Sở Cùng Nhân nói ra, chỉ thấy hắn hướng ma khí đi đến, trên thân dần dần tràn ngập ra một cỗ huyền diệu cùng cực đạo vận, từng đóa bạch liên trong hư không hiển hóa. Đầy trời bạch liên trên không trung bay múa, những nơi đi qua, ma khí như tuyết ngộ mặt trời gay gắt giống như bị nhanh chóng tan rã, hóa thành hư vô. Đại lượng ma khí bị quét sạch sành sanh, thậm chí những cái kia bị ma khí xâm nhiễm bách tính gặp phải cái này bạch liên sau cũng dần dần khôi phục thần trí. Ta đây là ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại biến thành như thế? Cái này bạch liên, là thánh vương sao? Khôi phục thần trí bách tính nhìn thấy bị đoá đoá bạch liên vờn quanh Sở Cuồng Nhân về sau, vội vàng quỳ xuống, những cái kia một mực tại cầu nguyện đám người cũng đều thấy cảnh này, hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng không ngừng dập đầu. Nguyên một đám trong mắt mang theo cùng nhiệt, như thành tín nhất tín đồ. Là thánh vương hiển linh. Ô ô, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi, là thánh tử, cái kia duy nhất nắm giữ thánh vương lưu lại bạch liên tịnh thế thiên người. Thánh tử hắn nhất định là thánh vương chuyển thế a. Thánh vương không phải nữ sao? Mới nói là chuyển thế, biến nam biến nữ cũng có thể. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, Lam Vũ trên thân bạch quang lóe lên, trắng bạc hoa lệ áo giáp bao trùm, hai cánh triển khai, vô cánh vừa bay, đi vào ma khí trên không. Chỉ thấy trên người nàng tách ra vô tận bạch quang, đem thần thánh quang mang thân thể uy năng thôi động đến lớn nhất cực hạn. Đạo thể dị tượng, quang mang vạn trượng. Tại bạch quang chiếu xuống, ma khí một vừa tiêu tán. Đó là thần sứ. Nhất định là thần sứ. Lam Vũ trên người thần thánh quang mang khí chất, tại cái này ngập trời ma khí bên trong lộ ra phá lệ nổi bật, không ít người thứ nhất mắt liền gặp được nàng. Trong lúc nhất thời, thánh vương thần sứ hạ phàm cứu thế truyền ngôn lưu truyền ra. Vô tận ma khí trung ương. Cái kia đóa to lớn bạch liền chân áp xuống ma thú phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, nhìn qua Sở Cùng Nhân, Lam Vũ phương hướng, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Quang minh khí tức, còn có, cỗ này làm cho người ghét cay ghét đắng đạo vận. Là Bạch Liên Thánh Vương, cái kia gái điếm sao? Không đúng, nàng sớm chết rồi, xem ra là có người kế thừa y bát của nàng, thật là chết cũng không cho ta tốt hơn à. Tam đầu khuyển trung gian cái kia cái đầu giận dữ hét. Hắn trên không, cái kia Bạch Liên nội bộ nữ tử trong mắt lộ ra một vẻ tức giận, làm nhục Thánh Vương, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng quanh thân đạo vận lưu chuyển, thêm thúc to lớn Bạch Liên, đem hung hăng chấn áp xuống dưới, khiến tam đầu khuyển xương cốt phát ra bạo liệt thanh âm. Đáng giận. Các ngươi tốt nhất đừng để ta phá vỡ cái này phong ấn, nếu không ta nhất định muốn đem các ngươi toàn diện ăn hết. Ăn hết. Tam đầu khuyển điên cuồng kêu gào. Lúc này, cách đó không xa có một đạo hắc bảo bóng người đi tới. Người này tại tràn đầy ma khí đường đi bên trong ghé qua, trên thân lại là không nhận ảnh hưởng chút nào, tựa hồ đã cùng cái kia ma khí hỏa làm một thể giống như. Là ai? Bạch Liên giáo thánh nhân thấy thế, nhướng mày. Hả, cố khí tức này, có chút ý tứ. Ngược lại là tam đầu khuyển nhìn đến cái này hắc bào bóng người, hai mắt tỏa sáng, nói ra, từ trên người ngươi, ta cảm thấy ma khí khí tức. Cái kia hắc bào bóng người đi đến tam đầu khuyển trước mặt, lộ ra một trường khô gầy gương mặt, sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một thanh đen nhánh truy thủ, vận chuyển linh lực, đột nhiên hướng về tam đầu khuyển cổ đâm đi qua. Len ken một tiếng, truy thủ này đâm vào tam đầu khuyển trên cổ phát ra kim thiết giao kích thanh âm, một cỗ ma khí bạo phát. Cái kia thần bí người áo đen lại bị cỗ này ma khí cho cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Tam đầu khuyển sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, ba cái đầu nhìn về phía người áo đen, nhe răng trợn mắt nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Kiệt, không hổ là có thể so với thánh vương ma thú, dù là bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi thân thể này vẫn như cũ là không thể phá vỡ à, ta cái này phệ hồn trùy thế mà không có cách nào xuyên phá thân thể của ngươi. Người áo đen cười quái dị một tiếng nói ra. Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại cái này thần bí người áo đen là quân đội bạn không được sao? Chỉ bất quá, đối phương tổng cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Phệ hồn truy. Ma giới 33 thánh khí một trong phệ hồn truy. Làm sao lại ở trên người của ngươi? Tam đầu khuyển sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn lấy người áo đen dao găm trong tay, trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Ma giới 33 thánh khí, đây là ma giới bên trong kinh khủng nhất thánh khí. Mỗi một kiện đều ít nhất là thánh vương khí trình độ. phệ hồn chùy liền là một cái trong số đó. Mà cây chùy thủ này có một cái tác dụng, cái kia chính là thông qua hấp thu ma giới sinh linh linh hồn đến lớn mạnh chính mình, là vô số ma giới sinh linh, thậm chí là tam đầu khuyển dạng này ma giới cường giả đều kiêng kỵ vũ khí. Bớt nói nhiều lời, đưa ngươi ma hồn giao ra đi. Thần bí người áo đen thôi động thể nội linh lực, không ngừng tuân ra vào tay phệ hồn chùy, sau đó đem bắn ra. Chỉ thấy phệ hồn chùy hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào bị Bạch Liên trấn áp mà không cách nào động đậy tam đầu khuyển trên thân, bắn ra một đạo tia lửa. Cuối cùng, lại thần bí người áo đen toàn lực thôi động dưới, chùy thủ rốt cục tại tam đầu khuyển trên thân xé mở một cái lỗ hổng. Rõ ràng chỉ là một cái không có ý nghĩa lỗ hổng nhỏ, lại làm cho tam đầu khuyển bộc phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng đợt linh hồn chi lực theo cái kia phệ hồn chùy kéo lỗ hổng không ngừng bên ngoài tiết ra, bị cái kia thần bí người áo đen cho hấp thu. A, linh hồn chi lực nhập thể, thần bí người áo đen trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ chi sắc, cảm giác được lực lượng của mình, đạo pháp cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng trưởng lấy, cái này đều so ra mà vượt hắn trăm ngàn năm khổ tu. Không uổng công ta hao hết trăm cây nghìn đắng phá hư phong ấn, đưa ngươi phóng xuất ra, cái này linh hồn chi lực hiệu quả quả nhiên đủ mạnh. Thần bí người áo đen nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt biến đổi, ngươi mới vừa nói cái gì, cái này ma thú là ngươi thả ra.
Không tệ.
Ngươi, đáng chết. Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt trầm xuống. Hắc hắc, vậy ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Lúc này ngươi một khi rút về linh lực, cái này ma thú liền sẽ phá phong mà ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể không để ý toàn bộ đại nguyện quốc bách tính, xuất thủ đối phó ta sao?
Hôn trướng.
Bạch Liên giáo thánh nhân khuôn mặt hàm sát, giận không nhịn nổi. Nhưng chính như thần bí người áo đen nói, nàng lúc này chính trấn áp tam đầu khuyển, không cách nào thoát ra, nếu không tam đầu khuyển phá phong mà ra, toàn bộ đại nguyện quốc chính là quốc gia phụ cận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ép cái này mà thu tốt, đợi ta hút khô linh hồn của hắn chi lực, hắn chết, cũng coi là thay các ngươi giải quyết một cái hỏa lớn, khi đó các ngươi Bạch Liên giáo còn muốn cảm tạ ta đây. Thần bí người áo đen cười hắc hắc. Chương 201, lại là địa phủ người, biến thành công cụ chó tam đầu khuyển. Cảm tạ ngươi. Giết ngươi, ta ngược lại thật ra vui lòng đã đến. Lúc này, giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang lên. Thần bí người áo đen sắc mặt cứng đờ, không thể tin nhìn về phía sau lưng, điều đó không có khả năng, nơi này là ma khí nồng nặc nhất địa phương, ngoại trừ thánh nhân, cho dù là vô thượng chí tôn tới gần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Là ai? Hắn dám không chút kiêng kỵ phóng xuất ra ma thú, đồng thời thừa dịp thánh nhân trấn áp ma thú thời điểm lướt đoạt linh hồn chi lực, ngoại trừ ỷ vào tự thân tu vi cùng phệ hồn truy bên ngoài, cũng là biết ma thú phá phong sẽ phóng xuất ra đại lượng ma khí, tu sĩ khó có thể tới gần. Dạng này thì không người đến ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển đột nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người áo đen, Bạch Liên giáo thánh nhân theo thanh âm nơi phát ra trông đi qua. Chỉ thấy một cái bạch đi bóng người hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Người tới một thân tay áo lớn bạch bào, không nhiễm trần thế, bên hông treo xinh đẹp bội kiếm, chân lấy trắng dày, mặc phát đến eo, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, làm cho người tìm không ra chút nào tì vết. Quanh người hắn còn quấn đoá đoá bạch liên. Để vốn là siêu phàm thoát tục khí chất tăng thêm mấy phần thánh khiết chi ý. Chỗ khắp nơi, ma khí tiêu tán, không có cách nào ảnh hưởng đến đối phương. Người áo đen còn chú ý tới, đối phương sau lưng cái kia một mảng lớn đường đi sớm đã khôi phục một mảnh thư thái, không có nửa phần ma khí lưu lại. Người này, đúng là một đường tịnh hóa ma khí đi tới đây. Muốn đến nơi này, người áo đen nội tâm rung động. Phải biết, cái này tam đầu khuyển chính là có thể so với thánh vương ma thú, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn phá phong. Bị thánh nhân trấn áp, nhưng hắn thả ra ngoài ma khí chi dồi dào, vẫn như cũng là khó có thể đoán chừng a. Toàn bộ Bạch Liên giáo giao chung dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng trì hoãn ma khí khuyết tán bước chân mà thôi. Nhưng người trước mắt này, có thể một đường tịnh hóa, cũng xâm nhập đến tận đây. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, ngươi chính là Bạch Liên Thánh Vương con kỵ nữ kia truyền nhân sao? Tam đầu khuyển chịu được linh hồn chi lực bị rút lấy thống khổ, ba cái đầu sáu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sợ cùng nhân. Trên người đối phương cái kia cố đạo vận, lệnh hắn vạn phần không thích. Cậu tử, cho ta ghé vào cái kia im miệng. Sở cung nhân đạm mạc nói ra, sau đó nhìn về phía người áo đen, động tất chi nhãn vận chuyển, bắt đầu phân tích người trước mắt này tin tức. Ngũ Quan Vương, ma tu tổ chức địa phủ thập điện Diêm La một trong, vô thượng trí tôn tu vi, tu hành thánh nhân pháp La Sát Quyết, tuyệt tâm chỉ. Há, địa phủ người. Sở cung nhân khẽ ổ lên một tiếng. Nghe đến nơi này, người áo đen đồng tử hơi co lại. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương thế mà liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của mình. Ta nói các ngươi ma tu nhảy nhót đến rất vui vẻ đó à, lần lượt ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện. Sở cung nhân ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, căm ghét chi sắc, đối với bọn này ma tu là không hề có chút thiện cảm. Suốt ngày hồ nháo coi như xong, còn lao ở trước mặt hắn náo. Tựa như một đám con ruồi, đáng ghét cực kỳ. Sở Cùng Nhân. Người áo đen, cũng chính là Ngũ Quan Vương ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Sở Cùng Nhân thế mà lại xuất hiện ở đây, đối với đối phương tên tuổi, hắn những ngày này cũng là nghe không ít. Nếu muốn bình chọn hàng năm lớn nhất khiến ma đạo hoảng sợ nhân vật là ai, cái kia không hề nghi ngờ, Sở Cùng Nhân tuyệt đối là mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Trưởng lão, người này chính đang hấp thu ma thú linh hồn chi lực. Bạch Liên giáo thánh nhân hướng Sở Cùng Nhân nói ra. Hả, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Có quan hệ với linh hồn đồ vật 10 phần hiếm thấy, trước mắt cái này ma tu có thể hấp thu linh hồn chi lực, để hắn đến một chút hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua tam đầu khuyển trên cổ phệ hồn truy, từ phía trên cảm nhận được một cỗ vô cùng quỷ quệ khí tức, mà cây chủy thủ này cùng Ngũ Quan Vương ở giữa, còn có cái này một loại nào đó vô hình liên hệ. Liên là thông qua thứ này rút ra linh hồn chi lực sao? Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, đi vào tam đầu khuyển trước mặt. Tốc độ quá nhanh, Ngũ Quan Vương lại hoàn toàn bắt Sở không tới. Hắn đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chính mình không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Đều nói tu vi của người này không cao, nhưng chiến lược nghịch thiên. Quả là thế. Ngũ Quan Vương nội tâm kinh hãi. Sở Cùng Nhân, cái này ma thú liền thánh nhân đều muốn thi triển toàn lực mới có thể áp chế, hắn khủng bố đến mức nào, ngươi cần phải rõ ràng, ta lúc này đang dùng phệ hồn truy giết hắn, ta đây chính là đang giúp ngươi nhóm A. Ngũ Quan Vương lớn tiếng nói. Vì lợi ích một người, phóng thích ma thú, khiến vô số dân chúng thụ hại, ngươi bây giờ nói với ta, ngươi đang giúp chúng ta. Các ngươi ma tu, đổi trắng thay đen công phu cũng không tệ. Nói, Sở Cùng Nhân đưa tay nhất trưởng oanh ra, rồi rào vô cùng người núi chi lực trong nháy mắt bạo phát, khiến Ngũ Quan Vương tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Địa phủ thập điện Diêm La. Tên tuổi làm cho ngược lại là thẳng văng lên, năng lực cũng chỉ có như thế một điểm, các ngươi dạng này cũng xứng xưng địa phủ. Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành lưu quang, lại lần nữa đi vào Ngũ Quan Vương trước mặt, chiến vương lĩnh vực bạo phát, thể nội ngũ đại căn cơ thần quang sáng chói, linh lực phun trào, trong nháy mắt đem còn muốn phản kháng Ngũ Quan Vương cho chấn áp xuống dưới. Hắn vươn tay bắt lấy cổ của đối phương, như sách con gà con một dạng đem đối phương cho sách ở giữa không trung, ngựa khí lạnh như băng nói, đoạn thời gian trước trong các ngươi có cái gọi chuyển luân vương, bị ta giết. Hiện tại, đến phía ngươi, có lẽ tương lai, ta sẽ tìm một cơ hội đem các ngươi cái này cái gọi là địa phủ một tổ bưng cũng khó nói. Cách đó không xa, Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Nàng trước đó có nghe nói qua liên quan tới đối phương nghe đồn, biết Sở Cùng Nhân thực lực cường đại, nhưng tuyệt không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Một cái vô thượng chí tôn ở trước mặt hắn lại không còn sức đánh trả. Cái này cái nào là chiến vương A? Ngươi nói là thánh nhân nàng đều tin tưởng A. Sở. Cùng. Nhân. Ngũ Quan Vương mặt đỏ lên, từng chữ từng câu nói, tiếp lấy trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ 10 phần lực lượng cường hãn. Tại lực lượng này dưới, Sở Cùng Nhân nhất thời bị bức lui hơn mấy trượng. Hả, lực lượng mạnh lên. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Ngũ Quan Vương khí thế trên người đang không ngừng tăng vọt. Nhất là đạo vận càng là tại tăng lên điên cuồng lấy, cùng lúc trước có một trời một vực. Sở Cùng Nhân vận chuyển động tất chi nhãn, phân tích lấy đối phương tình huống. Linh lực tăng lên bên trong, đạo vận tăng lên bên trong, có đại lượng linh hồn chi lực chính bị thiêu đốt. Bắt nguồn từ ma thú tam đầu khuyển. Phân tích tin tức từng cái ở trước mắt lóe qua. Lúc này, bên cạnh tam đầu khuyển phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trên người ma khí bởi vì đau khổ kịch liệt mà sinh ra mãnh liệt ba động. Bởi vì động tất chi nhãn phân tích kết quả, Sở Cùng Nhân trong nháy mắt liền phán đoán ra đối phương gào thảm nguyên nhân. Hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, đường đường thánh vương cấp ma thú, thế mà luôn làm một cái công cụ chó, bị một cái chí tôn thiêu đốt linh hồn, ngươi cái này thánh vương làm đến thật là mất mặt ném về tận nhà. Phệ hồn truy, đều là đáng giận. Phệ hồn truy. Tam đầu khuyển đứt quãng giận dữ hét. Sở Cùng Nhân không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía Ngũ Quan Vương. Vốn là chỉ cần hắn gỡ xuống tam đầu khuyển trên người phệ hồn truy, Ngũ Quan Vương không có linh hồn chi lực có thể thiêu đốt, tự nhiên cũng liền không cách nào lại tăng lên. Nhưng hắn không có làm như thế, rút phệ hồn truy, cung cấp giúp tam đầu khuyển, hắn thẳng vui lòng gặp Ngũ Quan Vương tiếp tục thương tổn tam đầu khuyển, dạng này đợi lại đối phó lên đối phương cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Sở Cùng Nhân, chết đi cho ta. Ngũ Quan Vương không có Sở Cùng Nhân nghĩ đến nhiều như vậy, hắn điên cuồng thiêu đốt lên theo tam đầu khuyển cái kia rút ra tới linh hồn chi lực. Hóa thành tu vi, muốn một lần hành động đánh giết Sở Cùng Nhân. Chương 202, tư địch. Muốn đồng quy vu tận, không có cơ hội này. Sở Cùng Nhân, chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, Ngũ Quan Vương quanh thân đạo vận sôi trào, xen lẫn tam đầu khuyển cái kia linh hồn chi linh lực điên cuồng phun trào. Tựa như ma mà không phải ma, giống người mà không phải người. Tuyệt âm chỉ. Một chỉ điểm ra, cường hãn ngập trời chỉ kình trong nháy mắt bạo phát, một cỗ âm lãnh bá đạo đạo vận khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, bạch liên vần quanh, cái kia chỉ kình tại rơi vào bạch liên phía trên lúc bị từng cái tăng dã, hóa tiêu tan tại không. Bạch liên bên trong bạch liên giáo thánh nhân hơi kinh ngạc. Cái này Sở Cuồng Nhân càng đem bạch liên tịnh thế thiên nắm giữ đến loại trình độ này, chỉ sợ đã đạt tới năm đó thánh vương trình độ. Sở Cuồng Nhân đối với bạch liên tịnh thế thiên lý giải đã đủ để bạch liên thánh vương sánh vai, hắn hiện tại kém, chỉ là tu vi mà thôi. Cứ như vậy sao? Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt qua một vệ thất vọng. Hắn tại chiến vương hậu kỳ lúc cũng đủ để chém giết vô thượng chí tôn, bây giờ khoảng cách tôn giả chỉ kém nửa bước, thậm chí là loại kia muốn vượt liền có thể tùy thời vượt qua trạng thái, vô thượng chí tôn với hắn mà nói càng không coi vào đâu. Lúc này ngũ quan vương thiêu đốt tam đầu khuyển linh hồn chi lực, chiến lực tăng gấp bội, nhưng thủy chung không có thể đột phá vô thượng chí tôn phạm chủ. Chẳng lẽ là vết thương này quá nhỏ, ngươi hấp thu linh hồn chi lực không đủ sao? Sở Cuồng Nhân nói đi đến tam đầu khuyển trước mặt, bắt lấy cái kia thanh vệ hồn chùy, sau đó hung hăng hướng bên trong nhấn một cái. Thổi phun một tiếng, huyết nhục bị xé nứt, phệ hồn chùy xâm nhập tam đầu khuyển thân thể, vết thương nhất thời làm lớn ra mười mấy lần. Hắn cảm giác tự thân linh hồn chi lực trôi qua đến càng thêm nhanh. Mà nó ngươi tê dại. Tam đầu khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, đối Sở Cuồng Nhân trợn mắt nhìn. Thì liên ngũ quan vương, bạch liên giáo thánh nhân cũng bị Sở Cuồng Nhân cái này thao tác cho cợt nhà đến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Hắn đây là tại làm cái gì? Tư địch sao? Mà đại lượng linh hồn chi lực tràn vào để ngũ quan vương cái kia thân thể khô gầy như cùng một cái khí cầu giống như cấp tốc bành trướng. Ngũ quan vương biến sắc, vội vàng thôi động linh lực, nhen nhóm những thứ này điên cuồng vọt tới là linh hồn chi lực, lại lần nữa làm tự thân thực lực tăng vọt. Cương đại trước nay chưa từng có lực lượng để ngũ quan vương có một loại dường như có thể trưởng khống hết thể cảm giác, không khỏi cười to lên. Lực lượng, quần quần không dứt lực lượng. Sở Cuồng Nhân, ngươi quá tự đại. Hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Ngũ quan vương lớn tiếng nói. Hắn lại lần nữa một chỉ điểm ra, thánh nhân pháp tuyệt âm chỉ bạo phát, rồi giao đạo vận cùng linh lực hội tụ, hình thành một cái giống như thực chất màu đen to lớn ngón tay, lôi cuốn lấy bóng mở cùng cuồng phong hướng Sở Cuồng Nhân nhân tới. Lực lượng này, mười phần khủng bố. Cho dù là vô thượng chí tôn một kích này trước mặt cũng vô pháp ngăn cản. Một kích này đã có chuẩn thánh chiến lực. Bạch liên giáo thánh nhân ánh mắt ngưng trọng nói. Mà Sở Cuồng Nhân đối mặt một chỉ này vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, đoá đoá bạch liên tại quanh thân vần quanh, tại cùng chỉ kình thời điểm đụng chạm, bạch liên không ngừng phá nát, điêu linh, bản thân hắn cũng bị một chỉ này đẩy lui mấy trượng. Ha ha, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Đến, nhìn một chút cái này. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, lấy ra thanh linh kiếm hạp. Vỗ hộ kiếm, bốn thanh bảo kiếm bay ra, lôi cuốn lấy rồi rào kiếm khí vờn quanh tại ngũ quan vương quanh thân, tạo thành tứ quý kiếm trận. Đây là cái gì? Kiếm trận. Hừ, nho nhỏ kiếm trận cũng muốn ngăn trở hiện tại ta sao? Ngũ quan vương cười lạnh một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra. Cuồng bạo đạo vận oanh kích kiếm trận. Hư không làm dung chuyển, cùng kiếm khí dây dưa tấn công, nhưng dù là ngũ quan vương chiến lược tuyệt luân, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ kiếm trận. Cái này kiếm trận, thật mạnh. Ngũ quan vương làm kinh ngạc, nhưng trên tay hắn lại là không ngừng, nhất chỉ tiếp lấy nhất chỉ, cuồng bạo chỉ kình không ngừng đánh thẳng vào kiếm trận. Tứ quý kiếm trận làm dung chuyển. Sở Cuồng Nhân gặp, lại đập vài cái hộ kiếm. Lại là 8 thanh trường kiếm lướt đi. 12 thanh bảo kiếm tại hư không xoay quanh, làm đến kiếm trận uy lực tăng cường không ít, nguyên bản dung chuyển kiếm trận biến đến càng thêm vững chắc. Cái này kiếm trận, thế mà còn có thể tăng cường. Đáng chết. Ngũ quan vương sầm mặt lại. Bạch liên giáo thánh nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Sở Cuồng người thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp, thật không biết hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. Nàng trước kia có thể chưa nghe nói qua Sở Cuồng Nhân sẽ kiếm trận. Ngoại giới cũng không có cái tin đồn này. Sở Cuồng Nhân thôi động kiếm trận, đối ngũ quan vương chỉ khốn không giết, mà dưới loại tình huống này, tam đầu khuyển linh hồn chi lực đang nhanh chóng trôi qua. Thời gian dần trôi qua, tam đầu khuyển cảm giác mình thần trí đều có chút không rõ. Tiểu tử, ngươi nhanh điểm đem giá hỏa này giết ta. Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn hắn, lại là không có động tác gì. Ngươi cái tên này là muốn chờ hắn hút khô linh hồn của ta chi lực sau lại động thủ sao? Tam đầu khuyển ba cái đầu giận dữ hét lên. Tại sao lại không chứ? Ngươi! Tam đầu khuyển khó thở, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo ngân sắc, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Chỉ thấy hắn lại chủ động thiêu đốt linh hồn chi lực, tăng lên ma khí. Mãnh liệt ma khí đang sôi trào, điên cuồng đánh thẳng vào Bạch Liên. Không tốt, cái này ma thú muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia đóa từ vô số đạo văn ngưng tụ mà thành Bạch Liên tại cuồng bạo ma khí trùng kích vào bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Kiếm trận bên trong, Ngũ Quan Vương cũng đã nhận ra tam đầu khuyển khắc thường, chính khổ vì không cách nào đột phá kiếm trận hắn cười ha ha, Sở Công Nhân, ngươi cái này chơi thoát đi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cùng lo lắng chúng ta, không bằng lo lắng ngươi đi. Sở Công Nhân tâm niệm nhất động. Kiếm trận bên trong, bốn mùa luân chuyển chi lực hội tụ, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh, lôi cuốn lấy một cỗ dồi dào sức mạnh to lớn đánh tới hướng Ngũ Quan Vương. Không, không. Tại cỗ lực lượng này dưới, Ngũ Quan Vương căn bản không có sức chống cự. Chỉ là nháy mắt, hắn liền bị hoanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Giết hắn cũng vô ích. Thiêu đốt linh hồn chi pháp một khi mở ra, không cách nào ngăn cản, ta hiện tại chỉ muốn lôi kéo các ngươi, lôi kéo phía nam các nước cùng một chỗ trốn cùng. Tam đầu khuyển hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng nổ hống, khủng bố ma khí trùng kích Bạch Liên, để thân ở trong đó Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt trắng bệch. Không tốt, sắp không áp chế được nữa. Một khi để hắn thoát khốn, lấy hắn loại trạng thái này, không cần một canh giờ, toàn bộ Đại Nguyệt quốc sinh linh đều sẽ bị hắn giết sạch. Bạch Liên giáo thánh nhân lo lắng vạn phần. Hắn không có cơ hội này. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh, tràn ngập u ám chi khí xiềng xích. Chính là câu hồn tác. Thiêu đốt linh hồn chi lực, vậy cũng phải có linh hồn có thể thiêu đốt mới được. Câu hồn tắc vung ra, trực tiếp đâm vào tam đầu khuyển thể nội. Đi ra cho ta. Sở Cuồng Nhân quát khẽ một tiếng, linh lực quần quận không dứt rót vào câu hồn tắc bên trong, chỉ thấy tam đầu khuyển linh hồn bị chậm rãi lôi ra nhục thân. Cùng trước kia chỗ móc ra linh hồn khác biệt, cái này tam đầu khuyển linh hồn trên thân tựa hồ có một cỗ vô hình chi hỏa đang thiêu đốt, đại lượng linh hồn chi lực không ngừng tiêu tán. Không cần Sở Cuồng Nhân làm cái gì, không bao lâu, linh hồn này thì sẽ tự mình thiêu đốt hầu như không còn. Như tam đầu khuyển linh hồn còn tại nhục thân bên trong còn nói được, thiêu đốt linh hồn chi lực có thể hóa thành ma khí chất xúc tác, khiến cho hắn buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể sững sờ nhìn lấy cái này linh hồn chi lực bị chính mình không ngừng thiêu đốt mất, lại không có cách nào thu hoạch được mảy may có ích. Câu hồn nhất phách. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Tam đầu khuyển linh hồn nhìn lấy trên người xiềng xích, ba cái đầu sáu cái trong mắt tất cả đều lộ ra một cố vẻ hoảng sợ. Chương 203, diệt sát ma thú. Xuân Phong hóa vũ thuật, vô thượng tôn giả căn cơ. Tam đầu khuyển linh hồn bị câu hồn tác chỗ câu thúc, ra sức muốn tránh thoát, làm đến cả một đầu câu hồn tác đều đang rung động lấy. Hoặc, thật không hổ là thánh vương cấp bậc linh hồn, dù là bị hút đi nhiều như vậy linh hồn chi lực, còn như thế có sức sống đây. Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái, linh lực quần quận không dứt tràn vào câu hồn tác bên trong, lúc này mới đem đối phương cho chết chói buộc chặt. Thả ta ra! Thả ta ra! Tam đầu khuyển tiếng giống giận dữ không ngừng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Hắn trước đó bị phệ hồn trùy, hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực, hiện tại cũng tự mình thiêu đốt linh hồn chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà mở ra câu hồn tác. Tăng thêm câu hồn tác phóng xuất ra một cỗ âm lãnh chi khí, tựa hồ có thể tê liệt linh hồn giống như, càng làm cho linh hồn của hắn dần dần không còn chút sức lực nào. Qua một hồi lâu, Sở Cuồng Nhân đột nhiên kéo một cái câu hồn tác, một bộ thánh vương linh hồn cứ như vậy tiêu tán ở thiên địa. Hô, thành công. Bạch Liên giáo thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Đầy trời Bạch Liên tiêu tán. Cái kia từ vô số đạo văn ngưng tụ thành to lớn Bạch Liên tại ma khí trùng kích vào vốn là gần như sụp đổ. Bạch Liên giáo thánh nhân rút về linh lực sau rốt cục không cách nào trèo trống. Xuất hiện nói đạo liên ngân, phá nát thành vô số ánh sáng. Đến mức cái kia mất đi linh hồn tam đầu khuyển thì là nằm dạp trên mặt đất, trên thân còn lưu lại ma khí cùng quần quận hung sát chi khí. Gặp qua Sở đạo hữu. Bạch Liên giáo thánh người tới Sở Cuồng Nhân trước mặt thở dài hành lễ. Hữu lễ. Sở Cuồng Nhân chắp tay đáp lễ. Lần này nhờ có đạo hữu đến đây tương trợ, không phải vậy, vấn đề này phát triển còn không biết sẽ là thế nào đây. Cần phải, không nói trên người của ta còn mang theo Bạch Liên giáo thái thượng trưởng lão một vị, mà lại Bạch Liên giáo cùng ta Huyền Thiên Tông như thể chân tay, ta sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn nhìn một chút mặt đất đầu kia tam đầu khuyển thi thể. Trong mắt lướt qua một vệt màu nhiệt huyết. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái đại bảo bối a. Một bộ thánh vương cấp bậc ma thú thi thể, cái này có thể luyện hóa ra bao nhiêu huyết nhục tinh hoa a, thậm chí đầy đủ hắn ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Nhìn ra Sở Cuồng Nhân đối cái này tam đầu khuyển thi thể có hứng thú, Bạch Liên giáo thánh người nói, lần này Sở đạo hữu tương trợ ta Bạch Liên giáo, bảo vệ cái này phía nam các nước ước vạn sinh linh, Bạch Liên giáo không biết nên như thế nào cảm tạ. Sở đạo hữu như đối cái này ma thú thi thể cảm thấy hứng thú, đều có thể cầm lấy đi. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sở Cuồng Nhân cũng không già mồm, trực tiếp đem tam đầu khuyển thi thể cho thu vào càn khôn giới bên trong. Bạch Liên giáo thánh nhân mỉm cười, cái này một bộ có thể so với thánh vương ma thú thi thể tuy nhiên chân quý, nhưng tam đầu khuyển tới từ địa ngục ma giới, trên người có ma khí, khó có thể sử dụng, không bằng tặng cùng Sở Cung Nhân. Đã là cảm tạ, cũng là kéo vào song phương quan hệ thủ đoạn. Sở Cung Nhân cho thấy thiên phú, thực lực, thủ đoạn, cho dù là nàng cái này thánh nhân cũng không thể coi thường, như loại này thuận nước đẩy thuyền sự tình, nàng còn ước gì có thể nhiều một ít đây. Công tử. Lúc này, Lam Vũ phe phẩy hai cánh đi vào Sở Cung Nhân bên người. Tuyệt đại đa số ma khí đã toàn bộ xua tan, còn lại một số tiểu cổ ma khí, xanh lan tiền bối các nàng chính tại giải quyết, tin tưởng không bao lâu liền có thể giải quyết triệt để. Lam Vũ nói ra. Ừm, tốt, ta đã biết. Lần này ma thú phá phong, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bạch Liên giáo thánh người nói, triệt để yên tâm. Đa tạ thánh tử. Thánh tử đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Thánh tử công đức vô lượng. Hai bên đường phố dần dần đi ra một số phổ thông bình dân, bọn họ quỳ gối tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, dập đầu lễ bái, vô cùng thành kính. Bọn họ cũng không biết Sở Cuồng Nhân đã là Bạch Liên giáo thái thượng trưởng lão, nhưng đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là thánh tử vẫn là trưởng lão đều như thế, không ảnh hưởng được Sở Cuồng Nhân trong lòng bọn họ cao thượng địa vị. Sở Cuồng Nhân nhìn đến, những người này trên người có y phục rách rưới, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, có trên thân mang thương, không ngừng chảy máu. Nhưng dù vậy, bọn họ còn tại quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt, từng đôi mắt nhìn lấy hắn, biểu đạt lòng cảm kích. Sở Cuồng Nhân tiến tới một bước, trên thân lộ ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Cái kia cỗ đạo vận hỗn hợp có nhu hòa linh lực tràn ngập ra, như vui sướng giống như phất qua tại chỗ mũi trên người một người. Nguyên bản mệt mỏi mọi người nhất thời thay đổi thần thái sáng láng lên, mà bị thương, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn, phục hồi như cũ, thậm chí có chút mắc bạn cũ tật cũng cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Thương thế của ta tốt. Ta cũng giống vậy, ta cái này mắc thật nhiều năm lao thấp khớp, bây giờ có thể hoạt động tự nhiên, tốt, tốt. Thánh tử, là thánh tử làm. Đa tạ thánh tử, đa tạ thánh tử. Nhìn lấy khôi phục mọi người, Sở Cuồng Nhân hài lòng cười, xem ra cái này Xuân Phong Hóa Vũ thuật vẫn là rất hữu dụng. Xuân Phong Hóa Vũ thuật là Trường Sinh Đế Kinh bên trong ghi lại đế thuật, là một loại chuyên môn dùng để khôi phục sinh cơ đế thuật. Nhưng bởi vì Sở Cuồng Nhân có bất tử chi thần, hắn cảm thấy cái này cửa đế thuật đối với hắn không có tác dụng gì, cho nên thì không sao cả nghiên cứu. Bất quá bây giờ xem ra, cái này cửa đế thuật không chính mình dùng, về sau xảy ra chuyện gì, dùng tới cứu người cũng là một cái lựa chọn tốt. Sở Cuồng Nhân mang Lam Vũ hành tẩu tại trên đường phố, quanh thân đạo vận tràn ngập, vui sướng phát động, chỗ đến, cây khô gặp mùa xuân, bao quát những cái kia tại tràng tai nạn này bên trong bị thương tổn mọi người cũng bị từng cái chữa trị. Tình cảnh này, giống như thần tích. Vô số người quỳ trên mặt đất hướng đi xa Sở Cuồng Nhân không ngừng dập đầu. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân tại Đại Nguyệt Quốc bách tính trong suy nghĩ địa vị cấp tốc cất cao, thậm chí so với Bạch Liên giáo chủ cũng không kém bao nhiêu. Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, không khỏi lắc đầu cảm khái, kẻ này đối ngoại sát phạt quyết đoán, nhưng lại lòng mang nhân tử, nội thánh ngoại vương, tăng thêm thiên phú của hắn, thật sự là quá hiếm có. Nàng gái kia cùng Sở Cuồng Nhân tạo mối quan hệ ý nghĩ càng thêm kiên định. Giải quyết xong chuyện của ma thú về sau, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa trước tiên trở lại Huyền Thiên Tông, tại Bạch Liên giáo bên trong tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Cây chủy thủ này, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân cầm lấy theo tam đầu khuyển trên thân rút ra phệ hồn chùy vớt vớt một phen, cùng linh hồn chi lực có quan hệ, có thể thấy được chùy thủ này không có nhiều phàm, hắn đem ném vào càn khôn giới, dự định có rảnh lại luyện hóa. Hiện tại, hắn muốn trước luyện hóa tam đầu khuyển, đột phá tôn giả. Lần bế quan này, hắn bỏ ra trọn vẹn 10 ngày. Cái kia tam đầu khuyển huyết nhục tinh hoa quá cân bạc, Sở Cuồng Nhân thậm chí hoài nghi đồng dạng thánh vương đều không có như thế bảng bạc huyết nhục tinh hoa. Bỏ ra 10 ngày luyện hóa cái này tam đầu khuyển, hắn lấy được huyết nhục tinh hoa cơ hồ khó có thể đoán chừng, tăng thêm trước đó rút thưởng lấy được một số thiên tài địa bảo, làm đến hắn một lần hành động ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ. Ông ngong! Một ngày này, hư không chấn động. Một cỗ huyền diệu đạo vận theo Sở Cuồng Nhân nơi bế quan bên trong lan tràn ra, trên trời cao có từng trận đạo âm bắt đầu quanh quẩn. Toàn bộ Bạch Liên giáo tu sĩ đều bị kinh động, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được tâm thần sợ hãi, nhìn về phía Sở Cuồng Nhân bế quan phương hướng. Sở Cuồng Nhân bế quan chỗ trên không có đại lượng linh khí tụ đến, lại hình thành một cái to lớn, như thực chất vòng xoáy linh khí, quá mức linh khí nồng nặc thậm chí để không khí có loại sền sệt cảm giác. Dường như tùy thời đều có thể sẽ chảy nước. Chạy tới tu sĩ đều bị cỗ này linh khí nồng nặc hù dọa. Đón lấy, càng để bọn hắn rung động một màn phát sinh. Sở Cuồng Nhân trên không, từng đạo văn lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành từng mai phong cách cổ xưa phù văn màu vàng. Những phù văn này, mỗi một viên đều là từ một khoản một mạch mà thành phát họa ra tới, tự nhiên mà thành, huyền diệu vô cùng. 1, 2, 3. 9 cái phù văn. Một cái tu sĩ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói ra. Mọi người chỉ thấy được cái kia 9 cái từ một khoản khắc họa thành phù văn bắt đầu tổ hợp tại một khối, hóa thành một cái phong cách cổ xưa, đại khí phù triện. Phù triện ở trên bầu trời tràn ngập kim quang óng ánh, từng trận đạo âm vần quanh, phảng phất tại thuyết minh lấy nói đến chí lý. 9 bút đạo triện. Vô thượng tôn giả căn cơ. Chương 204, Mộ Dung Hiên xin giúp đỡ, tiến về Mộ Dung gia, thật lâu. 9 bút nói chuyện, vô thượng tôn giả căn cơ. Tất cả Bạch Liên giáo tu sĩ cũng vì đó trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cận cổ 15 vạn năm đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ đó à. Đây cũng không phải là hiếm thấy không hiếm thấy vấn đề. Cái này là căn bản không có a. Nơi này là Thái Thượng trưởng lão chỗ ở đi. Đúng, chứ hắn, ngươi còn có thể nghĩ đến có ai có thể ngưng tụ ra vô thượng tôn giả căn cơ sao? Không có, chứ hắn không có người nào. Ta nhớ được, trưởng lão trước đó còn ngưng tụ mấy loại vô thượng căn cơ đi, trưởng lão đây là muốn nghịch thiên a. Trưởng lão căn cơ, thật là đáng sợ. Cho dù là Bạch Liên giáo thánh nhân cũng âm thầm liễu lưới, mấy trăm ngàn năm qua đều không ai có thể làm được sự tình, hôm nay để cho nàng gặp được. Ngưng tụ tôn giả căn cơ, ngoại trừ linh lực bên ngoài, đối với đạo pháp lĩnh hội cũng là cực kỳ trọng yếu, nhất là cái sau. Mà sở đạo hữu tại đạo pháp phía trên cảnh giới sớm đã không kém gì thánh nhân, hắn có thể ngưng tụ bực này căn cơ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bạch Liên giáo thánh nhân nỉ non nói. Chỉ có thể nói, sở cùng nhân thật sự là quá mức yêu nghiệt. Chơi dị tượng trên không trung tán đi. Gian phòng bên trong. Sở cùng nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường, quanh thân có kim quang lưu chuyển, vô số đạo văn xen lẫn, thể biểu lộ ra một loại như kim ngọc giống như màu sắc. Ở trong cơ thể hắn, 6 đại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang, linh lực phun trào ở giữa phảng phất có đạo âm quanh quẩn, huyền diệu vô cùng. Sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra, tuấn mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, vô thượng tôn giả căn cơ, à, có thể tính thành công. Hắn cảm giác, hắn lúc này lực lượng hơn xa tại trước đó, mặc kệ là linh lực còn là đối với đạo pháp cảm ngộ đều có to lớn tăng lên. Cho dù là một cái chuẩn thánh đến đây, hắn đều có lòng tin tại không sử dụng kiếm trận không cần đế thuật tình huống dưới đem đối phương đánh nổ. Đến tại thánh nhân, còn không có đánh qua, khó mà nói. Nhưng dù là không thắng được, hắn cần phải cũng sẽ không thua. Tuy nhiên nói như vậy nghe có chút thật không thể tin, bởi vì tại vô số tu sĩ xem ra, thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới, trên lệch quá tốt đẹp lớn. Có thể sở cùng nhân lúc này bất quá vừa tấn cấp làm tôn giả, nhưng hắn lại có tự tin không kém gì thánh nhân. Cái này truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn doanh động. Sở cùng nhân đứng dậy ra khỏi phòng. Ngoài cửa, là một mực tại làm hộ pháp cho hắn Lam Vũ, cùng một nhóm lớn bị tôn giả căn cơ dị tượng hút dẫn tới tu sĩ. Lúc này mọi người thấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo sùng bái. Cho dù là trước đó mấy cái đối với hắn có tranh phong chi tâm thánh tử nhóm cũng là tâm phục khẩu phục, đối với hắn rốt cuộc sinh không ra bất kỳ chống lại tâm tư. Trên lệch quá xa, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Mà làm loại này trên lệch lớn tới trình độ nhất định về sau, mọi người nguyên bản hâm mộ ghen ghét liền có thể chuyển hóa thành cuồng nhiệt sùng bái. Sở đạo hữu, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp làm tôn giả. Bạch Liên giáo thánh nhân đi tới, cười nhạt nói. Cơ duyên chỗ đến mà thôi. Sở cùng nhân nói ra. Tiếp đó, sở cùng nhân cùng Lam Vũ tại Đại Nguyệt Quốc chờ đợi mấy ngày. Liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về Huyền Thiên Tông thời điểm, Như Yên trưởng lão lại là cho sở cùng nhân phát tới một đầu tin tức. Đạo tử Mộ Dung Hiên hướng tông môn xin giúp đỡ. Biết được tin tức này, sở cùng nhân trong mắt bắn ra một đạo lanh quang. Mộ Dung gia không có đem cảnh cáo của ta để vào mắt sao? Mộ Dung Hiên trước khi rời đi, hắn đã từng cảnh cáo Mộ Dung Phong, nhưng là bây giờ xem ra, Mộ Dung Hiên tại Mộ Dung gia vẫn như cũ là gặp một số bất công đãi ngộ, khiến một cái tiêu ngạo đạo tử hướng tông môn xin giúp đỡ. Liên hệ Mộ Dung Hiên, trước hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liên lạc không được, chúng ta thu đến tin nhờ giúp đỡ về sau, liên lạc qua Mộ Dung Hiên, nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, đoán không sai, hẳn là bị Mộ Dung gia cho khống chế thậm chí giam cầm. Truyền tin la bàn bên trong truyền đến Như Yên trưởng lão cái kia trầm trọng thanh âm. Nghe đến nơi này, sở cùng nhân ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Tốt một cái Mộ Dung gia. Xem ra là muốn ta tự mình đến nhà bái phỏng. Mộ Dung Hiên làm Huyền Thiên Tông đạo tử, sư đệ của hắn, hắn tiểu mê đệ, về công về tư, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trường môn, Mộ Dung gia nói thế nào cũng là thánh nhân đạo thống, có thánh nhân tọa chấn, ngươi tự mình đi thực sự quá mạo hiểm. Dạng này, để tam tổ bọn họ đi trước thương lượng một phen đi. Như Yên trưởng lão đề nghị. Bất kể như thế nào, Mộ Dung Hiên là ta sư đệ, hắn tại Mộ Dung gia chịu ủy khuất, ta muốn không làm chút gì không còn gì để nói. Thương lượng cũng được, trước đánh một trận lại nói. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Như Yên trưởng lão nghe vậy, một hồi lâu bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Sở Cuồng Nhân nói đến không phải không có lý. Tuy nói Mộ Dung Hiên là Mộ Dung gia người, nhưng hắn tại Huyền Thiên Tông làm nhiều năm như vậy đạo tử, hắn nếu là thật sự tại Mộ Dung gia bị bất công đãi ngộ, một vị nhượng bộ, chỉ sẽ có vẻ Huyền Thiên Tông nhu nhược. Tốt, vậy trước tiên dạng này, ta trước xuất phát. Sở Cuồng Nhân kết thúc cùng Như Yên trưởng lão truyền tin. Đón lấy, hắn liền khởi hành tiến về Mộ Dung gia. Mộ Dung gia tại Huyền Vũ vực, khoảng cách Sở Cuồng Nhân chỗ Bạch Liên giáo cách nhau rất xa, dù là lấy tiên chu cũng phải bỏ ra vài ngày thời gian. Tiên chu phía trên, Sở Cuồng Nhân nên phong mà đứng. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt lo lắng, lập tức bị một đạo ngoan sắc thay thế. Mộ Dung gia, hy vọng các ngươi khác làm quá mức lửa. Thu liễm tâm tư, Sở Cuồng Nhân mở ra bàn quay, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, rút đến tinh diệu cấp đồ vật cao mô phỏng thật lâu. Thật lâu? Còn cao mô phỏng? Sở Cuồng Nhân chán tối đen, cái này quất chính là cái gì a? Bất quá dù nói thế nào cũng là một kiện tinh diệu cấp đồ vật, Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ mở ra thùng vật phẩm, nhìn lấy cái kia thật lâu. Đây là... Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thùng vật phẩm phía trên một ô bên trong đang có một chiếc toàn thân đen nhánh đại thuyền, phía trên phủ đầy từng đạo phong cách cổ xưa kim sắc đường vân. Không nghĩ tới thật lâu đúng là một chiếc tiên chu. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Rút ra thật lâu. Hắn tâm niệm nhất động. Nhất thời, chỉ thấy tại trên biển mây xuất hiện một chiếc to lớn màu đen tiên chu. Cái này tiên chu quá lớn, giống như một đầu viễn cổ cự thú. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người lấy tiên chu tại cái này thật lâu trước mặt phảng phất như là một chiếc thuyền lá nhỏ giống như, căn bản không có ý nghĩa. Thật lâu tổng thể lấy màu đen làm chủ, dưới ánh mặt trời tràn ngập u ám lộng lẫy, tại bong tàu, lại có từng dãy tạo hình khác nhau lầu các đứng vững, hòn non bộ lâm viên, chim quý thú lạ lại đều không thiếu gì cả. Thế này sao lại là một chiếc tiên chu? Đây rõ ràng cũng là một tòa không trung cung điện A. Đây vẫn chỉ là cao hàng ái, cái kia chính phẩm thật lâu lại là cái dạng gì đây này? Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Lam Vũ cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lam Vũ, đổi tiên chu. Sở Cuồng Nhân nói ra, đem dưới chân tiên chu cho thu lại, sau đó trở lại cao mô phòng thật lâu. Mới vừa lên thật lâu, một cỗ huyền diệu khó giải thích, dường như theo hầu phía dưới thật lâu hòa làm một thể cảm giác phun lên sở cuồng trong lòng của người ta. Hắn trong nháy mắt liền nắm trong tay có quan hệ với thật lâu hết thảy. Xuất phát. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động. Chỉ thấy thận lâu mặt ngoài đạo văn lưu quang qua từng trận kim quang, như cùng một đầu ngủ say cổ lão cự thú thức tỉnh giống như phát ra hoành minh. Ngay sau đó, thận lâu phần đuôi có linh lực hội tụ, xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra một cỗ kinh khủng động lực. Thận lâu hướng nơi xa kích bắn đi, chỉ để lại sau lưng biển mây tại điên cuồng cuộn cuộn lấy, hình thành hai đạo cự đại bạch ấn. Chương 205, Mộ Dung Hiên bất lực, tế bái đại điện phía trên quan tài ngã xuống đất. Huyền Vũ vực, Mộ Dung gia. Giờ phút này, tại Mộ Dung gia bên trong một gian kho củi bên trong, một cái hai tay mang theo xiềng xích, vết thương chồng chất thanh niên chính nằm trên mặt đất. Người này chính là đến Mộ Dung gia tham gia gia tộc thí luyện Mộ Dung Hiên. Kho củi ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy cái thanh niên nam nữ giống như là đã hẹn giống như đi tới. Hả, Tam thiếu gia, còn sống đây. Mộ Dung Hải nhìn lấy củi trong phòng Mộ Dung Hiên không khỏi lộ ra chế giễu. Nói nhảm, đương nhiên phải để hắn còn sống. Còn phải giữ lấy hắn nhìn lấy ngày mai chúng ta làm sao cho hắn cái kia tiện tỳ mâu thân rời mộ phần đây. Một nữ tử ngoạn vị cười nói. Nghe nói như thế, Mộ Dung Hiên trong mắt phóng ra quan mang, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Hải mấy người. Các ngươi như dám đụng đến ta mâu thân, ta cho dù là chết, cũng muốn hóa thành ác quỷ, để cho các ngươi chết không yên lành. Nha nha, ta rất sợ hãi nha. Hóa thành ác quỷ, chết cười người. Đừng nói, nhìn hắn như bây giờ có thể không tựa như cái quỷ sao. Mọi người đối với Mộ Dung Hiên một hồi lâu trào phúng. Mộ Dung Hải ngồi xổm xuống, nhìn lấy Mộ Dung Hiên âm lãnh nói, trở thành Huyền Thiên Tông đạo tử, thật sự cho rằng ngươi có thể xoay người sao. Đừng có nằm ngộng, lần này cần đem mẫu thân ngươi rời ra tộc lăng, là thiếu đế còn có mẫu thân hắn ý tứ. Ngươi cũng biết, thiếu đế chi mẫu đối với mẫu thân ngươi sự tình một mực canh cánh trong lòng, nơi nào sẽ nhìn lấy nàng nằm tại tộc lăng bên trong bị người hương hỏa, không cầm ra đến lấy roi đánh thi thể cũng không tệ rồi. Hả, đúng. Ngươi biết lần này cần đem mẫu thân ngươi rời mộ phần rời đi nơi nào sao? Ngoài thành không phải có mảnh bãi tha ma sao? ôi uy, chỗ nào chết người đều là chút khất cái dân đen, mùi thối ngút trời, để mẫu thân ngươi cái này tiện tỷ cùng bọn hắn đồng bọn, không có gì thích hợp bằng. Mộ Dung Hải mà nói để Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập hận ý ngập trời, như một con dã thu giống như phát ra nổ hống, ta giết ngươi. Hắn hướng về Mộ Dung Hải phóng đi, nhưng lại bị đối phương một chân đá bay ra ngoài đâm vào tủi chồng lên mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Kinh mạch bị phế, linh cơ tổn hại, tay chân bị bó, ngươi bây giờ liền như là một con chó chết, cũng muốn phản kháng, ta nhổ vào. Mộ Dung Hải phun, cười ha ha lấy quay người rời đi. Mấy người còn lại cũng đều khinh bỉ nhìn trên đất Mộ Dung Hiên liếc một chút về sau, theo Mộ Dung Hải rời đi cái này vừa dơ vừa loạn kho củi. Kho củi bên trong chỉ còn Mộ Dung Hiên một người nằm trên mặt đất, trên thân rải rác đè ép mấy cây củi, không có động tĩnh chút nào, giống chết một dạng. Buồn bã đại không ai qua được tâm chết. Lại có một người tới đến kho củi bên ngoài, là Mộ Dung Phong. Hắn nhìn trên mặt đất chật vật Mộ Dung Hiên, trong mắt lướt qua sắc mặt giận dữ, mấy người bọn họ lại tới đây tìm người phiền phức. Nghe được thanh âm, Mộ Dung Hiên nói, theo ngươi có quan hệ sao? Mộ Dung Phong trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, có lẽ ta không nên đem tin tức này nói cho ngươi, không nên mang ngươi trở về. Ngươi đã nói, chỉ cần ta ở gia tộc thí luyện bên trên biểu hiện ra đầy đủ thành tích, đến các trưởng lão coi trọng, liền có thể bảo trụ mẫu thân của ta, nhưng hôm nay, ta đã thành phế nhân, hết thể đều vô dụng. Ta không nghĩ tới, bọn họ sẽ tàn nhẫn như vậy, lại trong bóng tối tìm Hắc Vũ lâu người tới đối phó ngươi. Mộ Dung Phong thở dài nói, là hắn đánh giá thấp Mộ Dung Hải, Mộ Dung Vũ bọn họ vô sỉ trình độ. Bây giờ nói những thứ này đỉnh cái dám dùng. Ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi, để hắn tha cho ngươi một cái mạng. Phụ thân. Ha ha, ha ha. Nghe đến nơi này, Mộ Dung Hiên phát ra trận trận tiếng cười nhẹ, trước kia hắn thì đối với ta không quan tâm chút nào, hiện tại ta biến thành phế nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ vì một tên phế nhân mà cùng hắn cái kia tiền đồ vô lượng con trai trưởng Mộ Dung Vũ sinh ra khe hở sao? Phụ thân. Cái này hai chữ ta nghe buồn nôn. Tóm lại, ta sẽ hết sức thử một lần, ngươi có Huyền Thiên Tông bối cảnh, Mộ Dung gia thế nào cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Nói xong, Mộ Dung Phong thở dài liền rời đi. Hắn đột nhiên nhớ tới mang Mộ Dung Hiên khi trở về, Sở Cùng Nhân đối cảnh cáo của hắn, nội tâm cái kia cố bất an tại dần dần tăng cường lấy. Sự tình đến mức này, sớm đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Huyền Thiên Tông, trưởng môn. Mộ Dung Hiên nỉ non một tiếng. So với Mộ Dung gia, Huyền Thiên Tông mới là nhà hắn. Hắn cũng biết, Sở Cùng Nhân sẽ không buông tha cho hắn, thậm chí hắn suy đoán đối phương lúc này ngay tại chạy đến Mộ Dung gia trên đường. Đáng tiếc, Huyền Thiên Tông cùng Mộ Dung gia cách nhau rất xa, đợi đến Sở Cùng Nhân đi vào, mẫu thân hắn sợ đã sớm bị ném vào cái kia bãi tha ma. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Hiên buồn giận đan sen, đau đến không muốn sống. Ngày thứ hai.